Chương 162, Linh Trung Tắc Tâm Ma. Chương 162, Linh Trung Tắc Tâm Ma. Trong động mở tối vô cùng, Linh Trung Tắc theo sát phía sau bước vào, đột nhiên, dưới chân chuyển đến một tiếng băng giòn. Nàng cúi đầu thoáng nhìn, kinh thấy mình lại đạp vỡ một cây mục nát xương cốt, nó trong nháy mắt hóa thành một mịn. Căn này không biết thời đại xương cốt, tại cái này điên tĩnh trong động lộ ra phá lệ quỷ dị. Cứ việc Linh Trung Tắc xưa nay đã lớn, nhưng đột nhiên nhìn thấy trên đất xương khô, cũng không nhịn được kinh suất mồ hôi lạnh cả người, tay không tự giác cầm chặt Linh Viễn cánh tay. Linh Viễn chỉ cảm thấy một hồi ngón tay mềm mại đục vào, đương theo lấy Linh Trung Tắc trên thân như có như không hương khí, trong lòng của hắn rung động, lập tức nhẹ giọng an ủi, nhạc phu nhân chớ sợ, đây chỉ là chút chết đi nhiều năm hải cốt mà thôi. Linh Trung Tắc cái này mới giật mình sự thất thố của mình, nàng gấp đội vàng buông tay ra, lui lại một bước, lại nghĩ tới trước đó loạn thạch khe hở bên trong chặt chẽ tiếp xúc, gương mặt xinh đẹp lặng lẽ bò lên trên một vệt ánh nắng chiều đỏ. May mắn trong động bó đuốc tia sáng mở nhạt tạm đạm, che đậy nàng xấu hổ. Nàng âm thầm chấn định tâm thần, ý đồ che giấu xấu hổ, tự nhủ, nơi này tại sao có thể có những này hải cốt? Chẳng lẽ là chúng ta ngộ nhập cổ nhân mộ huyệt? Theo ánh sáng yếu ớt nhìn lại, chỉ thấy trong lối đi hẹp tán lạc nhiều bộ khô lâu cùng đủ loại kiểu dáng dị xét vũ khí. Linh Viễn đi ra phía trước, cẩn thận dò xét một phen, nói rằng, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu nhìn xem, có lẽ có thể phát hiện thứ gì. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, trên đường đi lại gặp một chút khô cốt cùng binh khí. Những này hài cốt hoặc dựa tường mà ngồi, hoặc nằm tại trên mặt đất, chẳng khác nhau. Thời gian dần qua, thông đạo trở nên rộng rãi, một cái cự đại động vật ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Trong động vật giống nhau tán lạc không ít hài cốt cùng binh khí, những binh khí này ngũ hoa tám môn, có phán quan bút, lôi chấn đáng thậm chí lang nha bồng chờ. Linh Trung Tắc bước nhanh về phía trước, nhặt lên một thanh đoạn nhận cẩn thận chú đáo, kinh ngạc phát hiện cái này lại là Thái Sơn phái binh khí. Trong nội tâm nàng nghi hoặc càng lớn, những này ngũ nhạc kiếm phái vũ khí làm sao lại xuất hiện ở đây? Tiếp tục nhặt lên cái khác binh khí xem xét, phát hiện ngoại trừ Thái Sơn phái bên ngoài, Tung Sơn, Hàng Sơn thậm chí Hoa Sơn kiếm khí cũng thỉnh lình xuất hiện. Nàng càng xem càng là kinh hãi, nơi này vậy mà có nhiều như vậy ngũ nhạc kiếm phái vũ khí, đến cùng xảy ra chuyện gì? Linh Viễn giơ bó đuốc ngó nhìn xung quanh, phát hiện trên vách đá dùng binh khí khắc lấy một chút con mèo chữ viết. Hắn chào hỏi Linh Trung Tắc sang đây xem, những chữ này tựa hồ là những võ lâm nhân sĩ kia lưu lại di ngôn. Linh Trung Tắc xích lại gần xem xét, thấp giọng thì thầm, hèn hạ vô sỉ, ám tiễn đả thương người, hèn nhát, hạ lưu đến cực điểm nghĩ thầm, thì ra những này võ lâm nhân sĩ đều là bị vây chết ở chỗ này. Thật là bất luận nàng thế nào hồi ức, cũng nhớ không nổi những người này là ai, cũng không biết giữa bọn hắn đến cùng xảy ra chuyện gì. Lần nữa nhìn về phía vách đá, chỉ thấy phía trên khắc họa lấy một vài bức hình người đồ án cùng đánh nhau hình tượng, còn có khắc chữ viết, phá Hoành Sơn phái kiếm pháp nơi này. Nhưng mà mặt trước cái kia tính danh cũng đã mơ hồ không rõ, không cách nào phân biệt. Cùng lúc đó, Linh Viễn trong đầu không ngừng dần hiện ra hệ thống thanh âm nhắc nhở, hệ thống kiểm chắc tới Hoành Sơn phái kiếm pháp Hoành Sơn Ngũ Thần kiếm phải chăng học tập. Hệ thống kiểm chắc tới Hoa Sơn phái kiếm pháp Đoạt Mệnh Liên Hoàn Ba Tiên kiếm phải chăng học tập. Hệ thống kiểm chắc tới Thái Sơn phái kiếm pháp Ngũ Đại Phu kiếm phải chăng học tập. Những này kiếm pháp mặc dù không kịp Độc Cô Cửu kiếm tinh diệu tuyệt luân, nhưng hệ thống lại có một hạng đặc biệt năng lực, có thể thu gom tất cả các nhà kiếm pháp sở trường cũng dung hợp thăng cấp làm cường đại hơn kiếm chiêu. Mặc dù cái này cần đại lượng điểm kinh nghiệm, đồng thời hắn đến nay còn không thành công thăng cấp qua bất kỳ kiếm chiêu, nhưng mà học tập càng nhiều kiếm thuật, tương lai luôn có hậu tích bạc phát một ngày. Hắn bên này mừng khấp khởi học tập Ngũ Đại phái cùng Ma giáo võ công, Linh Trung Tắc lại càng xem những cái kia bích họa càng là kinh hãi, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy bản môn chiêu thức cùng những cái kia thảm thiết chiến đấu cảnh tượng. Chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, trong lòng mặc niệm lấy, không đúng không đúng. Không phải như vậy, tại mờ tối trong sân đấu, Linh Trung Tắc thân thể bỗng nhiên mềm nhũn, mắt thấy là phải ngã quỵ. Linh Viễn tay mắt lênh lẹ, mau tới trước ôm lấy nàng, hỏi, "Nhạc phu nhân, ngươi thế nào? Có phải hay không chỗ nào không thoải mái?" Linh Trung Tắc vô lực đổ vào Linh Viễn trong ngực, tự lẩm bẩm, "Ta môn phái kiếm pháp bị phá, đều bị phá đi." "Không, sẽ không." Thanh âm của nàng tràn đầy bất lực cùng mê mang. Linh Viễn ôm thật chặt nàng, nhẹ giọng an ủi, "Nhạc phu nhân, chớ tin những cái kia lừa mình dối người trò xiếc. Bọn hắn tự cho là phá Hoa Sơn phái kiếm pháp, kỳ thật chỉ là bọn hắn mong muốn đơn phương ý nghĩ mà thôi. Chân chính kiếm pháp tinh túy, bọn hắn căn bản là không cách nào chạm đến." Linh Trung Tắc ngẩng đầu, mờ mịt nhìn xem Linh Viễn. Ánh lửa tại nàng mặt tái nhợt bên trên nhảy vọt, lúc sáng lúc tối. Nàng giống như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, vội vàng hỏi, "Thật sao? Ngươi không có gạt ta?" Linh Viễn nói, "Ta đương nhiên không có lừa ngươi. Nếu như ngươi không tin, ta hiện tại liền có thể biểu thị cho ngươi xem." Linh Trung Tắc vội vàng nói, "Vậy ngươi bây giờ liền biểu thị cho ta nhìn." Linh Viễn gật đầu nói, "Nơi này quá mở, không thích hợp biểu thị kiếm pháp. Chúng ta vẫn là đi ra ngoài trước, á về sau nếu như ngươi đối những chiêu thức này còn có hứng thú, chúng ta có thể tùy thời tới quan sát." Hai người ra khỏi sân động, Linh Viễn đứng vững, nói rằng, "Ta dùng Hoa Sơn kiếm pháp, ngươi dùng những cái kia phá giải chiêu thức đến công kích ta." Linh Trung Tắc nhẹ gật đầu, trong tay cầm kiếm, ngưng thần nhìn xem hắn, chỉ thấy Linh Viễn rất kiếm đâm ra một chiêu, chính là thương tùng nên khách. Linh Trung Tắc đối một chiêu này rất tin tưởng, trong đầu lập tức hiện ra trên vách đá phương pháp phá giải, vô ý thức huy kiếm đánh về phía Linh Viễn hạ bàn, trong lòng thầm nghĩ, ta chỉ cần chầm vai bước lướt, nhất định có thể tránh thoát ngươi một kiếm này, mà đầu gối của ngươi lại tất nhiên sẽ bị ta đánh trúng. Nhưng mà, ngay tại nàng sắp đắc thủ một cái mắt, Linh Viễn mũi kiếm lại nhẹ nhàng điểm vào trên vai của nàng. Linh Trung Tắc lập tức giật mình, sau khi tĩnh hồn lại cảm thấy trên mặt nóng lên, giải thích, ta vừa rồi thất thần, một lần nữa. Linh Viễn cười nói tiếng khỏe, lần nữa đâm ra một chiêu thương tùng nên khách. Lần này Linh Trung Tắc đánh lên 12 phần tinh thần, hết sức chăm chú ứng đối lấy Linh Viễn công kích. Nhưng mà, nàng trường kiếm còn chưa sử xuất những cái kia phá giải chiêu thức, đầu vai lại một lần bị Ninh Viễn trường kiếm nhẹ nhàng sờ đụng một cái. Ninh Trung Tắc ngơ ngác nhìn Ninh Viễn, tư duy có chút hỗn loạn, một kiếm kia rõ ràng là nàng không thể quen thuộc hơn được chiêu thức, nhưng vì cái gì nàng trơ mắt nhìn nó đâm tới, lại vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. Ninh Viễn nhìn xem nàng hoang mang dáng vẻ, mỉm cười nói, còn muốn hay không một lần nữa? Ninh Trung Tắc lắc đầu, thở dài nói, không cần. Ta đã hiểu thực lực của ngươi trên ta xa. Có thể nói cho ta ngươi là làm được bằng cách nào sao? Ninh Viễn giải thích nói, thủ đoạn chỉ là chết, mà người là sống. Đồng dạng là một chiêu này thường tùng nên khách người khác nhau sử dụng sẽ có hiệu quả khác nhau, mấu chốt ở chỗ vận dụng chi diệu tổn ư một lòng. Ngươi thử nghĩ một hồi nhạc trưởng môn sử xuất một kiếm này, cùng lục đại hưu xuất ra, có thể giống nhau sao? Ninh Trung Tắc suy nghĩ minh bạch chúng mấu chốt, lập tức rộng mở trong sáng, cảm kích nói, cảm ơn ngươi, Ninh Viễn, nếu như không phải trải qua ngươi giải thích nghi hoặc, ta khả năng liền sẽ bị những này thủ đoạn bối rối, võ công cũng không còn cách nào tiến thêm, thậm chí sử dụng bản môn thủ đoạn lúc bó tay bó chân, vậy coi như nguy rồi. Nhìn xem Ninh Trung Tắc tâm tình thật tốt, mặt mày tỏa sáng bộ dáng, Ninh Viễn trong lòng cũng không khỏi khẽ động, nói đùa nói, không biết nhạc phu nhân muốn thế nào cảm tạ ta đây. Chương 163, ngươi đến từ chỗ nào? Lại đi hướng nơi nào? Chương 163, ngươi đến từ chỗ nào? Lại đi hướng nơi nào? Ninh Trung Tắc cũng không phải nhạc linh san như thế chim non, nghe vậy liền nghe được Ninh Viễn lời nói bên trong mập mờ chi ý, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, ta tự mình xuống bếp, vì ngươi làm sở trường măng muộn vịt cùng hồ lô gà, ngươi cảm thấy thế nào? Ninh Viễn vui vẻ nói rằng, kia thật sự là quá tốt. Linh San đã từng nói cho ta, nàng thích ăn nhất ngươi làm măng muộn vịt, nghĩ đến nhất định là rất không tệ, ta đã có chút không thể chờ đợi. Nghe thấy Ninh Viễn nâng lên nhạc Linh San, Ninh Trung Tắc trong mắt lóe lên một vẻ sầu lo, dường như lơ đãng nói rằng, San Nhi đối ngươi cũng là không có gì giấu nhau. Ninh Viễn mỉm cười trả lời, Linh San tính cách thẳng thắn chân thành, chúng ta rất hợp duyên. Ninh Trung Tắc cẩn thận quan sát Ninh Viễn thần sắc, lại không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Thế là buông xuống nghi ngờ trong lòng, chuyển mà đàm luận lên chính sự, chúng ta nhất định phải nhanh xuống núi. Ta lo lắng Tả Lãnh Thiền đã nghĩ ra đối phó sư ca kế sách, nhất định phải tìm một cái thích đáng biện pháp giải quyết mới tốt. Hai người cùng nhau xuống núi. Linh Viễn nhắc lên Tả Lãnh Thiền dạ tâm, nói rằng, ta nghe nói Tả Lãnh Thiền hùng tâm bừng bừng, dường như vẫn chưa đủ tại Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ vị trí. Đây chỉ có số ít Ngũ Nhạc kiếm phái cao tầng mới mơ hồ phát giác sự tình, Linh Viễn lại như thế nào biết được. Linh Trung Tắc cảm thấy kỳ quái, hỏi, ngươi là từ đâu nghe được tin tức này? Linh Viễn nói, đây chỉ là trên giang hồ một chút tin đồn, ta cũng không biết là thật là giả. Linh Trung Tắc cũng không truy đến cùng, khẽ gật đầu, thở dài nói, năng lực của hắn hoàn toàn chính xác xuất chúng, nhưng dạ tâm thực sự quá lớn. Hôm nay hắn muốn sát nhập Ngũ Nhạc kiếm phái, ngày mai liền có thể muốn áp chế Thiếu Lâm cùng Võ Đang. Nếu để cho hắn thành công sát nhập năm phái, giang hồ đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Linh Viễn từ chối cho ý kiến, Võ Đang có Trương Tam Phong tọa trấn, Thiếu Lâm cũng là ngàn năm truyền thừa, hắn muốn nhất thống giang hồ lại là si tâm vọng tưởng. Linh Trung Tắc lại có cái nhìn bất đồng, vậy cũng chưa chắc. Võ Đang Trương chân nhân tuổi tác đã cao, có thể sống bao lâu là không thể biết được, Võ Đang phái cuối cùng muốn giao cho Tống Thanh Thư trong tay. Mà theo ta được biết, Tống Thanh Thư cùng Tung Sơn phái quan hệ cực kỳ mật thiết, trong lúc này nếu như không có nửa điểm chuyện ẩn ở bên trong, ta là không tin. Linh Viễn nghe đến đó, cảm thấy kỳ quái, hắn không nghĩ tới Tống Thanh Thư vậy mà cùng Tung Sơn phái có cấu kết, đây thật là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hai người tới Hoa Sơn Ngọc Nữ Phong hạ lúc, phát hiện những cái kia đảo mang đệ tử còn chưa trở về. Linh Trung Tắc hướng Lao Đức Nặc hỏi thăm tình hôm sau, biết được sư ca đã bị Tung Sơn phái Thang Anh Ngạc mời Mộc Sơn cũng đã rời đi một đoạn thời gian. Linh Trung Tắc trong lòng ẩn có bất an, hãy nay nói, Linh Viễn, ta lo lắng sư ca an nguy, hiện tại liền lên đường. Ngươi cùng các vị phu nhân ở thêm chút thời gian, nếu như thuận lợi, ta rất nhanh liền sẽ trở về, chiêu đại không chủ đáo, mong được tha thứ. Linh Viễn nói, phu nhân khách khí, không bằng dạng này, ta đi chung với ngươi à, thêm một người cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Linh Trung Tắc nói, đây là Hoa Sơn phái sự tình, sao tốt làm phiền ngươi. Linh Viễn mỉm cười nói, Linh nữ hiệp quá sinh phân, nếu như ngươi coi ta là bạn, cũng không cần chối từ. Linh Trung Tắc vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy Linh Viễn nụ cười chân thành lúc, lại có chút do dự. Nàng biết Linh Viễn võ công cao cường, có hắn ở bên người xác thực sẽ là một cái cường đại trợ lực. Thế là nàng gật đầu đồng ý nói, vậy chúng ta liền mau lên đường đi. Hai người nhường Hoa Sơn đệ tử thay thông chi Hoàng Dung bọn người sau, liền dẫn ngựa đi xuống núi. Chờ địa thế hơi chậm, lập tức cưỡi ngựa dọc theo con đường hướng về Tung Sơn phương hướng đuổi theo. Đối với Nhạc Bất Quần, Linh Viễn cũng không có quá nhiều tình cảm sát thái, đã không thích cũng không ghét, càng sẽ không bởi vì cùng Ninh Trung Tắc quan hệ mà tận lực đi nhằm vào Nhạc Bất Quần, nhưng cũng không quan tâm sống chết của hắn. Từ khi tìm hiểu đạo giáo điển tịch sau, Linh Viễn nhân sinh quan nhiều ít nhận lấy một chút ảnh hưởng, giảng cứu có việc nên làm mà có việc không nên làm, tất cả thuận theo tự nhiên mà đi. Đương nhiên, nếu như nào đó một số chuyện vi phạm với bản tâm của hắn, như vậy hắn cũng biết không chút do dự khai thác hành động, cho dù là thần cản giết thần Phật cản giết Phật cũng sẽ không tiếc. Hai người đi hai canh giờ, đã cách Hoa Sơn rất xa, lại như cũng không thấy Nhạc Bất Quần bóng dáng, Linh Trung Tắc trên mặt hiện ra thần sắc lo âu, mím chặt môi không nói lời nào. Lúc này sắc trời dần dần đủ ám, rất có gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa dấu hiệu, một hồi lớn gió thổi tới, hai bên đường cây cối trong gió kịch liệt lắc lư, bụi đất bị cuốn đến bay lên đầy trời, xa xa cảnh tượng đã biến mơ hồ không rõ. Linh Trung Tắc buông xuống trên đấu lạp khăn lụa, ý đồ che kín đập vào mặt phong trần, thanh âm theo khăn lụa hạ lộ ra, xem ra trời muốn mưa. Vừa dứt lời, giọt lớn hạt mưa liền bắt đầu rơi xuống, đánh vào lộ diện bên trên tóe lên đóa đóa bùng hoa. Ngay sau đó, mưa to như chú, mưa như chút nước mà xuống. Bởi vì đi ra ngoài vội vàng, Linh Trung Tắc chỉ dẫn theo một đỉnh che nắng mũ rộng vành. Trận này đột nhiên xuất hiện mưa to nhường nàng trở tay không kịp, trong nháy mắt liền bị xối đến ướt đẫm. Tại bên người nàng Linh Viễn lại tựa hồ như cũng không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, xuyên thấu qua màn mưa mơ hồ nhìn được một tòa từ đường hình dáng. Bên kia có cái từ đường, Linh Viễn lớn tiếng nói, chúng ta trước tiên đi nơi này tránh mưa a. Linh Trung Tắc cũng không có hắn thai thính mắt tinh, ánh mắt bị màn mưa cách trở, đi một hồi lâu mới nhìn rõ bên cạnh từ đường, nàng nắm chặt dây cương, hướng từ đường phương hướng chạy đi. Hai người xuống ngựa sau tiến nhập chính đường, Linh Trung Tắc lấy xuống mũ rộng vành, kinh ngạc phát hiện Linh Viễn trên thân vậy mà nửa điểm vệt nước cũng không. Trên người ngươi thế nào một chút nước đều không có? Linh Trung Tắc tò mò hỏi, nàng kiến thức rộng rãi, lại chưa từng nghe nói qua có loại nào nội công có thể như thế tự nhiên ngoại phóng cũng ngăn cách mưa to. Linh Viễn nhìn xem nàng bị nước mưa xối sau càng lộ vẻ linh lung thích thú tư thái, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức. Cũng không có tị hiềm ý tứ, tùy ý giải thích nói, đây chỉ là nội lực vận dụng một chút tiểu khiếu môn mà thôi, không có gì chỗ đại dụng, cũng liền có thể tránh mưa. Sát thực tác dụng không lớn, loại này khí kình ngoại phóng trình độ còn không cách nào ứng đối cung tiễn tập kích, lại càng không cần phải nói ngăn cản trường thương ám sát hoặc cao thủ lợi kiếm. Linh Trung Tắc chú ý tới hắn thản nhiên nhìn chăm chú lên thân thể của mình, cúi đầu nhìn một chút chính mình ướt đẫm quần áo, không khỏi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Trừng Linh Viễn một cái, bất mãn nói, ngươi có thể hay không xoay người sang chỗ khác? Nghĩ thầm, người này thật sự là không có nửa điểm người khiêm tốn phong phạm, không khỏi cũng quá tứ vô kỵ đáng chút. Nhưng mà, làm nàng nhìn thấy Linh Viễn trong ánh mắt bằng phẳng cùng thượng tức lúc, chẳng biết tại sao lại không tức giận được đến. Linh Viễn đã không có xoay người sang chỗ khác, cũng không tiếp tục tận lực đi xem Linh Trung Tắc, chỉ lầm lủi lấy ra một chút thủi bắt đầu dựng lên đống lửa đến. Đầu mùa xuân ý lạnh rất đậm, đừng để bị lạnh mới tốt. Hắn vừa nói một bên đem đống lửa nhóm lửa chúng ta trước sấy một chút bó đuốc quần áo hơi cho khô a. Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện tuổi, Linh Trung Tắc kinh ngạc hỏi, ngươi những này gỗ là từ đâu lấy được? Linh Viễn nửa thật nửa giả nói đùa, ta là đời thứ 18 Mao Sơn đạo sĩ chuyên nhân, biết một chút ngũ quỷ bàn thuật. Linh Trung Tắc gắt một cái nói, ngươi chỉ nói hiệu nói vượng, không muốn nói coi như xong, ta cũng không phải biết không thể. Nói, nàng liền xích lại gần đống lửa, đưa tay tới gần thiêu đốt lên hỏa diễm, cảm thụ được kia hỏa thuận vui vẻ ấm áp, nóng nảy trong lòng cũng theo đó tiêu tán không ít. Linh Viễn lại lấy ra nồi sắt cùng nước lạnh bắt đầu nấu nước nấu cơm. Hắn bây giờ hệ thống không gian trải qua hai lần thăng cấp sau đã kinh biến đến mức cực kỳ rộng rãi, không chỉ có chữ bị đại lượng vật tư, còn có một đầm thành tuyển xem như nguồn nước, bất luận là nấu cơm vẫn là tắm rửa đều đầy đủ sử dụng thời gian rất lâu. Linh Trung Tắc sưởi ấm xua tan lấy trên người hàn ý, nhìn xem Linh Viễn bận rộn thân ảnh, đột nhiên phát giác trên người người đàn ông này khắp nơi lộ ra thần bí. Tối hôm qua nàng cùng nữ nhi Hàn Huyên nửa đêm, vốn cho rằng đã đối Linh Viễn có hiểu một chút, nhưng hôm nay ở chung xuống tới mới phát hiện, càng là tiếp xúc hắn thì càng cảm thấy hắn sâu không lường được. Nhìn không được mở miệng hỏi, Linh Viễn, ngươi có thể nói cho ta một chút ngươi là như thế nào người sao? Ngươi đến từ chỗ nào? Lại đi hướng nơi nào? Nàng mong muốn càng thâm nhập hiểu rõ nam nhân này, xem hắn đến cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật. Chương 164, chuyện xưa chương 164, chuyện xưa. Linh Viễn nghe được lời nói này, ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng Linh Trung Tắc, đã thấy nàng giống nhau quăng tới tìm kiếm ánh mắt. Bốn mắt nhìn nhau, Linh Trung Tắc tính cách ngay thẳng, không tránh né chút nào nên tiếp Linh Viễn ánh mắt, nghiêm túc nói rằng, ngươi không nên hiểu lầm, xem như mẹ ruột của nàng, ta cảm thấy có cần phải đối ngươi hiểu rõ hơn một chút, chỉ thế thôi. Linh Viễn khẽ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, ta minh bạch phu nhân lo lắng. Bất quá, trước đó, ta muốn trước hỏi một chút, ngài đối Lâm Bình Chi hiểu bao nhiêu? Lúc trước ngài cùng Nhạc tiên sinh là ra ngoài như thế nào cân nhắc, quyết định đem Linh San gả cho hắn? Linh Trung Tắc nhìn chăm chú ánh lửa, suy nghĩ dường như trôi dạt đến phương xa. Nàng nhẹ nói, mình nhi đứa bé kia thân thế cũng là đáng thương, hơn nữa, chớ nhìn hắn bề ngoài nhìn như cái văn nhược công tử ca, tính cách lại rất có hiệp cốt, điểm này sâu hợp ta ý. Mặc dù sư minh quyết định đường San Nhi gả cho hắn thường có chút vội vàng, nhưng ta nhìn ra được San Nhi là thích hắn, cho nên cũng không có phản đối. Chỉ là nàng dừng một chút, thở dài, tiếp tục nói, ta phát hiện San Nhi gả cho hắn sau cũng không vui, ta nhiều lần thăm dò, nàng cũng hầu như là tránh không đáp. Cái này khiến trong lòng ta tràn đầy nghi hoặc. Thẳng đến lần này nàng trở về, ta phát hiện nàng dường như biến vui vẻ rất nhiều. Nhìn thẳng Linh Viễn hai mắt hỏi, Linh Viễn, ngươi có thể nói cho ta, San Nhi đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Linh Viễn thở dài, Linh nữ hiệp, ngài biết Lâm Bình Chi đã học được tịch tà kiếm phổ sao? Linh Trung Tắc nghe vậy kinh hãi, Bình Nhi ra truyền kiếm phổ không phải đã thất truyền sao? Hắn làm sao lại học được đâu? Đây thật là kỳ quái. Nhớ tới ngày đó sư ca đem cả sa ném vào vách núi tình cảnh, trong lòng càng cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Linh Viễn giải thích nói, hắn tại một lần cơ duyên xảo hợp dưới tình huống tìm về kiếm phổ, cũng vụng trộm học tập. Ta nghĩ hắn sở dĩ không có công khai, có thể là có chỗ lo lắng a. Hắn cũng là không có bỏ đá xuống giếng bố trí nhạc bất quần không phải, cũng không có đề cập Lâm Bình Chi giấu ở bên vách núi nghe lén chuyện. Dù sao những này đều không có quá lớn ý nghĩa, hắn không cần làm cái này ác nhân. Linh Trung Tắc như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, dạng này cũng tốt, hắn học xong thần công, hẳn là liền có thể tự mình báo kia thủ giết cha. Linh Viễn chỉ là cười cười không có trả lời, hắn hướng trong đống lửa thêm chút tuổi lửa, nhường thế lửa càng thêm thịnh vượng. Linh Trung Tắc lại hỏi, Quỳnh Nhi học được ra truyền kiếm pháp cùng San Nhi có cái gì tương quan? Hắn vo công tiến nhanh, San Nhi hẳn là càng thêm vui vẻ mới đúng. Linh Viễn thở dài nói, vấn đề nằm ở chỗ tịch tà kiếm phổ bên trên. Phu nhân khả năng không biết rõ, mong muốn tu luyện quyển bí tịch này có một cái điều kiện tiên quyết. Linh Trung Tắc tò mò hỏi, là cái gì điều kiện tiên quyết? Linh Viễn nói, muốn luyện này công, trước phải tự cung. Linh Trung Tắc ga kêu một tiếng, run giọng nói, trên đời này tại sao có thể có như thế ác độc võ công? Linh Viễn liền đem Quỳ Hoa Bảo Điện phía sau cô sự nói, theo Hoa Sơn đệ tử Nhạc Túc cùng Thái tử Phong nhìn trộm Hồng Diệp Thiền sư bảo điện, tới bởi vì lý giải khác nhau dẫn phát Hoa Sơn kiếm khí hai tông phân tranh. Nói lên Hồng Diệp Thiền sư đệ tử Độ Nguyên Thiền sư đến thăm Hoa Sơn phái, theo Nhạc Thái trong miệng hai người biết được bảo điện bên trong tâm pháp cũng vụng trộm sao chép tại Cà Sa bên trên, cuối cùng hoàn tục cũng trở thành Lâm Viễn Đồ. Cũng nói lên Ma giáo thập trưởng lão ngấp nghé Quỳ Hoa bảo điện hai lần tiến đánh Hoa Sơn, cuối cùng táng thân tư quá nhai động vật, nhưng cũng cấp được bản thiếu, mà kia nửa bộ bảo điện cuối cùng đã rơi vào Đồng Phương bất bại chi thủ. Linh Trung Tắc nghe xong đoạn này tự thuật, thật lâu mới lấy lại tinh thần, tự lẩm bẩm, thì ra là thế, kia trong động quật di hải, đúng là Ma giáo thập trưởng lão cùng với giáo chúng. Nàng dường như nghĩ tới điều gì, trừng Linh Viễn một cái, hỏi, ngươi khăng khăng muốn dò xét hang núi kia, hẳn là đã sớm biết bí mật trong đó. Linh Viễn giải thích nói, ta cũng chỉ là tin đồn, trước đó cũng không chi huyện chân tình ngụy, cũng không phải là cố ý đối Ninh nữ hiệp giấu giếm. Linh Trung Tắc cũng không phải thật muốn cùng hắn so đo, thở dài nói, nghĩ không ra ta Hoa Sơn kiếm khí hai tông chi tranh, lại là bởi vì bộ này bảo điện mà lên. Linh Viễn tiếp lời nói, cái này cũng không kỳ quái, người trong võ lâm lại có bao nhiêu người có thể chống đỡ được tuyệt thế thần công dụ hoặc. Linh Trung Tắc rất tán thành, đúng vậy à, cái gọi là tiền lụa động nhân tâm, huống chi là bí tịch võ công. Nàng vốn chỉ là phát giác được sư minh trên thân thể dị dạng, lại không nghĩ rằng phía sau lại có tự cung sự tình, còn có Bình Nhi, Bình Nhi cũng là như thế, nghĩ đến đây, không khỏi rơi lệ. Tiếp lấy dùng ống tay áo lau lau rồi một chút nước mắt, miễn gượng cười nói, để ngươi chê cười. Linh Viễn an ủi, Lâm Bình Chi cũng có hắn nỗi khổ tâm trong lòng. Thân phụ huyết hải thâm cửu, hắn tự nhiên sẽ muốn đem hết toàn lực. Linh Trung Tắc cảm xúc kích động nói, hắn báo thủ liền không thể thật tốt học ta Hoa Sơn kiếm pháp sao? Dư Thương Hải võ công so ta sư minh lại như thế nào? Một cao phong lại như thế nào? Chỉ cần hắn chăm chỉ cố gắng, tương lai Tử Hà thần công cũng là muốn truyền cho hắn. Hắn làm gì như thế, tại sao phải khổ như vậy, còn hại Sam Nhi? Vừa nói vừa khóc lên. Khóc một hồi, thanh âm dần dần thấp, ta sư minh cũng là vì Hoa Sơn phái truyền thừa, hắn những năm này bị bao nhiêu khổ sở, ta không oán không hối theo sát hắn chịu tội, chưa bao giờ có nửa câu oán hận. Có thể hắn cũng đi học kia tịch tà kiếm pháp, coi như thắng Tả Lãnh Thiền lại như thế nào? Tiếp tục nói, theo ta thấy, cùng Tả Lãnh Thiền liều mạng một lần chính là tập hợp chúng ta bốn kiếm phái chi lực, chưa hẳn không có sức liều mạng, cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Bọn hắn ngược rất tốt, vì gia cửu môn phái nói cắt liền cắt, có thể từng cân nhắc qua mẹ con chúng ta cảm thụ sao? Linh Viễn tiến lên sát bên nàng ngồi xuống, nhẹ giọng an ủi, Nhạc tiên sinh có lẽ có ý nghĩ của hắn cùng nỗi khổ tâm, ta không tiện nhiều lời. Dưới mắt trọng yếu nhất là thất bại Tả Lãnh Thiền âm mưu. Về phần Linh San, nàng là ta chi giao hảo hữu, ta tuyệt sẽ không nhường nàng chịu ủy khuất. Linh Trung Tắc nghiêng đầu nhìn xem hắn, cảm xúc phức tạp khó hiểu, tóm lại là bất ức. Nhưng lại có thể làm sao đâu? Ta chỉ có một đứa con gái như vậy, chỉ cần nàng có thể hài lòng chút, liền để tùy a. Nàng Họa Phong đống nhiên nhất chuyện, dặn dò, Linh Viễn, ngươi tuổi trẻ tài cao, võ công cao cường, trong loạn thế này vẫn là phải lo lắng nhiều kiến công lập nghiệp, thiếu chút nhi nữ tình trường mới là. Linh Viễn mỉm cười đáp lại, cần tuân phu nhân dạy bảo. Hắn lần này Hoa Sơn chi hành nguyên vốn là vì thu phục Ngũ Nhạc kiếm phái mà đến, đương nhiên lời này liền không cần cùng với nàng nói rõ. Lúc này mưa rơi dần dần giảm nhỏ, hai người ăn chút của bánh bao không nhân đỡ đói. Đột nhiên tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần chuyển đến, chỉ chốc lát sau liền tại từ đường cổng dừng lại. Sau đó một người mặc áo tơi mũ rộng vành nữ tử đi vào từ đường, xuất hiện tại Linh Viễn trong tầm mắt. Chương 165, Ân Tố Tố thế mà không chết. Chương 165, Ân Tố Tố thế mà không chết. Nữ tử này nhẹ nhàng lấy xuống áo tơi mũ rộng vành, lộ ra một trường thanh nhã tú lệ khuôn mặt, nàng tuổi chừng 30 tuổi, cho trang thanh nhã, lại khó mà che giấu bẩm sinh mỹ lệ, chỉ là kia đôi mắt sáng bên trong cất giấu nhàn nhạt ưu sầu. Đi vào từ đường, nàng phát hiện có người đã tại này chỗ, liền khẽ gật đầu thăm hỏi, nhẹ nói, "Quấy dậy." Sau đó phối hợp đi đến một cái góc ngồi xuống, theo một cái bao bên trong lấy ra một cái lạnh lẽo cứng rắn màn đầu, tiến lặng gặm. Linh Trung Tắc nhìn chăm chú lên vị này bỗng nhiên xuất hiện nữ tử, ôn hòa mời nói, "Vị này nữ tử, tới cùng một chỗ ngồi một chút đi." Trời đông giá rét, uống chén canh nóng ngủ ấm thân thể. Nữ tử ngẩng đầu, đối Linh Trung Tắc lộ ra một cái thân mật mỉm cười, khéo lời từ chối nói, "Tạ ơn hảo ý của ngài, không cần. Ta ăn chút lương khô liền tốt." Một mình xông xáo giang hồ nữ tử thường thường đều cẩn thận, nhất là giống nàng dạng này dung mạo xuất chúng, càng sẽ đối người xa lạ duy trì nhất định cảnh giác, cái này cũng không kỳ quái. Linh Trung Tắc cũng không thèm để ý, uống một ngụm nóng bỏng của bánh bao không nhân, không cần phải nhiều lời nữa. Trong từ đường lập tức an tĩnh lại, giữa thiên địa dường như chỉ còn lại mưa gió bên ngoài phòng âm thanh. Mưa to tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Làm hai người dùng cơm xong lúc, mưa đã ngừng. Trên mái hiên lưu lại giọt mưa còn tại tí tách rung động, mà thế giới bên ngoài đã bắt đầu tạnh. Dương quang xuyên thấu qua tầng mây tung xuống từng sợi quang huy, trong không khí tràn ngập sau cơn mưa đặc hữu tươi mát bùn đất khí tức. Linh Viễn đang chuẩn bị đứng dậy tiếp tục đi đường lúc, đột nhiên nghe thấy mấy thất ngựa chạy nhanh đến, cuối cùng dừng ở ngoài cửa. Hai người nhìn nhau, đều không có vội vã ra ngoài xem xét tình huống. Một lát sau, bốn người đi vào từ đường. Cầm đầu là một vị khô gầy như que tuổi lão giả, đi theo phía sau ba cái mặc thống một ăn mặc người trẻ tuổi. Linh Viễn không cách nào theo bọn hắn trang phục bên trong đánh giá ra bọn hắn thuộc về cái nào môn phái. Vị kia thon gầy lão giả vào cửa sau này trước nhìn về phía Linh Viễn cùng Linh Trung Tắc. Khi hắn nhìn thấy Linh Trung Tắc lúc, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cùng cảnh giác vẻ mặt, sau đó làm vừa cười vừa nói, hóa ra là Ninh nữ hiệp à, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là như vậy phong thái vẫn như cũ. Linh Trung Tắc đứng dậy hành lễ đáp lại, hôm nay là ngọn gió nào đem đường Tam gia thổi tới ta cái này vắng vẻ địa phương tới? Sao không lên núi đến xoay quanh mấy ngày, cũng tốt để cho ta tiên sinh tận tình địa chủ hữu nghị à. Người tới chính là Không Động Ngũ lão một trong đường Văn Lượng. Hắn lần này nghe nói Ân Tố Tố hiện thân giang hồ tin tức sau, liền dẫn mấy vị đệ tử đội vàng đuổi đi theo, mong muốn thám thính Kim Mao sư Vương Tạ Tốn hạ lạc, rốt cục ở chỗ này gặp phải. Không nghĩ tới ngoài ý muốn gặp Ninh Trung Tắc cùng Ninh Viễn. Đường Văn Lượng vừa cười vừa nói, hôm nay có chuyện quan trọng muốn làm, cho nên không thể lên núi đi bái phòng nhạc trưởng môn, chỗ thất lễ, còn mời thông cảm nhiều hơn. Lại nói tiếp, không biết Ninh nữ hiệp phải chăng cũng là vì Ân Tố Tố cái này yêu nữ mà đến. Ninh Trung Tắc nhìn về phía xó xỉnh bên trong vị kia an tịnh nữ tử, kinh ngạc nói rằng, ngươi nói vị kia nương tử chính là Thiên Ưng giáo Ân Tố Tố. Thật là nàng không phải mấy năm trước liền đã nói đến đây, nàng đống nhiên ngừng lại, không có tiếp tục nói nữa. Đường Văn Lượng lạnh hừ một tiếng tiếp lời gốc dạng, nói rằng, cái này yêu nữ rất giàu hoạt. Lúc trước mọi người thật là chiếm hữu nàng ác làm rồi. Nàng sử vừa ra kim tiền thoát xác kế sách, thành công thoát ly tầm mắt của chúng ta. Nói đến đây, trong mắt của hắn hiện lên một tia hàn quang, hiển nhiên đối Ân Tố Tố phẫn hận không thôi. Thì ra làm Ân Tố Tố theo băng hỏa đảo quay về Trung Nguyên lúc, ngày đó, các đại môn phái mượn là Trương Tam Phong trúc thọ danh nghĩa, bên trên võ đàng sơn bức bách nàng bàn giao Tạ Tốn hạ lạc. Mắt thấy Trương Thúy Sơn mệnh tang tại chỗ, Ân Tố Tố nản lòng phải trí, đối với nhi tử Trương Vô Kỵ lưu lại câu kia càng là đẹp mắt nữ nhân liền càng sẽ gạt người di ngôn sau, dứt khoát đem dao găm đâm về lồng ngực của mình. Chúng môn phái người nhìn thấy một màn này, đều không mặt mũi nào lưu tại võ đàng sơn, nhao nhao đẩy bụi đất rời đi. Nhưng mà, Ân Tố Tố kia một đâm lại thoáng lệch một chút, nàng cũng không bị mất mạng tại chỗ, chỉ là lâm vào hôn mê. Chờ càng về sau Tống Viễn Kiểu tại xử lý sư đệ cùng đệ muội di thể lúc, ngoài ý muốn phát hiện Ân Tố Tố vẫn còn tồn tại một tia khí tức, ngạc nhiên mừng rỡ phía dưới đưa nàng cứu chữa xuống tới. Võ đang phái mấy vị đệ tử cùng Trương Tam Phong sau khi thương nghị, nhất trí cho rằng nếu để người trong võ lâm biết được Ân Tố Tố chưa chết tin tức, tất nhiên lại muốn sinh ra khó khăn chắc trở. Mà Ân Tố Tố kinh nghiệm một lần sinh tử, lại tâm hệ nhi tử Trương Bố Kỵ, tại Du Liên Chu mấy người khuyên bảo cũng mất lần nữa tự sát suy nghĩ. Thế là Trương Thúy Sơn bị an táng tại Võ Đang Sơn phía sau núi, Ân Tố Tố thì tại trượng phu trước mộ xây nhà mà ở, mỗi ngày có đạo đồng đưa đi đồ ăn. Tại dưới tình huống bình thường, nàng có lẽ sẽ ở đây chờ đợi cả đời. Nhưng mà đoạn thời gian trước, nàng trong lúc vô tình nghe được hai vị đưa vật dụng hàng ngày đạo đồng nói chuyện, biết được nhi tử Trương Vô Kỵ từng tại Côn Luân Sơn phụ cận xuất hiện, truyền ngôn hắn trượt chân ngã xuống sườn núi, sinh tử chưa biết. Từ khi mất đi Trương Thúy Sơn sau, Ân Tố Tố duy nhất lo lắng chính là Trương Vô Kỵ. Lúc trước nàng bản thân bị trọng thương hôn mê bất tỉnh, Trương Vô Kỵ thân chúng hàn độc đi theo Trương Tam Phong xuống núi trị liệu. Có thể về sau lại không tin tức của hắn, nàng tỉnh lại sau chỉ có thể ở Trương Thúy Sơn trước mộ lấy nước mắt rửa mặt. Nàng vốn cho rằng kiếp này cũng không còn cách nào nhìn thấy nhi tử, lại không nghĩ rằng thời gian qua đi mấy năm lại nghe thấy tin tức của hắn. Bởi vậy, Ân Tố Tố quyết định bái biệt Trương Tam Phong, xuống núi tìm kiếm Trương Vô Kỵ hạ lạc. Ân Tố Tố dung mạo nguyên bản liền cực đẹp, cái này thời gian 4-5 năm đi qua, tuế nguyệt cũng không tại trên mặt nàng lưu lại quá nhiều vết tích. Sau khi xuống núi không lâu, nàng liền bị người trong võ lâm nhận ra. Tin tức một truyền 10, 10 truyền trăm, rất nhanh liền tại phương viên vài trăm dặm trong bang phái truyền ra. Lúc này trên giang hồ nhìn bề ngoài gió êm sóng lặng, nhưng trên thực tế đã là quần quần sóng ngầm, ngấp nghé Đồ Long Đao danh môn chính phái cùng Tam giáo cửu lưu đều phái ra nhân thủ tìm Ân Tố Tố hạ lạc. Không động phái là nhóm đầu tiên tìm tới Ân Tố Tố người. Đường Văn Lượng trừng mắt Ân Tố Tố quát, "Tà giáo yêu nữ, Tạ Tốn giết cháu của ta, ta cùng hắn thủ sâu như biển. Hôm nay ngươi nếu là không nói ra Kim Mao sư Vương hạ lạc, đừng có trách ta vô tình." Ân Tố Tố trước đó phát giác người tới tiến đến cũng không làm để ý tới chỗ, lúc này gặm xong một ngụm cuối cùng mãn tàu mới ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn xem hắn nói rằng, "Các hạ tuổi tác lớn hơn ta chút, ta tôn xưng ngươi một tiếng tiền bối, nhưng ngươi mở miệng một tiếng tà giáo yêu nữ kêu, cũng không tránh khỏi quá vô lễ à." Đường Văn Lượng liên thanh cười lạnh, "Thiên Ưng giáo là tà ma ngoại đạo, ngươi là ân tiên chính nữ nhi, không phải yêu nữ lại là cái gì? Huống chi, cũng không biết ngươi sử cái gì quyến rũ yêu dâm chi thuật, mê hoặc võ đang phái Trương ngũ hiệp, như thế dâm loạn sự tình, càng là người người có thể chu diện." Ân Tố Tố nghe vậy mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, rút ra trường kiếm, nói rằng, "Ta Ân Tố Tố hôm nay ngay tại này, ngươi có bản lĩnh cứ tới lấy, nhưng mong muốn biết được ta nghĩa huynh hạ lạc, lại là tuyệt đối không thể." Đường Văn Lượng tự kiềm chế thân phận, không muốn cùng một cái tiểu khiếp e sợ thiếu phụ so chiêu, hắn mặt tâm trầm, ánh mắt lạnh lùng quét về phía bên cạnh mấy tên đệ tử, trầm giọng ra lệnh, đưa nàng cầm xuống. Mấy tên đệ tử tuân lệnh, lập tức hướng Ân Tố Tố vây lại. Chương 166, Ân Tố Tố, ngươi không chuyện tới chỗ chạy rất nguy hiểm. Chương 166, Ân Tố Tố, ngươi không chuyện tới chỗ chạy rất nguy hiểm. Ân Tố Tố nói chuyện thời điểm đã lui đến ánh lửa đi tới một góc, nàng cầm kiếm đứng thẳng, ánh mắt lạnh lẽo. Không động phái các đệ tử chen chúc mà tới, nhưng mỗi lần chỉ có thể có hai người thể công. Chỉ thấy Ân Tố Tố trường kiếm chợt đâm ra, chỉ hướng một tên đệ tử phần bụng. Tên đệ tử kia vội vàng giơ kiếm đón đỡ, mà một người đệ tử khác thì thừa cơ nghiêng huy kiếm phong, bén nhọn bổ về phía Ân Tố Tố đầu vai. Ân Tố Tố nhẹ nhàng triệt thoái phía sau nửa bước, trường kiếm ra hướng kia chém tới mũi kiếm. Kim thiết giao kích thanh âm tại chật hẹp trong không gian quanh quẩn, nàng lực lượng hơi kém, bị bức phải lại lui hai bước, cho đến lưng kề sắt băng lánh mặt tường. Nhưng mà ngay tại cái này khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, nàng tay trái tự trong tay háo dò ra, mấy viên mảnh như lông châu ám khí bỗng nhiên bắn ra, thẳng đến ba người. Ám khí kia tại trong mở tối cơ hồ khó mà dùng mắt thường nhận ra, đợi cho không động các đệ tử giật mình, đã là né tránh không kịp. Trong đó một tên đệ tử miễn cưỡng dùng trường kiếm đánh rơi ám khí, mà hai người khác thì chưa thể may mắn thoát khỏi, bị ám khí gây thương tích, chật vật tối lui. Đường Văn Lượng một cái bước nhanh về phía trước, vén lên thụ thương đệ tử quần áo xem xét, chỉ thấy bên trong ám khí chỗ đã là một mảnh bầm đen. Hắn tức giận quát, "Tốt ngươi yêu nữ, dám ám tiễn đả thương người, thật sự là hèn hạ vô sỉ." Ân Tố Tố nghe vậy, lại là kiểu cười ra tiếng, tiếng cười kia bên trong để lộ ra mấy phần nàng thiếu nữ lúc tiêu hành, ta nếu là yêu nữ, ám tiễn đả thương người há chẳng phải thiên kinh địa nghĩa. Cũng là các ngươi lấy nhiều khi, đối phó ta cái này nhược nữ tử, lại được cho cái gì anh hùng hào hán. Đường Văn Lượng bị bác đến mặt đỏ tới mang tai, lại lại không cách nào phản bác, chỉ có thể cưỡng từ đoạt lý nói, đối phó yêu nữ, cần gì giảng cứu đạo nghĩa giang hồ. Ngươi như thức thời thúc thủ chịu trói giao ra giải dược, ta hôm nay liền không làm khó dễ ngươi. Nếu không, thử, đừng trách chúng ta không khách khí. Đúng lúc này, Ninh Viễn đông nhiên vỗ tay cười ha ha, tốt một cái danh môn chính phái. Luôn mồm nhân nghĩa đạo đức, sau lưng lại làm chút nhận không ra người hoạt động. Thật là sống tới lớn tuổi như vậy, đều sống đến chó trên người. Thanh âm bên trong tràn đầy trào phúng cùng kinh thường. Đường Văn Lượng bị Ninh Viễn lời này tức giận đến râu ria đều nhanh muốn dựng lên, hắn hung tợn trừng mắt Ninh Viễn nói, ngươi là Hoa Sơn đệ tử. Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Ninh Trung Tắc đối Ân Tố Tố là người cùng sự dấu vết sớm có nghe thấy, đối nàng vợ chồng hai người vì bảo thủ nghĩa huynh bí mật mà cận kề cái chết tinh thần bất khuất cảm giác sâu sắc kính nể. Đối Đường Văn Lượng giả miệng báo thù sự tình, kỳ thực ngấp nghé đổ lòng đào cảm thấy khinh thường, thế là mở miệng nói, vị này Ninh Viễn Ninh công tử là ta Hoa Sơn quý khách, hắn như có đắc tội Đường Tam gia chỗ, ta Hoa Sơn tự nhiên sẽ một mình gánh chịu. Đường Văn Lượng giận quá mà cười, tốt tốt tốt, kia hôm nay ta ngược lại muốn xem các ngươi Hoa Sơn phái thế nào đảm đương pháp. Tại Bắc Địa môn phái võ lâm ở trong, ma giáo thế lực khổng lồ, trong đó Nhật Nguyệt Thần giáo, Thiên Lương giáo cùng Thần Long giáo càng là uy chấn một phương, giáo chúng vô số, cao thủ nhiều như mây. Mà chính phái bên trong lấy Thiếu Lâm võ đang thực lực hùng hậu nhất, Nga Mi hơi kém, Côn Luân phái thứ hai, tiếp theo là Tùng Sơn phái cùng Không Động. Về phần Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong còn lại 4 môn phái, hắn thực lực tăng theo cấp số cộng cũng không đủ cùng Tùng Sơn phái chống lại. Đường Văn Lượng đối Nhạc Bất Quần vợ chồng sở dĩ bảo trì mấy phần khách khí, cũng vẹn vẹn xem ở Ngũ Nhạc kiếm phái đồng khí liên chi tình chia lên. Nếu không, lấy Nhạc Bất Quần cửa hàng nhỏ, lại thêm kia hơn 20 người thực lực thường thường đệ tử, bọn hắn Không Động Ngũ lão như thế nào lại để vào mắt? Giờ phút này, nghe nói Ninh Trung Tắc ra mặt che chở Ninh Viễn, Đường Văn Lượng lửa giận trong lòng bên trong đốt, nhưng càng thêm lo lắng là đệ tử bị chúng chi độc. Hắn quay người không tiếp tục để ý Ninh Viễn, dự định trước đem Ân Tố Tố cầm xuống lại nói. Đường Văn Lượng thân hình khẽ động, lấn người mà lên, bàn tay trái đột nhiên đánh ra, nương theo lấy mơ hồ tiếng hổ gầm, thi triển chính là Không Động phái Chấn Sơn tuyệt học một trong Bạch Hổ trưởng pháp. Bộ trưởng pháp này từ trước đây sư tổ quan sát Bạch Ngạch Hổ tấn công chi thế sáng tạo, mặc dù uy lực không kịp Thất Thương Quyền cường mãnh bá đạo, nhưng lại càng thêm linh động kỳ dị. Ân Tố Tố 5 năm qua tại Hậu Sơn xây nhà mà ở, kiếm pháp so với lúc trước không chỉ có không có tiến bộ, ngược lại có chỗ rút lui. Đối mặt Đường Văn Lượng sắc bén thế công, nàng bèn bèn phá hủy hơn 20 chiêu liền đã cực kỳ nguy hiểm. Đường Văn Lượng một trường chấn khai Ân Tố Tố trường kiếm, biến trường thành chảo thẳng đến nàng vai trái. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được bên cạnh có tiếng xé gió đánh tới. Hắn không kịp ngâm nghĩ nữa, thân thể đột nhiên hướng về sau nhảy tới, đồng thời phất ống tay áo một cái cuốn về phía đánh tới chi vật. Chỉ nghe xùy một tiếng vang nhỏ, tay áo bị đánh xuyên một cái hố, mà kia ám khí thì bắn vào tường đất bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đường Văn Lượng chưa tỉnh hồn nhìn về phía Ninh Viễn phương hướng, chỉ thấy hắn dù bận vật ung dung đứng ở nơi đó, trên mặt còn mang theo mỉm cười thản nhiên. Hắn nhìn chằm chằm Ninh Viễn quát hỏi, "Tiểu tử, thật là ngươi phóng ra ám khí đả thương người?" Ninh Viễn mỉm cười lắc đầu, "Ta phóng ra ám khí không giả, nhưng đả thương người lại là không thật. Ta thật muốn bắn ngươi, tin rằng ngươi cũng trốn không thoát." Tiếng nói của hắn vừa dứt, Đường Văn Lượng liền cảm thấy một hồi xấu hổ giận dữ xông lên đầu, quát lên, "Rống rạc, ta nhìn ngươi cũng giống ma giáo bên trong người, cùng Ân Tố Tố tất nhiên là cá mẹ một lứa. Cũng không biết Ninh nữ hiệp như thế nào đưa ngươi coi như quý khách." Nói liếc qua Ninh Trung Tắc, lại nhìn xem Ninh Viễn, cười lạnh nói, "Hẳn là nhạc phu nhân là coi trọng ngươi tên tiểu bạch kiểm này, dự định vụng trộm giấu giếm nhạc trưởng môn Hồng Hạnh ra tường sao?" Hắc hắc. Ninh Trung Tắc nghe vậy tức giận đến bộ ngực chập trùng không chừng, tay cầm trôi kiếm liền muốn tiến lên liều mạng. Ninh Viễn lại một thanh đặt tại trên vai của nàng, nhẹ nói, "Ninh nữ hiệp, người loại này không đáng ngươi tức giận, giao cho ta à." Nói chậm rãi đi đến Đường Văn Lượng trước mặt, lạnh lùng nhìn xem hắn, giống như là nhìn người chết. Đường Văn Lượng bị Ninh Viễn ánh mắt nhìn đến có chút kinh hãi, nhưng vẫn cố giả bộ ra hung ác bộ dáng, điềm nhiên nói, "Vậy liền để ta nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng, dám đến quản ta Không Động phái sự tình." Nói cất bước tiến lên, một trường hướng Ninh Viễn đánh tới. Ninh Viễn giống nhau một trường đánh ra, nhưng lại chỉ xuất 2 điểm lực đạo. Chỉ nghe bành một tiếng vang trầm về sau, Ninh Viễn như cũ đứng thẳng bất động, mà Đường Văn Lượng lại vụt liên tục rút lui 6-7 bước, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, đem hoa dâm dâu ria nhiễm đến đỏ thắm một mảnh. Lúc này hai tên chúng ám khí Không Động đệ tử đã hôn mê bất tỉnh, mà còn lại một tên đệ tử thì hoảng bước lên phía trước, chăm chú đỡ lấy thân thể lay động sư phụ, thanh âm mang theo run rẩy, "Sư phụ, ngài thế nào?" Đường Văn Lượng đưa tay ngăn lại đệ tử nâng, phẫn nộ của hắn đã dần dần bị hoảng sợ thay thế. Gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Viễn, thanh âm mang theo một tia không thể tin run rẩy, "Ngươi đến cùng là môn phái nào đệ tử? Đây là cái gì trường pháp?" Ninh Viễn lạnh lùng nói, "Vừa rồi một trường kia, tên là Long Hổ Tương Giao, chính là hàng Long Thập Bát trưởng bên trong thức thứ 12. Ngươi lại nói, cái này trường pháp uy lực cùng ngươi Không Động phái Bạch Hổ trường pháp cùng nhau so sánh như thế nào?" Đường Văn Lượng giờ phút này đang kiệt lực áp chế thể nội quần quận khí tức của bạo, hắn sợ hãi đàn sen mở to hai mắt nhìn, "Đây là cái bang tuyệt học. Ngươi cùng Hồng Thất Công có quan hệ gì?" Linh Viễn nói, "Ngươi như lại có thể tiếp được ta một trưởng mà bất tử, ta liền nói cho ngươi." Nhìn xem Linh Viễn kia băng lãnh mà ánh mắt thâm thúy, Đường Văn Lượng trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời sợ hãi. Hắn hiểu được, hôm nay sợ là khó thoát một kiếp, cắn răng một cái, quyết định liều mạng một lần, vận khởi Thất Thương Quyền toàn lực, dự định cùng Linh Viễn đồng quy vu tận, nương theo lấy một tiếng giống giận rung trời, Đường Văn Lượng song quyền mang theo phong lôi chi thế đột nhiên đánh ra, cùng Linh Viễn song trưởng hung hăng đụng vào nhau. Không sai mà lần này thân thể của hắn cũng không có như mong muốn giống như bay rất ra ngoài. Tương phản, hắn dường như bị một cỗ lực lượng vô hình một mực định trụ đồng dạng, cả người đứng thẳng bất động. Ngay sau đó, hai cánh tay của hắn bắt đầu phát ra làm cho người sởn hết cả gai ốc ken két âm thanh, dường như xương cốt tại đứt thành từng khúc. Sau đó, thân thể bỗng nhiên tuôn ra một đoàn huyết vụ, cả người như phá bút bê vải giống như bay rất ra ngoài, nặng nề mà đụng vào trên vách đá. Vách đá tại hắn va chạm trong nháy mắt xuất hiện giống mạng nhện vết dạng. Đường Văn Lượng ánh mắt vằn vện tiêm máu, trong miệng không ngừng ho ra máu tươi, đứt quãng phun ra mấy chữ: "Hàng Long 18. Trưởng." Quả nhiên, danh bất hư truyền nói xong, chậm rãi trượt ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Còn lại cái kia không động đệ tử bị một màn trước mắt dọa đến hồn phi phách tán, hoảng sợ hét lên một tiếng, quay người liền phải chạy mất dép. Vừa mới bước ra mấy bước, hậu tâm liền đột nhiên trúng một cái ngâm độc cảm khí. Hắn lảo đảo chạy ra ngoài cửa, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, nhìn thương thế kia, chỉ sợ cũng mệnh không lâu dài. Cái này mùi ám khí lại là Ân Tố Tố phát ra. Nàng theo xó xỉnh bên trong đi ra, tiến lên mấy bước đối Ninh Viễn doanh doanh thi cái lễ, Ân Tố Tố đa tạ Ninh công tử xuất thủ cứu giúp tri ân. Ninh Viễn nhìn xem vị này trang điểm tú lệ nữ tử, trong mắt lóe lên một tia hân thường, mỉm cười nói, hóa ra là Ân nhị tiểu thư, hạnh ngộ hạnh ngộ. Những này giả nhân giả nghĩa chi đồ ta đã sớm không có nhìn, hôm nay để cho ta gặp được cũng là bọn hắn mệnh nên tuyệt ở này. Ân Tố Tố trong mắt mỉm cười, hiển nhiên đối quan điểm của hắn cực kỳ tán đồng, không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần, gặp hắn mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng phi phàm, nhưng lại cũng không tầm thường võ lâm nhân sĩ cách ăn mặc, phản ngược lại càng giống là một vị ôn tồn lễ độ thư sinh. Ánh mắt của nàng có một nháy mắt hoảng hốt, nhưng rất nhanh liền rời ánh mắt, quay người hướng Ninh Trung Tắc chào. Chương 167, ngươi cho rằng hắn rất lợi hại, kỳ thật hắn so với ngươi nghĩ còn lợi hại hơn. Chương 167, ngươi cho rằng hắn rất lợi hại, kỳ thật hắn so với ngươi nghĩ còn lợi hại hơn. Ninh Trung Tắc một mực tại bên cạnh yên lặng nhìn xem, nàng đối Ân Tố Tố sử dụng ám khí đả thương người hành vi mặc dù không tán đồng, nhưng đối không động phái việc đã làm càng cảm giác khinh bỉ. Đồng thời, Đường Văn Lượng nói năng lô mãng cũng làm cho nàng sinh lòng tức giận, đối Ân Tố Tố khuyên đủ nói, Ân nhị tiểu thư, tha thứ ta nói thẳng, ngươi tự thân quan hệ tạ tốn hạ lạc, giờ phút này trên giang hồ chỉ sợ đã có không ít người bởi vì ngươi hiện thân mà ngao ngoe muốn động. Ngươi ở đây xuất đầu lộ diện, thực sự không phải cử chỉ sáng suốt. Ân Tố Tố than nhẹ một tiếng, hồi đáp, ta cũng là tình thế bất đắc dĩ. Tiếp lấy, nói đơn giản như thế nào ngẫu nhiên được biết Trương Vô Kỵ tin tức, bởi vì này sinh ra đi ra ngoài tìm ý nghĩ của hắn. Đương nhiên, nàng cũng bảo lưu lại mấy phần, cũng không nói ra nhi tử tại Côn Luân Sơn phụ cận xuất hiện qua. Linh Trung Tắc nghe xong cau mày, đưa ra nghi vấn, ngươi vì sao không cho võ đang thất hiệp hỗ trợ âm thầm tìm kiếm? Bọn hắn ra mặt dù sao cũng so ngươi một mình trên giang hồ sông sáo muốn thuận tiện được nhiều. Ân Tố Tố nói, Tống sư huynh bọn hắn sớm chút thời gian đã dẫn đầu một chút võ đang đệ tử đi về hướng tây đi, nghe nói là vì vây công Minh giáo. Mà ta thực sự không yên lòng Vô Kỵ, cho nên cũng muốn tự mình đi một chuyến. Đề cập vây công Minh giáo sự tình, ngữ khí của nàng lộ ra thờ ơ, dường như kia cùng nàng không có chút nào liên quan, cứ việc Thiên Ưng giáo cùng Minh giáo ở giữa có rắc rối phức tạp liên hệ. Linh Trung Tắc lộ ra rõ ràng vẻ mặt. Thì ra Thiếu Lâm đoạn thời gian trước từng rộng phát anh hùng thiếp, mời các đại danh cửa chính phái cộng đồng vây quét ma giáo. Nhưng mà, Tả Lanh Tiền đang bệ bội tại Mưu Đồ Ngũ Nhạc kiếm phái sát nhập đại sự, tự nhiên không rảnh đi xa ở ngoài ngàn dặm đi tham dự loại này tốn công mà không có kết quả hành động. Mà Hoa Sơn phái lính tôm tướng của hai ba con, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, bởi vậy cũng không có hưởng ứng Thiếu Lâm hiệu triệu. Kỳ thật còn có một cái khó mà mở miệng nguyên nhân, Thiếu Lâm mặc dù phát ra anh hùng thiếp, nhưng lại cũng không gánh chịu người tham dự lộ phí cùng ăn ngủ phí tổn. Quan Minh đỉnh ở vào Côn Luân Sơn một vùng, khoảng cách Hoa Sơn mấy ngàn dặm xa, riêng là đi tới đi lui lộ phí chính là một khoản không nhỏ chi tiêu. Hoa Sơn phái nghèo đinh đương vang, Linh Trung Tắc tính toán tỉ mỉ là công việc quản gia tiểu năng thủ, cùng trượng phu một phen thương lượng sau, cảm thấy chuyến này được không bù mất, thế là khéo lời từ chối Thiếu Lâm mời. Ân Tố Tố hướng ra phía ngoài quan sát sát trời, đối Ninh Viễn cùng Linh Trung Tắc nói rằng, ta phải đi, sau này còn gặp lại. Linh Viễn đề nghị, chúng ta cũng muốn rời khỏi nơi đây. Nếu như cùng đường lời nói, không ngại cùng một chỗ hành tàu à, cũng tốt lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Ân Tố Tố khẽ gật đầu không cần phải nhiều lời nữa, sau đó cưỡi lên thanh lư chuẩn bị xuất phát, Linh Viễn cùng Linh Trung Tắc cũng riêng phần mình lên ngựa cùng nhau rời đi. Ba người đồng hành ước chừng nửa giờ sau, phía trước xuất hiện chỗ ngã ba, một đầu thông hướng Tung Sơn phái phương hướng, một cái khác đầu thì gãy mà hướng tây kéo dài tới đi. Ân Tố Tố giữ chặt dây cương dừng lại thanh lư, nghiêng đầu nhìn về phía Linh Viễn, do hỏi, Linh công tử, các ngươi dự định đi con đường nào? Nàng mang theo mũ rộng đành, khăn lụa ngăn cản dung nhan, thanh âm nghe lạnh lùng. Linh Trung Tắc hồi đáp, chúng ta muốn đi Tung Sơn phái làm một cái chuyện, đi bên phải. Ngươi đây, có phải hay không cũng muốn đi phía đông? Ân Tố Tố lắc đầu nói, không, ta đi hướng phía tây. Vậy chúng ta xin từ biệt ta, hy vọng hữu duyên còn có thể gặp lại. Nói khẽ kéo dây cương thay đổi phương hướng hướng bên trái đường nhỏ bước đi. Thanh lư móng giẫm tại trên bùn đất phát ra rất nhỏ cằn nhằn âm thanh dần dần làm được xa, chỉ lưu lại một cái yểu điệu bóng lưng trong tầm mắt dần dần mơ hồ, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Linh Viễn thu hồi ánh mắt, đối bên người Linh Trung Tắc nói rằng, chúng ta cũng nên lên đường. Lập tức hai người vung lên dây cương rụt ngựa giờ roi, ngựa tê minh thanh bên trong, mau chóng đuổi theo. Đi ước chừng nửa ngày, nhưng như cũ tìm không thấy Nhạc Bất Quần bất kỳ tung tích nào. Lúc này chính vào đầu mùa xuân thời tiết, băng tuyết tan giá lúc, lại đúng lúc gặp một trận mưa to, trên đường vũng bùn khó đi, đông một khối tây một khối bùn đất cái hố. Linh Trung Tắc cho dù lòng nóng như lửa đốt, cũng không thể không chậm lại ngựa tốc độ, cẩn thận tiến lên. Lại đi một hồi, Sắc trời dần dần tối xuống, hai bên đường cỏ hoang mọc thành bụi, xung quanh cũng không thôn xóm người ở đang lao vụt ở giữa, đột nhiên phía trước truyền đến tiếng vó ngựa, mơ hồ xen lẫn khóc giống cùng quát mắng. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một đại đội Mông Cổ quan binh kỵ hành mà đến, tầm 10 tên thân mặc khôi giáp quân sĩ các thừa ngựa cao to, sau lưng theo sát lấy 6-70 tên bộ binh, áp tải trên 100 tên người Hán bách tính. Những binh lính này hoặc cầm trong tay trường thương, hoặc đắc cung dẫn tiễn, trong miệng mắng lấy khó mà nghe hiểu rất lời nói. Linh Viễn đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy những cái kia người Hán bách tính phần lớn là cô gái trẻ tuổi, số ít là thiếu niên thậm chí ấu tiểu nữ hài. Những cô gái này quần áo tả tơi, có thậm chí bị xé rách đến áo rách quần manh, hiển nhiên là gặp lăng đủ. Các nàng hoặc thấp giọng khóc nức nở, hoặc thần sắc đờ đẫn, hai tay bị thô giáp dây thừng chăm chú trói chặt lấy, dùng mấy cây thật dài dây thừng nối liền cùng nhau, lão đạo bị ngựa kéo lấy gian nan tiến lên. Linh Trung Tắc thấy thế mong muốn tránh lui đã không kịp, đành phải giục ngựa lui đến một bên, thấp giọng nói rằng, những này là đi ra làm tiền mông của binh. Nàng tính cách cương trực công chính, nhưng tuyệt không phải người lỗ mãng. Mắt thấy Mông Cổ quân thế lớn, cũng chỉ có thể cố nén lửa giận, giữ im lặng, nhưng trong mắt phẫn nộ lại khó mà che giấu. Lúc này đã là độ tông mặn thuần 4 năm, hoàng hà phía bắc lớn mảnh thổ địa đã đều rơi vào Mông Cổ trong tay người. Mặc dù thường có nghĩa quân phấn khởi phản kháng, nhưng cuối cùng khó mà có thành tựu, rất nhanh liền bị Mông Cổ thiết kỵ trấn áp xuống dưới. Những này Mông Cổ binh sĩ mượn vây quét nghĩa quân lấy cớ, thường xuyên ra ngoài cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Bọn hắn đem vơ vét tới vàng bạc tài bảo hiến cho trưởng quan tranh công xin thưởng, mà đem cô gái trẻ tuổi thậm chí hài đồng cướp giật trở về cung cấp dâm nhạc. Người Hán bách tính khổ không thể tả, sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Mông Cổ kỵ binh dần dần tới gần, trong đó một tên sĩ quan liếc nhìn đạo bên cạnh hai người, thấy trong đó nữ tử mặc dù qua tuổi 30, dung mạo lại rất là đoan trang mỹ lệ, lập tức sinh lòng tà niệm, liềm chặt ngựa dây cương, dùng không lưu loát hắn ngựa quá to, phát hiện người Hán gian tế. Bắt lại cho ta. Những này Mông Cổ binh xưa nay dũng mãnh thiện chiến, nghe xong trưởng quan chỉ lệnh liền lập tức hành động. Cung tiễn thủ bắt đầu kéo cung cài tên nhắm chuẩn hai người, bộ binh cũng cấp tốc xông tới chuẩn bị bắt. Ninh Trung Tắc thấy tình thế không ổn đang muốn kéo chuyển dây cương rục ngựa chạy, lại chỉ nghe sĩ quan kia lớn tiếng kêu lên, "Bán tên! Bán tên! Bán ngựa!" Chỉ nghe dây cung chi tiếng nổ lớn, 20-30 chi vũ tiễn cấp tốc phóng tới. Ninh Trung Tắc trong lòng hoảng loạn, biết Mông Cổ người am hiểu kỵ sạn, khoảng cách gần như thế muốn phải thoát đi cùng tiễn tầm bắn lộ ra nhưng đã không còn kịp rồi. Nàng cắn răng một cái, rút ra bên hông binh khí chuẩn bị liều mạng một lần, nghĩ thầm, chết cũng muốn chém giết rơi 10 cái 8, quyết không thúc thủ chịu trói chịu nhục tại người. Mũi tên gần trong gang tấc ở giữa, lại nghe được giày đặc đinh đinh chi tiếng vang lên, phóng tới vũ tiễn lại đều bị Ninh Viễn dùng kiếm chống bay hoặc kích rơi xuống đất, lúc này mới nghe Ninh Viễn nói, "Phu nhân thỉnh an tâm, ngươi lại ở một bên nhìn xem liền tốt." Mông Cổ sĩ quan thấy Ninh Viễn lợi hại như thế, không khỏi giật nảy cả mình, đội vàng kết ra lệnh, cùng tiễn thủ chờ lệnh. Thương binh kết trận giết địch. Theo ra lệnh một tiếng, Mông Cổ thương binh cấp tốc tạo thành chiến trận, ba người một tổ nâng cao trường thương theo bốn phương tám hướng bọc đánh tới, trong miệng cùng kêu lên hò hét, "Giết! Giết! Giết giết giết!" Trường thương như rừng, đâm thẳng hai người mà đến. Hô tiếng giết rung trời vang, cho dù là trải qua không ít võ lâm tranh đấu Ninh Trung Tắc, giờ phút này cũng không nhịn được tâm thần chấn động. Những này Mông Cổ binh sĩ thương trận cùng bình thường võ lâm đánh nhau hoàn toàn khác biệt, bọn hắn đưa sinh tử tại ngoài suy xét, không có chút nào phòng thủ chi ý, mỗi một chiêu đều là thẳng đến yếu hại chí mạng ám sát. Nếu chỉ là đối mặt 6-7 danh thương binh, Ninh Trung Tắc tự tin bằng vào linh hoạt xê dịch né tránh, liền có thể nhẹ nhõm ứng đối. Cho dù là tao ngộ hơn 10 tên địch thủ, nàng cũng có thể liều mạng bước lên thụ thương phong hiểm, đem bọn hắn từng cái đánh tan. Nhưng mà, làm bốn phương tám hướng đều bị dày đặc thương ảnh bao phủ lúc, nàng sở học xê dịch chi thuật dường như biến không làm nên chuyện gì, mà duy nhất có thể làm chính là lấy tổn thương đổi mệnh, liều mạng một lần. Ngay tại nàng khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, không chỗ có thể trốn lúc, lại thoáng nhìn Linh Viễn trưởng kiếm trong tay hóa thành từng đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt, mũi kiếm của hắn tinh chuẩn điểm vào đâm tới trường thương mũi nhọn bên trên. Bởi vì tốc độ cực nhanh, mũi thương cùng mũi kiếm va chạm thanh âm hòa làm một thể, dường như chỉ có một tiếng, lại tựa hồ liên thành một mảnh. Linh Trung Tắc trong thai truyền đến lưỡi mác dao mình thanh thúy thanh vang, bốn phía binh sĩ cầm súng tay dường như bị lôi điện đánh trúng đồng dạng, đột nhiên cứng ngắc. Ngay sau đó, trường thương nhao nhao bị đẩy lùi thượng tiên, tàn ảnh lắc lư ở giữa, huyết quang văng khắp nơi. Vẹn vẹn một hơi ở giữa, trung quanh hơn 20 tên lính như là bị lưỡi dao cắt đổ mạch tuệ đồng dạng, đồng loạt ngã xuống. Chương 168, nhạc phu nhân, nếu không ngươi tới giúp ta a. Chương 168, nhạc phu nhân, nếu không ngươi tới giúp ta a. Ninh Trung Tắc còn không có theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Mông Cổ sĩ quan đã cấp tốc làm ra phản ứng, nghiêm nghị ra lệnh, bắn tên, bất luận chết sống. Lập tức xuất lính hơn 10 tên kỵ binh phát khởi công kích. Linh Viễn duỗi tay nắm lấy bay tới mũi tên, trở tay hướng công kích kỵ binh ném mạnh mà đi, mũi tên mang theo thê lương tiếng xé gió, xuyên thấu chiến mã lồng ngực. Chiến mã bị đau, tê minh một tiếng nặng nề mà đổ vào vũng bùn trên mặt đất, kích thích một mảnh bùn nhão. Trên lưng ngựa kỵ binh kỹ thuật cao siêu, tại biến cố bất thình lình hạ mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, lăn khỏi chỗ, hung hãn không sợ chết tiếp tục vọt tới trước, rút ra mã đao vồ giết tới. Linh Viễn bước lên trên mặt đất trường thương, đem vọt tới quan binh binh sĩ từng cái đâm xuyên. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng rên rỉ liên tục không ngừng, sau một lát, tất cả Mông Cổ binh sĩ không ai trốn thoát, toàn bộ mệnh tang trường thương phía dưới. Chỉ có một đám bị bắt làm tù binh nữ tử hoảng sợ ngây người tại cách đó không xa, không dám có chút động đậy. Linh Trung Tắc nhìn xem đầy đất chiến mã cùng thi thể binh lính, máu tươi cùng nước bùn đan vào một chỗ, đem mặt đất nhiễm đến một mảnh tinh hồng. Mà Ninh Viễn tại thời khắc này dường như biến thành người khác, trên mặt khiêm tốn cùng ôn hòa biến mất hầu như không còn, thay vào đó là lạnh lẽo như băng vẻ mặt và làm cho người sợ hãi sắc khí. Nàng cảm thấy một trận thất thần. Linh Viễn đi đến đám kia tù binh trước, chặt đứt một số người dây thừng trên tay, để các nàng giải khai những người khác trói buộc. Lúc này các nữ nhân mới loạn cả một đoàn, đem trên thân dây thừng từng cái giải khai, trên mặt đều là sống sót sau hai nạn vui sướng. Trong đó một vị nương tử cảm động đến rơi nước mắt hướng Linh Viễn quỳ gối, cảm tạ ân công đại ân đại đức. Tiểu nữ tử không thể báo đáp, nguyện đời sau làm trâu làm ngựa báo đáp ân công cứu mạng chi tình. Linh Viễn đưa nàng đỡ dậy, gặp nàng tướng mạo mỹ lệ, xác nhận nào đó đại hộ nhân gia thiên kim, mà lên áo đã sớm bị xé nát, đỏ thắm cái yếm dây lưng cũng đã đứt nước, lộ ra từng mảng lớn trắng non đến. Hắn lấy ra một cái đại sườn khoác ở trên người nàng, hỏi: các ngươi là thôn dân phụ cận sao? Nữ tử chăm chú bao lấy thân thể, rụt rè đáp: hồi bẩm ân công, tiểu nữ tử Trần Thị, nguyên là nhà ở phụ cận tiểu trấn. Về nhà lần này tham viếng gặp bất hạnh thất tử, may mắn được cứu rút. Nhưng mà trượng phu của ta cùng hài tử cũng đã vừa nói vừa nhịn không được sụt sùi khóc. Linh Viễn im lặng, để các nàng lấy binh sĩ trên thân vơ vét tiền tài điểm riêng phần mình trở lại. Kia Trần Thị mỹ phụ nhân cẩn thận mỗi bước đi mà nhìn xem Linh Viễn, dường như có chuyện muốn nói nhưng lại khó mà mở miệng. Cuối cùng nàng vẫn là không hề nói gì, theo chúng nữ tử biến mất tại đường đất cuối cùng không thấy. Linh Trung Tắc từ đầu đến cuối yên lặng nhìn chăm chú lên hắn, nghĩ thầm, đây là một cái như thế nào mâu thuẫn người a? Hắn đã thưởng thức Ân Tố Tố như vậy tà phái nữ tử thẳng thắn, chán ghét như Đường Văn Lượng giống như chính phái nhân sĩ dối trá. Hắn lanh khóc vô tình giết chóc quả quyết, nhưng lại để lộ ra một loại hiệp cốt lưu tình. Hắn dường như có được hung ác một mặt, nhưng lại ẩn giấu đi thật sâu thương xót chi tâm. Linh Trung Tắc kinh ngạc nhìn hắn, chỉ cảm thấy Linh Viễn tựa như là giấu ở trong sương mù, nhìn không rõ. Trong lòng không khỏi nghĩ đến, ai cũng không phải tại trong sinh hoạt mang theo mặt nạ sống qua đâu. Ngay cả sư minh của mình, phải chăng cũng mang theo một bộ mặt nạ, kia người khiêm tốn bề ngoài hạ, lại ẩn giấu đi như thế nào một bộ tâm tình? Vì sao hắn chọn tự cung đi tu luyện tịch tà kiếm phổ, vứt bỏ thê tử của mình không để ý? Chẳng lẽ Hoa Sơn phái truyền thừa thật so 20 năm tương cứu trong lúc hoạn nạn còn trọng yếu hơn sao? Linh Trung Tắc lắc đầu, ý đồ đem trong lòng mê mang xua tan, đi đến Linh Viễn bên người, nhìn về phía những cái kia đã biến mất các nữ tử rời đi phương hướng, mỉm cười hỏi, vị kia Trần Thị tiểu phụ nhân dung mạo xuất chúng, ngươi vì cái gì không đem nàng lưu lại? Linh Viễn lạnh nhạt nói, thiên hạ đáng thương người sao mà nhiều, ta lại có thể lưu lại nhiều ít. Ta chỉ nguyện có thể trong loạn thế này, bảo vệ tốt ta chỗ quý trọng người, vậy liền đủ hài lòng. Linh Trung Tắc nhìn chăm chú hắn, dường như muốn từ trong ánh mắt của hắn tìm kiếm đáp án, ngươi thật chỉ là nghĩ như vậy sao? Linh Viễn hỏi ngược lại, phu nhân, vậy ngươi cảm thấy ta ứng làm như thế nào mớn? Linh Trung Tắc trầm mặc một lát, chậm rãi nói, ta cũng không biết. Làm ta nhìn thấy những cái kia thát tử đem nhóm đàn bà con gái dùng dây thừng nối liền nhau, nhìn xem các nàng áo rách quần manh gặp lăng lúc, ta hận không thể tiến lên giết sạch những binh lính kia. Thật là nàng thở dài, tiếp tục nói, chúng ta vợ chồng lại ngay cả tự thân cũng khó khăn bảo đảm, trượng phu của ta đang cùng tả lãnh thiền của nhau, sinh tử chưa biết, mà ta ngoại trừ bảng hoàng bất lực lại có thể làm được gì đây? Dừng một chút, nhìn về phía Linh Viễn, trong mắt lộ ra quang, nhưng ngươi không giống. Linh Viễn quay đầu nhìn những cái kia lạnh cứng chiến mã cùng ngã xuống đất binh sĩ, trên mặt như cũ bình tĩnh không lay động, ta cũng chỉ là võ công cao hơn ngươi một chút mà thôi, lại có thể có cái gì không giống? Linh Trung Tắc giọng kiên định nói, Linh Viễn, ngươi không giống. Ngươi tuổi trẻ, cường đại, ngươi thiết huyết, lại người mang thương xót chi tâm. Có lẽ chính là người như ngươi, khả năng cho cái này Bắc Bình quốc gia mang đến một chút hy vọng. Ngươi có lẽ có thể cứu vớt những cái kia vô tội bách tính tại trong nước sôi lửa bỏng, nhường những cái kia nhược nữ tử cùng hài đồng khỏi bị lăng nhục nỗi khổ, để bọn hắn nắm giữ một cái che gió che mưa che chở chỗ, không còn ăn đói mặc rách. Ngươi có thể làm được, đúng không? Linh Viễn nhìn chăm chú lên Linh Trung Tắc chờ đợi ánh mắt, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra mỉm cười, như vậy, Linh nữ hiệp, nếu như ta nói, trong tương lai tràn đầy trông gai trên đường, ta nghĩ ngươi giúp ta một chút sức lực, ngươi nguyện ý không? Linh Trung Tắc nghe vậy sững sờ, cũng không biết nên làm loại ý nghĩ nào, nói, ngươi ngược coi trọng ta, có thể ta võ công thường thường, có thể không giúp được ngươi. Linh Viễn lắc đầu, trong ánh mắt để lộ ra mấy phần chăm chú, võ công cũng không phải là quyết định tất cả nhân tố. Ta thích ngươi chính trực cùng thiện lương, phần này phẩm chất tại bây giờ cái này ngươi lừa ta gạt trong giang hồ đã là phượng mao lân giác. Ta chân tâm hy vọng có thể cùng ngươi đồng hành. Linh Trung Tắc bị Linh Viễn bất thình lình ngay thẳng lời nói làm cho có chút chân tay luống cuống, gương mặt từng đỏ, nàng trừng Linh Viễn một cái, ra vẻ cáu giận nói, Linh công tử, đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Chúng ta đã làm trễ nải không thiếu thời gian, đến nhanh đi tìm kiếm chúng ta. Dứt lời, nàng trở mình lên ngựa, chạy trối chết. Linh Viễn nhìn qua nàng đi xa bóng lưng, trời chiều dư huy vậy ở trên người nàng, trường kiếm treo eo, mũ rộng vành khăn lụa theo gió tung bay, tư thế hiên ngang bên trong lại mang theo vài phần dịu dàng. Hắn nhịn cười không được cười, cũng giục ngựa đuổi theo. Hai người một đường đi nhanh, thẳng đến trăng sáng sao thưa thời gian đã đi ra hơn 20 dặm. Bỏ qua một chỗ thôn xóm về sau, phía trước con đường bên cạnh xuất hiện một tòa cũ nát miếu nhỏ. Linh Viễn đề nghị, phu nhân, nhường con ngựa nghỉ chân một chút, chúng ta ngày mai lại tiếp tục đi đường. Cũng tốt. Linh Trung Tắc nhẹ gật đầu, chậm rãi dừng lại ngựa. Trước miếu là một gốc cây ngoại lớn, màu trắng hoẹ hoa ở dưới ánh trăng dường như bị bịt kín một tầng màu ngà sữa sa mỏng, mông lung, nhàn nhạt hương hoa theo gió phiêu tán. Nàng đứng tại cây ngoại hoa hạ, nghiêng đầu đi xem Linh Viễn, nói, chúng ta đi vào nghỉ ngơi a. Trong miếu có cũ nát ngọn đèn, mỡ bò sớm đã khô cạn, Linh Viễn thêm chút dầu thắp thắp sáng, trong miếu lập tức sáng lên mở nhạt quang, cái này yếu ớt quang ánh vào Linh Trung Tắc trong mắt, như đầy sao tô điểm đêm tối, thấy Linh Viễn có chút thất thần. Linh Trung Tắc đã nhận ra ánh mắt của hắn, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn một cái chớp mắt, lại cấp tốc rời đi ánh mắt. Hay là sớm chút thời gian Linh Viễn nói qua một chút không giải thích được, nhường nàng sinh lòng cảnh giác, bầu không khí trong lúc nhất thời biến mập mờ lên. Nàng dường như chịu không được dạng này không khí, cũng như chạy trốn nói, ngươi đi đốt chút nước nóng à, ta đi trong rừng nhìn xem có hay không nghỉ lại chim chóc có thể đánh xuống đỡ đói. Linh Viễn kéo nàng lại cổ tay, mỉm cười nói, phu nhân không cần như thế phiền toái, ta trước đó thu mười mấy con chiến mã, đêm nay đang dễ dàng nướng thịt ngựa ăn, cam đoan là ngươi chưa từng hưởng qua mỹ vị. Linh Trung Tắc ung dung thản nhiên rút tay về, nói rằng, kia tốt, ta đi nhặt chút vật liệu gỗ nhóm lửa, ngươi phụ trách cắt thịt ngựa. Nói quay người đi ra cửa miếu, biến mất tại trong bóng đêm đen nhánh. Chương 169, Tả Lãnh Tiền Âm Nhu. Chương 169, Tả Lãnh Tiền Âm Nhu. Linh Viễn nhìn qua Linh Trung Tắc bóng lưng rời đi, khóe miệng không khỏi hiện ra một vẻ ý cười. Hắn tin tưởng, đến chết cũng không đổi tình yêu sát thực tồn tại, nhưng phần nhân tình này nhất định là xây dựng ở lưỡng tình tương duyệt cơ sở phía trên. Nếu như Nhạc Bất Quần có thể vì Hoa Sơn phái hoặc là một ít tư tâm mà tự cung, đối giữa vợ chồng hài hòa sinh hoạt nguyện mặt làm ngơ, như vậy Linh Trung Tắc lại làm sao có thể không bao nhiêu sinh ra chút oán hận đến. Nhiều khi, đối nam nhân mà nói, sự nghiệp cùng vinh dự có lẽ so tính mệnh quan trọng hơn, nhưng nữ nhân xem trọng chưa hẳn là những này, các nàng có đôi khi càng quan tâm là chính mình tại trong lòng đối phương phân lượng, phải chăng vẫn như cũ như lúc ban đầu. Miếu nhỏ bên ngoài, đống lửa hừng hực. Linh Viễn cắt gọn thịt ngựa, bôi lên bên trên mùi ăn, mê đệ hương, hắc hổ tiêu cùng dầu nành, ướp gia vị sau đem nó gác ở củi lửa bên trên thiêu đốt. Linh Trung Tắc lặng lặng mà ngồi ở một bên, nhìn chăm chú khiêu động ánh lửa xuất thần. Những năm này, nàng cùng Nhạc Bất Quần dắt tay song vai, chưa từng có nhường Hoa Sơn phái trở nên náo nhiệt. Nàng xem lệnh Hồ Sung như mình ra, đối Lâm Bình Chi yêu mến đầy đủ, đối đãi mỗi một vị đệ tử đều như là người nhà đồng dạng. Nhìn xem những cái này hoạt bát các đệ tử, nàng đối Hoa Sơn tương lai tràn đầy chờ mong. Nhưng mà, chuyện tiểu gì cũng sẽ chệch hướng dự định quy tích, lệnh Hồ Sung bỏ mình, Lâm Bình Chi cùng Nhạc Bất Quần tự cùng, cái này một hệ liệt biến cố như là vẻ lo lắng giống như bao phủ tại Linh Trung Tắc trong lòng. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, nàng cũng không phải là hoàn toàn không thể tiếp nhận sư ca lựa chọn. Có thể càng hỏng bét chính là, Tả Lãnh Thiền đối Hoa Sơn phái nhìn chằm chằm, bây giờ Nhạc Bất Quần sinh tử chưa biết, cả môn phái gánh nặng đều đặt ở nàng một người trên vai. Loại này tứ cố vô thân cảm giác nhường nàng cảm thấy trước nay chưa từng có bàng hoàng cùng bất lực. Liên tại dạng này mê mang thời điểm, Linh Viễn xuất hiện như là một chùm sáng tỏ dương quang, vì nàng mang đến hy vọng. Nhưng mà, vấn đề ở chỗ, nàng len lén lườm Linh Viễn một cái, trong lòng cảm thụ phức tạp khó tả. Tiểu tử này cơ hồ hoàn mỹ vô khuyết, nhưng duy chỉ có tại ngôn hành cử chỉ bên trên có vẻ hơi ly kinh phản đạo, không để ý thế tục lễ giáo. Hắn vì cái gì ban ngày sẽ nói ra nói như vậy, nói muốn cùng mình đồng hành, đến tột cùng muốn ám chỉ cái gì? Thật đúng là đặc lập độc hành giá hỏa. An Ninh Trung Tắc vì thế cảm thấy ưu phiền. Nướng xong, mau tới nếm thử hương vị như thế nào. Đây chính là ta độc ra bí pháp ngâm chế tương liệu, duy nhất cái này một nhà không còn chi nhánh. Linh Viễn thanh âm cắt ngang Ninh Trung Tắc suy nghĩ. Ngựa trên thịt còn tư tư rung động mà bốc lên lấy bắn dầu, hương khí bốn phía, khơi gợi lên Ninh Trung Tắc muốn ăn. Nàng tiếp nhận thịt ngựa xuyên, nếm thử một miếng, nghĩ thầm, bây giờ như vậy khốn cảnh, cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Chỉ hy vọng hắn không cần mang đến cho mình quá lớn bối rối mới tốt. Lại nghĩ tới Ninh Viễn cùng Nhạc Linh San ở giữa tựa hồ có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, cái này khiến nàng càng thêm phiền não không thôi. Bởi vậy chỉ ăn một chút đồ ăn liền sớm nằm xuống nghỉ ngơi. Về phần nằm ngủ địa phương, tự nhiên là tại trên giường gỗ. Ninh Viễn tại trong miếu nhỏ trải tốt hai tấm giường, trên nệm thật dày đệm chăn, ấm áp mà thoải mái dễ chịu, cùng trong nhà không khác. Ninh Trung Tắc đối vị này Mao Sơn đời thứ 18 truyền nhân tràn ngập tò mò, cái kia thần kỳ ngũ quỷ ban vận thuật quả thực làm người ta nhìn mà than thở, nàng chưa từng nghe qua cao thâm như vậy thuật pháp. Tại là xuyên thấu qua mông lung ánh trăng chiếu vào thanh huy len lén đánh giá hắn, ý đồ theo trên người hắn tìm tới một chút đáp án. Ninh Viễn dường như đã nhận ra Ninh Trung Tắc ánh mắt, nghiêng người sang cùng nàng đối mặt. Ninh Trung Tắc trong lòng căng thẳng, cố quyết nhắm mắt lại làm bộ đã chìm vào giấc ngủ. Có thể qua rất lâu, lại như cũ ngủ không được. Quá khứ đủ loại như là nước chảy tại trong đầu của nàng hiện hiện. Nàng nhớ tới 15 tuổi năm đó, Hoa Sơn về vườn hoa sáng lạ, Hoa Sơn bên trên máu chảy thành sông, chỉ giết còn lại chính mình cùng sư ca hai người sống nương tựa lẫn nhau. Về sau, Linh San Bi Bô tập nói, tại nàng 3 tuổi lớn lúc, sư ca mang về nhỏ lệnh Hồ Sung, bọn hắn sư huynh muội hai người cùng một chỗ kinh nghiệm rất nhiều mưa gió, lại về sau, Lao Đức Nặc mang nghệ tìm thấy, chính mình cũng thu thứ một vị nữ đệ tử. Những này chuyện cũ vung đi không được, một mực quanh quẩn tại trong lòng của nàng, nghĩ đi nghĩ lại, mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp. Linh Trung Tắc trong giấc mộng thấy sư ca bị mất, nàng điên cuồng tìm kiếm khắp nơi, tìm rất lâu. Cuối cùng tại tư quá nhai bên trên thấy được một cái bóng lưng, tấm lưng kia cùng sư ca cực kỳ tương tự. Nàng mừng rỡ chạy tới, nhưng mà, làm người kia xoay người lại lúc, lại là một trường nữ nhân mặt. Nữ nhân kia trường sam màu xanh bỗng nhiên biến tiên diễm lên, biến ân đỏ như lửa, giống như là liệt diễm, bắt đầu cháy rừng rực. Nàng tại trong lửa rơi vào vách núi, đối với Ninh Trung Tắc cười quỷ dị, dung mạo chợt nam chợt nữ, biến hoa khó lường, cuối cùng biến mất tại dãy núi trong sương mù. Ninh Trung Tắc ca một tiếng từ trong ngộng bừng tỉnh, mãnh liệt thở hào hẹn. Nàng nghe được Ninh Viễn giọng quan thiết, "Phu nhân, ngươi thấy ác mộng sao?" Linh Trung Tắc lấy lại bình tĩnh, trong ngực mảnh vỡ ký ức giống như thủy triều thối lui, chỉ có ngọn lửa kia y phục, màu đỏ bờ môi, cùng cặp mắt kia thật sâu khắc ở trong đầu của nàng, kia ánh mắt, lờ mờ chính là Nhạc Sư Ca. Nàng lắc đầu, ý đồ thoát khỏi cái này chẳng lành ký ức trong ngực, nói rằng, ta vừa mới làm một cái ác mộng, bất quá đã không sao. Nhìn về phía sắc trời bên ngoài, chỉ thấy dương quang xuyên thấu qua lão hoại thụ khe hở chiếu xuống, bóng cây pha tạp, thì ra đã là một ngày sáng sớm. Hai người đơn giản ăn vài thứ sau tiếp tục hướng Tung Sơn xuất phát, mà tại bọn hắn phía trước 20 dặm địa ngoại địa phương, Nhạc Bất Quần cùng Tả Lãnh Thiền sư đệ Thang Anh Ngạc cũng đã bắt đầu tiến lên. Hôm qua Nhạc Bất Quần thấy qua Thang Anh Ngạc vị này Tung Sơn phái thứ 7 thái bảo. Tay hắn nắm minh chủ lệnh kỳ đi vào Hoa Sơn, nói phát hiện Nhật Nguyệt Thần Giáo Hướng Vấn Thiên xuất hiện tại Thiếu Lâm tự phụ cận, yêu cầu Nhạc Bất Quần lập tức tiến về trợ giúp, cùng cái khác chính đạo nhân sĩ cùng một chỗ vây kín vị này ma giáo trưởng lão. Sớm mấy năm ở giữa, bởi vì ma giáo thế lớn, Ngũ Nhạc kiếm phái vì tự vệ, lập xuống công thủ tương trợ minh ước. Các phái ngày bình thường tự hành trong sự quản lý bộ sự vụ, chỉ khi nào đứng trước ma giáo uy hiếp, nhất định phải nghe theo minh chủ lệnh kỳ hiệu lệnh, đoàn kết nhất trí, cộng đồng ngăn địch. Lần này, Hướng Vấn Thiên xuất hiện liên lụy tới Nhậm Ngã Hành, đối Ngũ Nhạc kiếm phái tạo thành trọng đại uy hiếp, Nhạc Bất Quần xem như Hoa Sơn phái trưởng môn, tự nhiên không thể từ chối. Hắn vội vàng bàn giao đệ tử vài câu, liền xuống núi đi đường. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, ngày thứ hai tiếp cận buổi trưa lúc, đi vào một chỗ dưới bóng cây làm sơ nghỉ ngơi. Đột nhiên, trên quan đạo truyền đến trận trận tiếng vó ngựa, không bao lâu, hơn 10 cưỡi khoái mã lao vụt mà đến, tại Nhạc Bất Quần trước mặt nhau nhau dừng lại. Nhạc Bất Quần cảnh giác nhìn xem những người này, phát hiện bọn hắn hết thảy 16 người, đều che mặt. Những người này xuống ngựa sau, đem Nhạc Bất Quần cùng đồng hành Thang Anh Ngạc bao bọc vây quanh. Trong đó một vị che mặt lão giả cao giọng hỏi: "Các hạ thật là quân tử kiếm Nhạc Bất Quần?" Nhạc Bất Quần ôm quyền nói: "Đang là tại hạ. Xin hỏi các hạ là người nào, vì sao không dám lấy chân diện mục gặp người?" Che mặt lão giả ha ha cười nói: "Chúng ta bất quá là trên đường vô danh tiểu tốt, danh tự không nói cũng được. Lần này mạo muội đến đây, chỉ cầu Nhạc trưởng môn bằng lòng một sự kiện. Chỉ cần ngài đáp ứng, chúng ta mọi người lập tức cung cung kính kính đưa ngài rời đi." Nhạc Bất Quần biết đám người này hiển nhiên là vì mình mà đến, lạnh lùng nói rằng: "Các hạ cứ nói đừng ngại." Che mặt lão giả nói: "Nghe nói Nhạc trưởng môn thu Phúc Y Tiêu cục thiếu chủ làm đồ đệ, chắc hẳn đã được đến Tịch Tà kiếm phổ. Chúng ta mọi người hôm nay chỉ muốn mượn tới nhìn qua, xem hết lập tức trả lại. Không biết Nhạc trưởng môn có đáp ứng hay không?" Nhạc Bất Quần nghe vậy nổi giận nói: "Nói hiệu nói vượng. Nhạc mỗ người chưa bao giờ thấy qua cái gì Tịch Tà kiếm phổ, các ngươi mong muốn liền đi tìm Thanh Thành phái dư quán chủ đi, cùng ta lại có cái gì tương quan?" Lúc này, một cái lưng còn người âm thanh lạnh lùng nói: "Đã Nhạc trưởng môn không chịu giao ra kiếm phổ, cái kia còn cùng hắn rông dài cái gì? Bắt được soát người chính là." Nhạc Bất Quần chú ý tới hắn mặc dù che mặt, nhưng một ngụm Tắc Bắc khẩu âm, lưng hơi gù, trong tay nắm lấy một thanh đạc kiếm. Trong lòng thầm nghĩ, người này không phải là Tắc Bắc Minh còn một cao phong, chỉ là hắn từ trước đến nay độc lai độc vãng, tại sao lại cùng những người bịt mặt này cùng một chỗ? Còn lại 15 người lại không cho hắn suy nghĩ thời gian, 8 người tay cầm các thức binh khí vây đem lên đến, còn lại 8 người phân trạm các nơi phòng ngừa hắn đào thoát. Nhạc Bất Quần liếc nhìn Thang Anh Ngạc nói rằng: "Thang huynh, không biết ý của ngươi như nào?" Thang Anh Ngạc lại thối lui xa hai trượng, mỉm cười nói: "Nhạc sư huynh, đây là cá nhân của ngươi sự vụ, tiểu đệ thực sự không tiện nhúng tay." Nhạc Bất Quần lạnh hừ một tiếng không còn đáp lại, trong lòng biết hôm nay như không sử dụng Tịch Tà kiếm pháp sợ là khó mà may mắn thoát khỏi. Không khỏi thở dài trong lòng, nguyên bản đây là hắn đối phó Tả Lãnh Tiền đón sát thủ, không nghĩ tới lại ở chỗ này sớm bại lộ. Nhưng mà chuyển niệm lại nghĩ, nếu như đem những người này giết sạch, liền sẽ không có người biết. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn sát ý lâm nhiên, thân hình bỗng dưng vội xông hướng một người trong đó, chỉ là trong nháy mắt, đã xuất hiện tại người kia trước mặt. Biến cố này nhanh chóng thực là đại xuất đám người ngoài ý liệu. Người bịt mặt kia con ngươi co rụt lại, kiếm trong tay vô ý thức hướng về phía trước đâm vào mà đi. Chương 170, Nhạc Bất Quần cùng Đồ Mạt Lộ. Chương 170, Nhạc Bất Quần cùng Đồ Mạt Lộ. Nhạc Bất Quần thân ảnh tại đối phương phía sau lặng yên hiện, trở tay một kiếm, như độc xà thổ tín, đâm thẳng nhập người kia sau lưng, trong nháy mắt xuyên ngực mà qua. Người kia chỉ cảm thấy tim đau xót, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một đoạn mũi kiếm mang theo máu tươi nhỏ xuống, thân thể khí lực cấp tốc bị rút ra, trong tai truyền đến tiếng kinh hô, ánh mắt lại đã từ từ bị hắc ám thôn phệ. Mắt thấy Nhạc Bất Quần chỉ trong một chiêu liền đánh chết một gã hảo thủ, thân pháp nhanh chóng, giống như quỷ mị, kiếm chiêu càng là kỳ quỷ khó dò, làm cho không người nào có thể nắm lấy. Lão giả dẫn đầu trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nghiêm nghị hô quát, mọi người cùng nhau xông lên. Nhạc Bất Quần đột nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo, thân hình lóe lên, trường kiếm như hồng giống như lâm ra, thẳng đến lão giả ngực. Lão giả trong mắt chỉ thấy hàn mang lóe lên, trong lòng hoảng hốt, đội vàng vung vẩy đơn đao mong muốn cản giá, còn lại người bịt mặt theo tứ phía bọc đánh tới, trường đao đoạn kiếm nhao nhao hướng Nhạc Bất Quần bộ tới. Nhạc Bất Quần thân hình như yên, cuốn đến sau lưng lão giả, trường kiếm đâm thủng lão giả sau lưng, tiếp lấy thân hình lại lóe lên, đụng vào phía trước một người trong lực, lui lại lúc, trường kiếm mang ra một chùm máu tươi, người kia ngửa mặt ngã xuống, không rõ sống chết. Giờ phút này Nhạc Bất Quần trường sang nhuốm máu, thân hình đồng bệnh thấm thoát, đột nhiên phía trước đột nhiên ở phía sau, hơn 10 người ý đồ đem hắn bao bọc vây quanh, lại chỉ có thể chém trúng cái bóng của hắn. Thời gian uống cạn nửa chén trà đi qua, vây công 15-16 người đã có 8 người ngã xuống vũng máu bên trong. Nhưng mà, những người còn lại lại càng thêm dũng mãnh, một người trong đó bị cắt đứt chân trái ngã nhào trên đất, lại tử chiến không lùi, sử xuất địa thảm quyền gắt gao chế trụ Nhạc Bất Quần chân, há miệng liền cắn. Nhạc Bất Quần trong mắt lóe lên một tia hàn quang, trường kiếm đâm xuống, trực tiếp đâm vào hậu tâm của hắn. Người kia kêu lên một tiếng đau đớn, lại vẫn gắt gao không buông tay, một cái khác người bị mặt thừa cơ vung đao bổ tới, tại Nhạc Bất Quần trên thân vạch ra một đạo thật dài lỗ hổng. Nhạc Bất Quần trở tay một kiếm, lột hắn nửa bên đầu, một cước đem trên mặt đất chết đi người kia đá bay ra ngoài. Lúc này, một người bịt mặt hô to, hắn thụ thương. Hắn thụ thương. Quân tinh xúc động phía dưới, càng là không muốn mạng nhào đem tới. Nhạc Bất Quần đã giết đỏ cả mắt, đối thương thế trên người toàn vẹn không để ý, chỉ thấy bóng xanh chớp động ở giữa, người bịt mặt nguyên một đám phát ra tiếng rên rỉ, hoặc là bị giải kiếm đâm xuyên trái tim hoặc là giữa yết hầu kiếm, không mất một lúc, liền chỉ còn lại lưng còn người kia. Người kia chính là một cao phong, hắn cho tới nay chỗ kiến tạo độc lai độc vãng thì ra chỉ là giả tượng, nhiều năm trước hắn liền đã bị Tả Lãnh Thiền thu nạp dưới trướng trở thành một cái ám kỳ. Lần này vì sát nhập Ngũ Nhạc kiếm phái đại kế, Tạ Lãnh Thiền đem hết toàn lực bắt đầu dùng ẩn nút trong bóng tối trừ hơn cao thủ, mà một Cao Phong đang là một cái trong số đó. Giờ phút này hắn thấy Nhạc Bất Quần trường kiếm đâm về ánh mắt của mình, cũng là kích phát trong lồng ngực ngân lệ, đột nhiên hướng về phía trước vội sông, trong tay đả kiếm mạnh mẽ đánh xuống, đúng là muốn cùng Nhạc Bất Quần đồng quy vu tận. Nhạc Bất Quần cười nhẹ một tiếng, thân hình lóe lên liền vây quanh một Cao Phong phía sau, trường kiếm lắc một cái, đâm thẳng hướng một Cao Phong lưng còng chỗ. Lúc này, tất cả che mặt người cũng đã ngã xuống đất bỏ mình, chỉ còn lại một Cao Phong một người còn đang khổ cực chèo chống. Nhạc Bất Quần tâm thần hơi trễ, trường kiếm trong nháy mắt đâm xuyên qua một Cao Phong hậu tâm. Nhưng mà, đúng lúc này, một Cao Phong miệng vết thương bỗng nhiên phun ra một cỗ chất lỏng màu đen, trực phún hướng Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần vội vàng không kịp chuẩn bị, bị phun khắp cả mặt mũi. Hắn quát to một tiếng, vội vàng rút kiếm lui lại, cũng đã không kịp. Hắn chỉ cảm thấy trên mặt đau rát đau nhức, ánh mắt dần dần mơ hồ. Toàn bộ trong sân, chỉ có một chỗ thi thể cùng Nhạc Bất Quần thống khổ thở dốc, hắn chờ giây lát, kêu lên, canh sư đệ, ngươi ở đâu? Bốn phía yên lặng như tờ, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hắn lại liên tục kêu vài tiếng, nhưng vẫn không có bất kỳ âm thanh. Nhạc Bất Quần cúi đầu đứng bình tĩnh lấy, trường kiếm rủ xuống, không nhúc nhích. Đột nhiên, hậu tâm chỗ truyền đến một hồi nhói nhói, hắn thân thể đột nhiên nhào về phía trước đồng thời, trường kiếm đâm ngược. Trường kiếm dường như chặt trúng cái gì, bị chặt trúng người không nói tiếng nào lui ra. Nhạc Bất Quần trong lòng hơi động, cười nhẹ nói, canh sư đệ, ta biết là ngươi. Hắc hắc, những người này cùng ngươi là cùng một bọn a. Tả Lãnh Thiền thật sự là thủ đoạn cao cường a. Hắn chờ giây lát, nhưng không thấy đáp lại. Thế là hắn lại nói, canh sư đệ, ngươi không phải vẫn muốn tịch Tả kiếm phổ sao? Nó ngay tại trong ngực của ta. Ta hiện tại ánh mắt đã mù, chỉ có thể mặc người chém giết. Không bằng chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Dường như biết đối phương không có trả lời, phối hợp nói rằng, ngươi là Tả Lãnh Thiền lấy được kiếm phổ lại như thế nào? Kết quả là mới chỉ là hắn một con chó mà thôi. Nếu như ngươi chịu buông tha ta, mang ta trở về Hoa Sơn chữa thương, ta liền đem kiếm phổ giao cho ngươi, đến lúc đó ngươi liền vô địch thiên hạ. Tham Anh Ngạc vô cùng có kiên nhẫn, như cũng không có phát ra cái gì động tĩnh. Nhạc Bất Quần dường như biến nôn nóng bất an, nổi giận nói, ngươi không tin lời của ta có phải hay không? Ngươi nhìn, ta giết các ngươi 16 tên cao thủ, nếu như không phải chủ quan bị an toán, ai có thể làm gì được ta? Nếu như ngươi quyết định không chịu bằng lòng, vậy ta cũng chỉ phải đem bí tích hủy, cùng lắm thì nhất phách lương tán. Nói, tay trái mò vào trong lòng lấy ra một quyển sách nhỏ, kia sổ bìa thình lình viết tịch Tà kiếm phổ bốn chữ lớn. Hán Tô chất thần kinh cười nhẹ nói, Lâm gia tịch Tà kiếm phổ nguyên bản sao chép tại Cà Sa bên trên, nhưng đã bị ta hủy đi. Đây là ta một lần nữa lặng yên viết ra tới bản chép tay, là trên đời này duy nhất một bản, ta chỉ cần nhẹ nhàng phun ra nội lực, nó liền sẽ hóa thành mảnh vụn, từ đây thế gian lại không tịch Tà kiếm phổ. Ta đếm đến 10, ngươi như lại không đáp lời, ta liền đem cái này sổ hủy. 1289 đúng lúc này, Nhạc Bất Quần bỗng nhiên nghe thấy sau lưng hậu kình gió đánh tới. Hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh, trầm thấp nói, ta bắt lại ngươi. Quay người, một kiếm tấn mãnh bổ ra, chỉ nghe kêu đau một tiếng, ngay sau đó là một vật rơi xuống đất thanh âm, về sau chính là tĩnh mịch. Nhạc Bất Quần chậm rãi cúi người, đưa tay trên mặt đất lục lọi, đột nhiên chạm đến một nửa tay cụt. Hắn thấp cười ra tiếng, thanh âm bên trong lộ ra một tia quỷ dị, hì hì, canh sư đệ, cánh tay của ngươi gãy mất đâu, có đau hay không? Lại không băng bó, chẳng mấy chốc sẽ máu chảy mà chết à, có muốn hay không ta tới giúp ngươi băng bó một chút? Ngươi nói, có được hay không? Thang Anh Ngạc nghe được trong lòng phát lạnh, tiêu không một tiếng động chậm rãi lui lại lấy, nhìn xem Nhạc Bất Quần cầm nhuốm máu trường kiếm, thấp giọng cười, chẳng quỷ dị kinh khủng. Đúng lúc này, đường đất bên trên truyền đến một hồi tiếng vó ngựa rồn rập, thanh âm từ xa mà đến gần, chỉ chốc lát sau ngay tại Nhạc Bất Quần cách đó không xa ngừng lại. Một người vội vàng hô, canh sư thúc, ngươi thế nào? Thang Anh Ngạc thanh âm từ nơi không xa truyền đến, có vẻ hơi suy yếu, Nhạc Bất Quần đã mù, các ngươi dùng tác trận bao lấy hắn, ngàn vạn không thể cẩn thận. Chúng đệ tử cùng kêu lên xác nhận, ngay sau đó ngựa tê minh thanh cùng tiếng chân vang lên lần nữa, vây quanh Nhạc Bất Quần phi nhanh. Nhạc Bất Quần đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đột nhiên, hắn bên tai truyền đến hô hô thanh âm này tại hỗn loạn tiếng chân cùng trong tiếng gào thét lộ ra không quá rõ ràng. Hắn vô ý thức trường kiếm cấp tốc vung dậy, lại cũng chỉ chặt đứt bộ phận dây thừng, tiếp lấy trên thân siết chặt, đã bị một sợi dây thừng một mực bao lấy, hắn ra sức trường kiếm vẩy chặt dây tắt trong nháy mắt, lại có mấy đầu dây thừng cực nhanh bộ đi qua. Reo hò tiếng gào vang vọng bốn phía, có người hưng phấn kêu lên, bao lấy, kéo chết hắn, kéo chết hắn. Nhạc Bất Quần cảm thấy dây thừng chăm chú kéo căng ở, tiếp lấy thân thể bị một cỗ lực lượng khổng lồ cấp tốc hướng về phía trước chảnh đi, hắn mất đi cân bằng bị ngựa kéo ngã xuống đất, trường kiếm chọc ra trong tay, thân thể xoa mặt đất bị kéo đi một khoảng cách, trên thân bị cục đá cào đến đau rát. Hắn nhịn không được lớn kêu ra tiếng, trên mặt đất liều mạng dãy rủa. Một người đánh tới mong muốn để lại thân thể của hắn, lại bị hắn một trường đánh bay ra ngoài. Lại có mấy người dùng dây thừng bao lấy tay chân của hắn cùng cổ, đem hắn hướng tứ phía dùng sức kéo chảnh. Hắn cảm thấy trên cổ nhiều băng lánh mũi kiếm, cắt vỡ da thịt, cảm thấy máu tươi theo cổ lưu lại, không khỏi thở dài một tiếng, rốt cục từ bỏ dãy rủa. Đi một mình tới, đưa tay hướng trong ngực hắn tìm đòi, lấy ra kêu bản viết tay bí tịch. Hắn đáp ý cười nói, ha ha. Nhạc trưởng môn, bí tịch này về ta Tạ sư huynh. Ngươi trước khi chết còn có lời gì nói? Chính là Thang Anh Ngạc thanh âm. Nhạc Bất Quần một miếng nước bọt ngậm lấy nội lực đột nhiên phun ra, Thang Anh Ngạc né tránh không kịp chính giữa gương mặt. Thang Anh Ngạc tức giận quạt Nhạc Bất Quần một bạt hai, cảm thấy còn chưa hết giận, lại quạt một cái, nổi giận mắng, mẹ nó, Ngụy quân tử. Cưỡng đoạt Lâm gia kiếm phổ còn luôn mồm nói không có. Ta cũng muốn nhường người trong thiên hạ tất cả xem một chút diện mục thật của ngươi, phi. Nói xong vừa hung ác đá hắn mấy cước cho hả giận. Nhạc Bất Quần âm thanh kêu lên, muốn giết ta Nhạc Mỗ người liền cứ việc động thủ, làm gì ồn ào. Tả Lãnh Thiền lấy nhiều khi ít, ám tiễn đả thương người lại đáng là gì anh hùng hào hán. Ha ha, ta hôm nay nếu không chết, một ngày kia tất nhiên tự tay giết hắn. Trong âm thanh của hắn tràn đầy oán độc cùng không cam lòng. Thang Anh Ngạc cười lạnh nói, ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nói trường kiếm liền phải đâm xuống. Chương 171, mắt mù chương 171, mắt mù đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng xé gió. Thang Anh Ngạc lông tơ dựng đứng, không kịp ngẫm nghĩ nữa, trở lại một kiếm bổ về phía đánh tới chi vật. Chỉ nghe đốt một tiếng, bay tới mũi tên bị đón đỡ bay khỏi, Thang Anh Ngạc bị đẩy lui ba bước, nắm chặt trường kiếm tay phải run nhẹ nhẹ. Hắn nhìn về phía đường đất cuối cùng, tiếng chân bên trong nhưng thấy hai kỵ chạy nhanh đến. Một ngựa ngồi lấy nữ tử mang theo mũ rộng vành, một cái khác cười thì là một nam tử trẻ tuổi, trong tay cầm một trường cường cung. Chỉ thấy nam tử kia mũi tên khoác lên trường cung phía trên, phóng ngựa phi nhanh ở giữa, cung như trăng tròn, liên tiếp 6 mũi tên mang theo tiếng gió bén nhọn hướng về bên này gào thét mà đến. Những này mũi tên bám vào hùng hậu nội lực, xoay tròn lấy vạch phá bầu trời, như 6 đạo thiểm điện giống như chớp mắt đã tới. Thang Anh Ngạc chỉ tới kịp đón đỡ mở trong đó một mũi tên, liền nghe được sau lưng chuyển đến mấy tiếng kêu thảm thiết. Quay đầu nhìn lại, không khỏi sợ vỡ mật, kia 5 tên lôi kéo dây thừng Tùng Sơn đệ tử tất cả đều đầu trúng tên, mũi tên xuyên thấu xương đầu sau lại thâm nhập dưới đất nửa thước có thừa, chỉ còn lại một đoạn cán tên lộ ở bên ngoài vẫn không ngừng run rẩy. Mà 5 người đã mất mạng tại chỗ, ngã xuống đất không dậy nổi. Lúc này Thang Anh Ngạc mới thấy rõ người tới khuôn mặt, nữ tử kia chính là Hoa Sơn phái Ninh Trung Tắc. Nàng phi thân xuống ngựa, bổ nhào vào Nhạc Bất Quần bên người gấp giọng kêu lên, "Sư ca, ngươi thế nào?" Linh Viễn Thị bưng ngồi ở trên ngựa mắt lạnh nhìn Thang Anh Ngạc. Thang Anh Ngạc xuất mồ hôi chán, ngoài mạnh trong yếu nói, "Các hạ là người nào?" Linh Viễn cũng không trả lời Thang Anh Ngạc quát hỏi, chuyển hướng Ninh Trung Tắc nói, "Nhạc phu nhân, những người này muốn hay không bằng giết?" Thanh âm băng lãnh mà vô tình. Ninh Trung Tắc thấy Nhạc Bất Quần trên mặt bị độc thủy ăn mòn đến mấp mô máu thịt bé bét, giả râu ria đã cho ra, hai mắt cũng có huyết thủy toát ra. Nhìn xem sư ca chật vật như thế thê thảm bộ dáng, nàng tim như bị dao cắt, nước mắt rỉ rào mà rơi, đã là khóc không thành tiếng. Thang Anh Ngạc thấy thế không ổn, hét lớn một tiếng rút lui. Quay người liền muốn chạy trốn, còn lại đệ tử cũng hoảng sợ đan sen, nhao nhao nhảy lên ngựa muốn phải thoát đi. Linh Viễn lại lạnh hừ một tiếng, trong tay trường cung Liên Châu tiễn lần nữa bắn ra, chỉ nghe siêu siêu tiếng vang lên về sau, Tung Sơn đệ tử nhao nhao trúng tên xuống ngựa. Thang Anh Ngạc chân cũng trúng một tiễn, khập khiễng tiếp tục hướng phía trước chạy trốn, nhưng mà một cái khác chân lại trúng một tiễn, rốt cục chống đỡ không nổi ngã nhào trên đất. Thấy Linh Viễn chậm rãi đi tới, Thang Anh Ngạc cuốn quýt từ trong ngực lấy ra Tịch Tà kiếm phổ, âm thanh run rẩy nói, "Thiếu hiệp tha mạng. Đây là Tịch Tà kiếm phổ, ngài cầm lấy đi. Cầu thiếu hiệp khai ân buông tha ta lần này." Linh Viễn lại không nói hai lời một kiếm đâm chết hắn, nhặt lên trên mặt đất quyển kia nhuốm máu kiếm phổ, tùy ý mở ra sau liền ném vào không gian bên trong, toàn bộ quá trình gọn gàng không chút gì dây dưa dài dòng. Lúc này Ninh Trung Tắc đã bị Nhạc Bất Quần ngồi dậy, nàng xé nát Nhạc Bất Quần ống tay áo vì hắn đơn giản băng bó vết thương trên người. Linh Viễn lấy ra một bình thiên hương đoạn tục giao đưa tới, nói rằng, dùng thuốc trị thương này bôi lên vết thương trên người hẳn là không có gì đáng ngại, bất quá, trên mặt cùng ánh mắt bị nọc độc ăn mòn nghiêm trọng, có thể hay không khôi phục chỉ sợ chỉ thuận theo ý trời. Linh Trung Tắc dưng dưng tiếp nhận, chờ hơi hơi xử lý xong Nhạc Bất Quần thương thế về sau, hỏi, sư ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tả Lãnh Thiền là sao như thế nhẫn tâm đưa ngươi bị thương thành dạng này? Nhạc Bất Quần trước đó một mực giữ im lặng, giờ phút này mới lạnh lùng nói, Tả Lãnh Thiền mong muốn chiếm đoạt ta Hoa Sơn phái đã không phải một ngày, hôm qua lấy vây quét ma giáo trưởng lao Hương Vấn Thiên làm lý do, thiết kế đem ta dụ dỗ đến tận đây. Hắc, bây giờ ta hai mắt mù đã thành phế nhân, sư muội, cái này Hoa Sơn phái chỉ sợ là giữ không được. Linh Trung Tắc cắn đuổi, sư ca, ngươi không nên gấp gáp, ta nhất định sẽ tìm tới tốt nhất thần y là người trị liệu ánh mắt. Ngươi nhất định có thể gặp lại Quan Minh. Vừa nói vừa lặng lẽ xoa xoa nước mắt. Nàng biết sư ca cả đời tâm huyết đều chút xuống tại Hoa Sơn phái bên trên, bây giờ lại rơi đến kết quả như vậy, thật sự là làm cho người đau lòng không thôi. Nhạc Bất Quần chỉ là cười lạnh vài tiếng, liền lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Linh Trung Tắc mang theo chờ mong cùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Linh Viễn, nhẹ giọng hỏi, Linh công tử, ngươi cũng đã biết chỗ nào có thể tìm tới y thuật cao minh danh y sao? Linh Viễn nhíu mày, rơi vào trầm tư. Hắn chữa thương đan dược có lẽ đối trị liệu Nhạc Bất Quần bị hao tổn ánh mắt có chỗ trợ giúp, nhưng những đan dược này vô cùng chân quý, cần hao phí đại lượng điểm kinh nghiệm khả năng luyện chế ra đến, hắn tự nhiên không nỡ tùy tiện sử dụng. Cứu Nhạc Bất Quần có thể, lại nhiều nỗ lực, lại là không nguyện ý trên giang hồ danh ý cũng không phải ít. Hư Trúc từng vì A Tử tiến hành xem qua giác mạc tấy ghép giải phẫu, đem du thản chi khỏe mắt màng thành công tấy ghép tới trong mắt của nàng, còn không có bất kỳ cái gì bài dị phản ứng. Phần này đi thuật sự cao siêu, chỉ có thể nói một cái châu chưa đến, bất quá tên kia hiện tại không biết có hay không tại Thiếu Lâm tự bên trong. Thú hồ, y thuật của hắn là Tiêu Giao phái nơi đó học được, dù là đi Thiếu Lâm, cũng đơn giản chỉ là nghe ngóng tung tích của hắn, có thể hay không tìm tới lại là ẩn số. Chính Linh Tố cũng là một vị y thuật đến kỳ nữ, kế thừa dược vương thần tiên sau, y thuật chi tinh xảo không thua đương thời bất kỳ danh y lý hệ nhất là am hiểu dùng độc giải độc chi đạo, từng lấy kim châm thám mục chi thuật chữa khỏi miêu nhân phượng ánh mắt, mà dược vương cốc ở vào tứ xuyên phủ huyện. Còn có chính là Hồ Thanh Nhu, thê tử vương Nan Cô có độc tiên danh sừng, độc thuật cao minh khiến người ta khó mà phòng bị. Nhưng mà nàng hạ độc mỗi lần đều bị Hồ Thanh Nhu phá hiểu, vì vậy đối với ánh mắt độc thương trị liệu, Hồ Thanh Nhu có lẽ cũng có mấy phần chắc chắn. Về phần bình nhất chỉ cùng tiết thần y thuật như thế nào, lại khó mà nói, bàn về y thuật đến, bọn hắn chưa hẳn có thể mạnh hơn Linh Viễn chính mình. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, chính mình có cái gì nghĩa vụ muốn đi chữa khỏi Nhạc Bất Quần ánh mắt? hắn cùng Nhạc Bất Quần cũng không tham giao, cũng không có nghĩa vụ không phải xuất thủ tương trợ. Nhìn thấy Ninh Viễn vẻ do dự, Ninh Trung Tắc nhẹ nhàng kéo hắn một cái ống tay áo ra hiệu rời đi nói chuyện. Hai người đi đến 20 mét có hơn, đứng bước sau, Ninh Trung Tắc nhìn chăm chú Ninh Viễn ánh mắt, thấp giọng nói rằng, ta biết ngươi nhất định có biện pháp, đúng hay không? Ninh Viễn than nhẹ một tiếng nói, ta xác thực biết mấy vị danh ý đi, bọn hắn có lẽ có chữa trị trượng phu ngươi khả năng, nhưng những người này ở chi điệu cực kỳ bí ẩn lại đường xa xa xôi. Có chút thì là tính cách quái gở khó mà tiếp cận. Còn có, ta không nhất định có thể nhịn chút thời gian cùng các ngươi tiến về tìm kiếm. Ninh Trung Tắc đội vàng nói, Ninh công tử, chỉ cần có thể chữa khỏi sư ca ánh mắt, bất luận trả bất cứ giá nào ta đều bằng lòng. Ta biết cái này có chút ép buộc, nhưng là bây giờ trừ ngươi ở ngoài, ta đã không có người có thể nhờ giúp đỡ. Ngươi có thể giúp ta sao? Nói xong lời cuối cùng, nàng cơ hồ là khóc không thành tiếng. Nhạc Bất Quần hai mắt mù sau, thính lực dường như biến bén nhạy dị thường, hắn nghe sư muội tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến, qua một hồi, lại loáng thoáng truyền đến một chút đối thoại âm thanh, cầu ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, ta bằng lòng ngươi. Những chữ này giống kim châm như thế thật sâu đau nhói trái tim của hắn. Hắn cố nén phẫn nộ trong lòng cùng quất đủ, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tiếp lấy môi mím thật chặt môi, tấm kia máu thịt bè bét mặt tại lạnh ý bên trong lộ ra càng thêm âm trầm đáng sợ. Chỉ chốc lát sau, Ninh Trung Tắc đi trở về đỡ dậy Nhạc Bất Quần, ôn nhu nói, sư ca, ta thăm dò được Tung Sơn Thiếu Lâm tự bên trong có một vị gọi Hư Trúc tiểu tăng, nghe nói hắn ý thuật cao siêu. Nơi này cách Tung Sơn bất quá 50-60 dặm, đuổi chút đường, tại trạm vạng tối trước hẳn là có thể đến Thiếu Lâm tự. Chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Nói nâng Nhạc Bất Quần lên ngựa, ba người vội vàng lên đường, đi bất quá vài dặm liền đối diện gặp một chiếc xe ngựa. Linh Viễn tiến lên thương lượng một phen sau, cho chút tiền bạc liền nửa ép buộc nửa mua đất ra mua, đem Nhạc Bất Quần an trí trên xe sau, hướng Tung Sơn Thiếu Lâm tự mau chóng đuổi theo. Một đường sau này, rốt cục tại mặt trời lặn trước đã tới Thiếu Lâm tự sơn môn bên ngoài. Nhìn qua kia trang nghiêm túc mục sơn môn cùng nguy nga đứng vững chùa miếu kiến trúc, Linh Trung Tắc thấp thỏm trong lòng cùng hy vọng sẽ lẫn. Chương 172, Thiếu Thất Sơn, Sảo Nộ Vương Ngự Yên. Chương 172, Thiếu Thất Sơn, Sảo Nộ Vương Ngự Yên. Linh Viễn ba người đổi ngồi ngựa, dọc theo đường núi ủy gãy mà lên, bước qua khúc chết rộng lượng bậc đá xanh bậc thang, đi tới giữa sườn núi, vượt qua góc núi, xa xa có thể thấy được chùa triển quần lạc một góc, tường đỏ ngói xanh, giường cột chạm trổ, ẩn vào cổ thụ chọc trời ở giữa, đó chính là Thiếu Lâm tự. Mà nhưng vào lúc này, phía trước lưng chừng núi trong lương đỉnh truyền đến tranh chấp thanh âm. Linh Viễn theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy mấy vị áo bào xám tăng nhân đang cùng một nam hai nữ giằng co. Nam nhân kia thân hình thon gầy, khuôn mặt xấu xí, lại tản ra một loại khó nói lên lời khí khái hào hùng. Bên cạnh hắn, một vị thiếu nữ áo lục đứng bình tĩnh lấy, khác một bên thì là một vị người mặc nhạt hoàng y sam nữ tử. Nàng phát giác được góc rẽ động tĩnh, cùng Linh Viễn ánh mắt trên không trung giao hội. Nữ tử này chính là Vương Ngữ Yên, nhưng gặp nàng dáng người đoan trang uyển chuyển, mày như núi xa đen nhạt, mắt như nước hồ thu doanh sóng. Trông thấy vị này mỹ nhân trong ngay mắt, Linh Viễn trong lòng thầm khen một tiếng, nhớ tới Liệu Tiêu bên trong câu thơ, đã gặp vua tử, tâm ta viết này. Tiếng cười nói này, là lấy có dự chỗ này. Vương Ngữ Yên chỉ là nhìn thoáng qua người tới, liền lại quay đầu đi, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mấy vị kia tăng nhân, chỉ nghe thấy trung niên hán tử tiếp tục tranh luận nói, cũng không phải, cũng không phải, các ngươi cái này Thiếu Lâm tự quy củ thật sự là dám chó không tê. Vì cái gì nam nhân có thể tiến, nữ nhân liền không thể tiến? Một vị tăng nhân chắp tay trước ngực, giải thích nói, thí chủ, bị tự trăm ngàn năm qua quy củ một mực như thế, chưa hề sửa đổi. Nữ lưu hạ người xác thực không được đi vào, còn mời thí chủ không nên làm khó tiểu tăng. Trung niên hán tử khịt mũi coi thường, thả dám chó. Phật giáo có mây, chúng sinh đều bình đẳng lại mây, sát tức thị không. Nữ tử bất quá hồng phấn khô lâu, đã đều là khô lâu, còn có cái gì phận chia nam nữ? Các ngươi trông thấy khô lâu, chẳng lẽ còn sẽ điểm nó là nam hay là nữ? Lần này ngôn luận nhường mấy vị tăng nhân cứng miệng không trả lời được, đang khi bọn hắn tình thế khó xử lúc, trên núi lại vội vàng chạy đến mấy vị tăng nhân. Lúc trước tăng nhân thấy thế, vội vàng thi lễ nói, gặp qua không màu sư thúc. Trung niên hán tử đang muốn tiếp tục tranh luận, lại bị Vương Ngự Yên nhẹ giọng cắt ngang, bao tam ca, chớ vô lễ. Nàng quay người hướng lao hòa thượng thi cái lễ, thanh âm thanh thuy êm hay, tiểu nữ tử Vương Thị, đến từ Mạn Đà Sơn Trang. Lần này đến đây quý tự, là vì tìm kiếm biểu ca ta Mộ Dung Phục tình hình gần đây. Nghe nói hắn từng tới nơi đây, không biết đại sư có thể cáo chi một hai. Không Mậu Thiền sư chính là La Hán Đường thủ tọa, hắn xa xa chỉ nghe thấy bao bất đồng vô lý chi ngôn, nhưng lại không động giận. Khẽ gật đầu nói, vị này cư sĩ nói có lý, là chúng ta Thiếu Lâm lấy cùng nhau. Lão nạp cũng không biết Mộ Dung công tử sự tình, nhưng đã Vương cô nương cùng vị này nữ thí chủ cố ý lên núi, liền mời cùng nhau đến đây à. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn thấy Linh Viễn ba người đang đi tới, chắp tay trước ngực hỏi, không biết các vị thí chủ cũng là muốn lên núi à. Linh Viễn tiến lên một bước, chắp tay nói, tại hạ Linh Viễn, hai vị này là Hoa Sơn phái Nhạc tiên sinh cùng Nhạc phu nhân. Chúng ta chuyến này có chuyện quan trọng muốn nhờ, mong rằng đại sư không nên trách tội chúng ta mạo muội quấy rầy. Không Mậu Thiền sư nhìn chăm chú lên Nhạc Bất Quần trên mặt cái kia đáng sợ thương thế, giật mình nói, hóa ra là Nhạc trưởng môn đại gia Quan Lâm. Chỉ là thương thế này như thế nào nghiêm trọng như vậy? Hắn dừng một chút, không thấy Linh Viễn ba người trả lời, thế là nói rằng, chư vị xin mời đi theo ta. Đưa tay thúc khách, dẫn đám người hướng về trên núi đi đến. Thiếu Thất Sơn đường núi càng lên cao càng là dốc đứng, ngựa đã không cách nào tiếp tục hướng bên trên, đã giao cho tiểu tăng chăm sóc. Không Mậu Thiền sư phía trước dẫn đường, Linh Trung Tắc đỡ lấy Nhạc Bất Quần cẩn thận từng ly từng tí từng bước mà lên, Linh Viễn thì cùng Vương Ngự Yên cùng A Bích sóng vai mà đi. A Bích mọc ra một trương mặt trái xoan, bộ dáng xinh xắn được người. Nàng chú ý tới Nhạc Bất Quần trên mặt thương thế 10 phần nghiêm trọng, thế là từ trong ngực móc ra một cái khăn tay cùng một bình thuốc trị thương đưa cho Ninh Viễn, ôn nhu nói: "Ninh công tử, đây là nhà ta công tử gia truyền thuốc trị thương, rất có linh hiệu. Ngươi cho vị lao tiên sinh này đắp lên một chút a." Ninh Viễn mỉm cười tiếp qua khăn tay, cũng không có tiếp thuốc trị thương, đa tạ A Bích cô nương ý tốt, bất quá chúng ta đã cho Nhạc tiên sinh bỏ qua thuốc. A Bích tò mò trừng mắt nhìn: "Làm sao ngươi biết tên của ta?" Ninh Viễn thuận miệng điệu chuyện nói: "Nam Mộ Dung Bắc Tiểu Phong Mộ Dung công tử đại danh trên giang hồ ai không biết. Nhà hắn hai vị tỷ nữ A Châu A Bích tự nhiên cũng là như sấm bên tai." Nghe được hắn đem công tử danh hào xếp tại Tiểu Phong trước đó, A Bích lập tức đối Ninh Viễn sinh ra hảo cảm. Nàng con ngươi đảo một vòng, lịnh ngậm cười nói: "Không chừng ta chính là A Châu mà không phải A Bích đâu." Ninh Viễn cười tủm tỉm nói: "Nghe nói A Bích cô nương là vị dịu dàng tú khí giang nam vùng sông nước nữ tử, nói một ngụm ngô nông mềm giọng, thường lấy một bộ áo xanh lục. Nghe cô nương khẩu âm, dường như cùng kia Giang Chiết Chi địa có chút tương tự, chắc hẳn không phải A Châu cô nương. A Bích cuộc đời chỗ nào tao ngộ qua cái loại này tán dương chi tử?" Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên, tựa như dáng chiều nhuộm đỏ chân trời. Nàng thẹn thùng rủ xuống tầm mắt, không dám cùng Ninh Viễn đối mặt, ánh mắt trôi hướng phương xa dãy núi, để che giấu nội tâm bối rối, trong lòng lại nhịn không được nổi lên một tia mừng thầm, bắt đầu suy nghĩ lung tung, vị này Ninh công tử như thế nào không lý do hỏi thăm ta cùng A Châu chuyện? Như thế nào lại biết được ta lại yêu áo xanh lục? Hẳn là hắn cùng công tử nhà ta quen biết, là công tử trong lúc vô tình đề cập sao? Lại muốn, có thể công tử tại sao phải đem ta yêu thích nói cho hắn biết, chẳng lẽ ý niệm tới đây, A Bích tim đập như liệu chạy, vụ trộm lườm Ninh Viễn một cái, đã thấy hắn mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng phi phàm, không chút nào thua ở tự gia công tử. Cái này xem xét phía dưới, càng là phương tâm đại loạn, chân va chạm tại trên thềm đá, kém chút ngã một phát. Ninh Viễn cũng không ngờ tới chính mình thuận miệng chi ngôn, lại sẽ để cho vị này thanh thuần được người tiểu cô nương như thế thất thố, cũng là có mấy phần thú vị, không khỏi cười khẽ một tiếng. A Bích vừa thẹn lại giận, đem vùi đầu đến thấp hơn, cơ hồ muốn áp vào ngực, nhìn chân của mình nhọn, cũng không dám lại nhìn xung quanh, thanh âm nhỏ như muỗi vo ve giống như thấp giọng nói: "Ninh công tử, có thể hay không đem khăn tay của ta về trả cho ta?" Ninh Viễn buồn cười nhìn nàng một cái, nghĩ thầm, tiểu cô nương này lúc này còn muốn về khăn tay của mình, cũng quá ngây thơ rồi. Đồ vật đến tay làm sao có thể trả lại, Ninh Viễn không thèm để ý nàng. A Bích gặp hắn chậm chạp không chịu trả lại, trong lòng càng là hối tiếc không thôi. Nàng vốn là ra ngoài ý tốt mới cầm ra khăn là Nhạc trưởng môn lau vết thương, ai ngờ vị này Ninh công tử thế mà đưa nó lấy đi, thật sự là. Bao Bất Đồng ở một bên thấy say sương ngon lành, nhịn không được chen miệng nói: "A Bích cô nương, ta nhìn vị này Ninh công tử đối ngươi rất có hảo cảm, ngươi không bằng liền thuận nước đẩy thuyền, gả cho hắn tính toán." Ha ha. A Bích nghe vậy càng là xấu hổ giận dữ không chịu nổi, nàng đống nhiên ngẩng đầu, trừng Bao Bất Đồng một cái, cáu giận nói: "Bao tầm già, ngươi lại muốn nói hiệu nói vượng, cẩn thận A Bích về sau cũng không cho ngươi làm bánh ngọt ăn." Chương 173, Vương Ngự Yên chương 173, Vương Ngự Yên Bao Bất Đồng lại là lơ đễnh lắc đầu, nói: cũng không phải, ta đây cũng không phải là nói vậy. Ngươi nhìn hắn đem khăn tay của ngươi giấu chặt như vậy, rõ ràng chính là đối ngươi có mưu đồ đi." Nói, lại chuyển hướng Ninh Viễn, nháy mắt ra hiệu nói: "Uy, tiểu tử, ngươi đối nhà ta A Bích cô nương có phải hay không có cái gì ý đồ bất lương a?" Ninh Viễn cũng không muốn cùng cái này không giữ mồm giữ miệng ra hỏa dây dưa, không nhìn thẳng Bao Bất Đồng lời nói, ngược lại tiếp tục cùng A Bích câu được câu không hàn huyên. Vương Ngữ Yên thân cư mạn đà sơn trang, giống như trong lồng chim mọi cá, cả đời chưa từng đi xa. Lần này nàng nổi lên cuộc đời dũng khí, phá lồng mà ra, chỉ vì tìm kiếm tâm tâm niệm niệm biểu ca. Đường xá bên trong, ngàn vạn cảnh tượng đập vào mi mắt, đã nhường nàng cảm thấy mới lạ không thôi, lại giấu giếm vô số hung hiểm. Vương Ngữ Yên cả đời đều tại mạn đà sơn trang vượt qua, lần này thật vất vả lấy hết dũng khí trốn tới tìm kiếm biểu ca, trên đường thấy đã mới lạ cũng hung hiểm. Nàng kia tuyệt mỹ dung nhan, tựa như giữa hè mới nở hoa sen, hấp dẫn đông đảo nam tử ánh mắt. Rất nhiều người thấy một lần phía dưới, liền như si như say, khó mà tự kiềm chế. Nhưng mà, vị công tử này lại có chút đặc biệt. Hắn mặc dù cũng tại mới gặp lúc cùng mình nhìn nhau một cái chớp mắt, nhưng sau đó lại đưa ánh mắt về phía bên cạnh A Bích, khi thì đùa, lúc mà nói giỡn, dường như hoàn toàn quên đi chính mình tồn tại, không còn có hướng nàng quăng tới một cái. Cái này khiến Vương Ngữ Yên trong lòng sinh ra hiếu kỳ chi tình, do dự một lát, rốt cục vẫn là không nhịn được chủ động mở miệng hỏi: "Linh công tử, ngươi biết ta Mộ Dung biểu ca sao?" Ninh Viễn sở dĩ không tìm Vương Ngữ Yên nói chuyện tiếm, là bởi vì đã sớm mò thấy tính cách của nàng. Nàng tựa như mạn đà sơn trang bên trong một đóa u lan, quanh năm thâm cư không ra ngoài, ngoại trừ cùng thanh mai trúc mã Mộ Dung Phục làm bạn, liền tươi bất tiếp xúc cái khác nam tử. Thế giới của nàng dường như chỉ dung hạ được vị kia biểu ca, đám người khác đều như mây bay, khó mà tiến vào nội tâm của nàng. Cũng liền Đoàn Dự sẽ bởi vì mỹ mạo của nàng kiên nhẫn đi lên liếm còn vui vẻ chịu đựng, đổi lại Ninh Viễn lại quyết định không làm loại này tốn công mà không có kết quả chuyện. Trong mắt hắn, Vương Ngữ Yên tuy đẹp, lại như là chân trời sao trời, xa không thể chạm. Trên thực tế Vương Ngữ Yên cùng Tiểu Long Nữ có chỗ giống nhau, đều không dành thế sự, đơn thuần lại ngây thơ. Chỗ khác biệt ở chỗ, so với Tiểu Long Nữ, nàng tươi mát thoát tục lại thiếu chút thanh lãnh. Có Hoàng Dung thông minh mà mất đạo lý đối nhân xử thế. Có Bảo Thoa nhã nhặn lịch sự tao nhã, lại không giống như vậy khéo đưa đẩy khôn khéo. Nàng tựa như một bức tranh sơn thủy bên trong thiên tử, núi xa đen nhạt, lại như gần nước hàm yên. Loại kia tươi mát thoát tục khí chất làm cho người tâm trí hướng về, nhưng cùng lúc cũng làm cho người cảm thấy khó mà thân cận. So sánh dưới, A Bích cô nương dịu dàng hoạt bát, giỏi đoán ý người thì như gió xuân hiu hiu, làm cho lòng người sinh vui vẻ. Đối mặt Vương Ngữ Yên hỏi thăm, Ninh Viễn chỉ là lễ phép cười cười, nói rằng: tại hạ chỉ từng nghe nói Mộ Dung công tử đại danh, lại một mực vô duyên nhìn thấy. Vương Ngữ Yên nghe vậy nhẹ nhàng ồ một tiếng, trên mặt hiện lên thần sắc thất vọng, không nói nữa. Một đoàn người rốt cục leo lên Thiếu Thất Sơn, bị lĩnh vào một gian trong sảnh. Lúc này tà dương như máu, ánh nắng chiều đỏ đầy trời. Trong chùa tiếng chuông du dương vang lên, nương theo lấy các tăng nhân đủ tụng A Di Đà trải qua thanh âm mơ hồ quanh quẩn tại miếu thờ ở giữa. Không Mầu thiền sư chắp tay trước ngực hướng đám người thi lễ nói, mời các vị thí chủ ở đây dùng chút đồ ăn làm sơ nghỉ ngơi. Chờ muộn khóa kết thúc sau bị tự phương trưởng sẽ đến đây cùng các vị gặp nhau. Đám người nhao nhao hoàn lễ biểu thị cảm tạ. Nhưng mà để bọn hắn thất vọng là, tại gặp qua phương trưởng về sau, Vương Ngự Yên cũng không đạt được liên quan tới Mộ Dung Phục bất cứ tin tức gì. Mà trong chùa xác thực có hư trúc vị này tiểu hòa thượng, hắn đã không có xuống núi, liền không thể nói cùng Tiêu Giao phái học tập y thuật, trị liệu nhanh mắt một chuyện, hư trúc cũng lực bất tòng tâm. Lúc này sắc trời đã tối, phương trưởng phân phó Lễ Tân là Ninh Viễn bọn người sắp xếp chỗ cư trú sau trực tiếp thẳng rời đi. Chùa trong miếu quy củ sâm nghiêm không có thể tùy ý đi lại, tại thu xếp tốt nhạc bất quần về sau, Ninh Trung Tắc một thân một mình tại thiên điện phụ cận đi tới, trong bất chi bất giác đi tới một gốc cổ tùng hạ, dựa vào tại thô ráp trên cành cây, ngửa đầu nhìn về phía tinh không. Ánh trăng như nước, xuyên thấu qua ngọn cây khe hở, pha tạp vẩy vào ưu tĩnh chùa trong miếu. Trong bầu trời đêm, đầy sao lấp lóe, như là điểm điểm đèn đuốc, nổi bật trong núi tĩnh mịch. Ninh Trung Tắc nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ưu sầu cảm xúc ở trong màn đêm lan tràn. Linh Viễn chậm rãi đi tới, tại nàng bên cạnh giống nhau sát bên thân cây, thanh âm ôn hòa, phu nhân, ngươi không cần lo lắng quá mức. Ngày mai ta cùng các ngươi đi một chuyến Hồ Điệp Cốc tìm kiếm Hồ Thanh Lưu thần y gì hắn y thuật tinh xảo, định có thể chữa trị Nhạc tiên sinh nhanh mắt. Linh Trung Tắc cười nhẹ một tiếng, trong mắt lại khó nén thật sâu lo lắng. Trợ phu biến cố nhường nàng cảm thấy bất lực bàng hoàng, dường như đã mất đi chủ tâm cốt. Linh Viễn vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai thơm của nàng, ý đồ cho nàng một chút an ủi. Nhạc tiên sinh người hiển tự có thiên tướng, chắc chắn gặp dư hóa lành. Như sư ca ta có thể gặp lại con mình, vậy dĩ nhiên là kết quả tốt nhất. Linh Trung Tắc thở dài một tiếng, tiếp lấy ánh mắt biến kiên nghị, nhưng nếu thiên ý trêu người, ta cũng sẽ không nhường Tạ Lãnh Thiền giã tâm đạt được. Hoa Sơn phái là sư ca ta tâm huyết, ta thả rằng ngọc nát không làm nói lành. Linh Viễn nói, Tạ Lãnh Thiền người này giã tâm bừng bừng, xác thực không thể không đề phòng. Nhưng phu nhân xin yên tâm, ta sẽ dốc hết toàn lực giúp ngươi hóa giải trả nguy cơ này. Linh Trung Tắc nghiêng đầu đi nhìn chăm chú lên Linh Viễn, lại không cách nào theo trong ánh mắt của hắn nhìn ra bất kỳ tin tức gì. Nàng trầm mặc một lát, rốt cục mở miệng hỏi, ngươi là sao như thế giúp ta? Chúng ta vốn không quen biết, ngươi vốn có thể không đếm xỉa đến. Linh Viễn mỉm cười, nói rằng, phu nhân có chỗ không biết, ta từ trước đến nay kính nể Hoa Sơn phái tinh thần hiệp nghĩa. Mà phu nhân ngươi phẩm tính cao khiết, càng làm cho tâm ta sinh ra sự kính trọng. Ta giúp ngươi, cũng không phải làm mưu đồ cái gì hồi báo, chỉ là ra trong lòng một phần chính nghĩa cùng chấp nhiệm. Linh Trung Tắc nghe vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nhưng mà nàng cũng chưa hoàn toàn buông xuống đề phòng, nhìn chằm chằm Linh Viễn hai mắt, như lời ngươi nói đều là thật sao? Thật không cầu bất kỳ hồi báo. Linh Viễn ánh mắt chân thành, nói rằng, tốt ta, thực không dám giấu giếm, ta đối phu nhân ngưỡng mộ đã lâu, thật chỉ là muốn giúp ngươi. Nếu có những điều kiện khác, đó chính là ta đối với ngươi tiết độc. Chương 174, thừa lúc vắng mà vào. Chương 174, thừa lúc vắng mà vào. Ninh Trung Tắc nghe vậy khẽ giật mình, lập tức thần sắc căng cứng. Linh Viễn than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói, phu nhân bất giận, ta cũng không mạo phạm chi ý, nhưng đã phu nhân hỏi, ta cũng không muốn lừa gạt với ngươi, đành phải ăn ngay nói thật, ngươi nhưng không trách được ta. Ánh trăng như nước, pha tạp bóng cây tại Ninh Trung Tắc trên mặt nhảy vọt, ánh mắt của nàng tại Linh Viễn trong giọng nói âm tình bất định. Nàng chưa bao giờ thấy qua có người có thể đem như vậy ngôn ngữ nói đến như thế lẽ thẳng khí hùng. Trong lòng bị kích thích ngàn cơn sóng hoa, lại không cách nào lắng lại. Nàng hít sâu một hơi, ý đồ bình phục nội tâm chấn động, bất đắc dĩ mở miệng nói, "Ngươi lần sau, đừng lại như vậy nói lung tung." Linh Viễn ánh mắt thản nhiên, đáp lại nói, "Ngươi lần sau hỏi lại, ta còn là nói như vậy." Ngươi Ninh Trung Tắc bị hắn thẳng thắn nghẹn đến nói không ra lời, nàng trừng to mắt nhìn xem Linh Viễn, kia trong hai con ngươi tràn đầy phức tạp cảm xúc. Nhưng mà, tại Linh Viễn chân thành ánh mắt hạ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Linh Viễn thanh âm trầm thấp, "Phu nhân, ngươi không chắc chắn tất cả gánh nặng đều đặt ở chính mình trên vai. Ta sẽ cùng ngươi cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn này." Hắn tiếp tục nói, "Nhạc trưởng môn tu luyện kia tịch tà kiếm phổ, có thể từng cân nhắc qua cảm thụ của ngươi. Trong lòng ngươi chẳng lẽ không có ủy khuất sao?" Linh Trung Tắc than nhẹ một tiếng, thanh âm bên trong để lộ ra vô tận bất đắc dĩ, sư ca cũng là vì bảo toàn Hoa Sơn phái, mới không thể không vì đó, ta không trách hắn. Linh Viễn theo đuổi không bỏ mà hỏi thăm, "Cho nên, tại nhạc trưởng môn trong lòng, Hoa Sơn phái so ngươi còn trọng yếu hơn, vậy sao?" Câu nói này như cùng một căn bén nhọn gai, thật sâu đâm vào Linh Trung Tắc trong lòng. Hốc mắt của nàng nóng lên, nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Khóc lắc đầu, không phải, sư ca ta hắn cũng là thực sự không có cách nào. Linh Viễn lại không chịu buông qua nàng, tiếp tục nói, ta có một chuyện một mực không hiểu, nhạc trưởng môn vì sao muốn nhường Linh San đi Phúc Châu mở quán cơm? Chẳng lẽ hắn đã sớm có mưu cầu kiếm phổ tâm tư? Linh Trung Tắc đội vàng giải thích nói, ngươi hiểu lầm, sư ca chỉ là phái Lao Đức Nặc đi giám thị Thanh Thành phái người, Linh San là chính mình cầu đi, cũng không phải là sư ca ý tứ. Linh Viễn cười lạnh một tiếng, a, cho nên hắn liền yên tâm như vậy nhường một cái tuổi gần 16-17 tuổi thiếu nữ một mình chạy mấy ngàn dặm đi một cái địa phương nhỏ mở quán tử. Lòng của các ngươi cũng là rất lớn. Linh Trung Tắc không biết nên như thế nào phản bác, trong lòng không khỏi bắt đầu lung lay, chẳng lẽ sư ca thật đã sớm kế hoạch tốt muốn đem San Nhi, muốn càng về sau thu Lâm Bình Chi làm đồ đệ, lại vội vàng đem San Nhi gả cho hắn. Linh Trung Tắc sinh ra sợ hãi, không dám nghĩ thêm nữa. Nàng không khỏi một hồi phiền muộn, nói rằng, ta cần phải trở về. Nói xong, cũng không quay đầu lại quay người nhanh chóng rời đi. Bóng đêm như mực, Ninh Trung Tắc phảng phất giống như mất hồn giống như trở lại cùng trượng phu cùng tồn tại phòng ngủ trước. Do dự một hồi, hít một hơi thật sâu, ý đồ bình phục nội tâm gợn sóng. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra phi, trong phòng điểm ngọn đèn, yếu ớt ngọn đèn quang mang chập chờn, Nhạc Bất Quần ngồi trên giường, hai mắt trống rỗng nhìn chăm chú cây đèn phương hướng, nơi đó hình như có quang, tại đen kịt một màu bên trong hiện ra một tia ấm áp quang, nhưng lại mang theo vài phần thê lương sấm điệu, dường như đem hắn hắc ám thế giới tô điểm lên một tầng u buồn màu xám. Nghe được vận động, hắn thói quen ngẩng đầu, ý đồ nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, nhưng mà cặp kia đã từng sắc bén đôi mắt bây giờ lại trống rỗng không có gì, cái gì cũng nhìn không thấy. Hắn hỏi, ngươi vừa rồi đi đâu? Linh Trung Tắc nói, ta ngay tại thiên điện trong viện tản hạ bước. Nhạc Bất Quần lạnh lùng nói, cần lâu như vậy à? Linh Trung Tắc đi tới, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng đụng vào hắn băng bó nửa bên gò má, ôn nhu hỏi, ánh mắt ngươi còn đau không? Nhạc Bất Quần lại đẩy ra tay của nàng, lục lọi nằm xuống, ngựa khí hờ hững nói rằng, ngủ đi. Bất thình lình lạnh lùng nhường Linh Trung Tắc cảm thấy một hồi ngạc nhiên, nhưng nàng vẫn ôn nhu nói, sư ca, ta vừa rồi cùng Linh công tử thương lượng, chúng ta sáng sớm ngày mai liền lên đường đi tìm Hồ Thanh Nhu. Nghe Linh công tử nói, Hồ y sư y thuật cao siêu, hắn nhất định có thể trị hết con mắt của ngươi. Nhạc Bất Quần nghe vậy cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần mỉa mai, cho nên ngươi mới vừa rồi là đi tìm hắn. Linh Trung Tắc bờ môi khẽ run lên, lại không có phát ra âm thanh, yên lặng đi qua đem ngọn đèn thổi tắt, trong phòng lập tức lâm vào một vùng tăm tối. Tựa hồ là nghe thấy được ngọn đèn thổi tắt thanh âm, lại hoặc là trước mắt đông nhiên đã mất đi sau cùng ánh sáng nhạt, Nhạc Bất Quần đông nhiên kinh hoàng kêu lên, không, không cần. Điểm ngọn đèn. Ta sợ bóng tối. Trong âm thanh của hắn tràn đầy sợ hãi cùng bất lực, dường như trong bóng tối cô độc cùng tuyệt vọng đã đem hắn chăm chú vây quanh. Hắn cũng không tiếp tục là cái kia bình tĩnh tỉnh táo Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần. Linh Trung Tắc trong lòng đau xót, ngơ ngác đứng trong bóng đêm, nước mắt lại im lặng chảy xuống. Nàng đội vàng một lần nữa nhóm lửa ngọn đèn, mở nhạt ánh sáng lần nữa rải đầy trong phòng, là cái này ban đêm yên tĩnh tăng thêm một vẻ tấm áp sát thái. Nàng nhẹ nói, "Tốt, chúng ta điểm ngọn đèn." Trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng nhu tình, phảng phất tại an ủi một cái thụ thương hài tử. Chương 175, đêm tối thăm dò thiếu lâm tàng kinh các chương 175, đêm tối thăm dò thiếu lâm tàng kinh các Linh Viễn nhìn xem Linh Trung Tắc hốt hoảng thân ảnh biến mất, ánh mắt chuyển hướng tàng kinh các phương hướng, nơi đó mới là hắn lần này thiếu lâm chi hành mục tiêu cuối cùng, tìm kiếm hư trúc, tìm kiếm hư trúc bất quá là tiện thể mà thôi. Thay đổi màu đen trang phục, bịt kín khăn đen, Linh Viễn đối với mình trang phục cảm thấy hài lòng. Sau đó, hắn giống như trong đêm âm hồn, thi triển kinh công, như một sợi khói xanh chui vào tàng kinh các. Trong các khí tức lưu động bên trong, hắn bén nhạy bắt được một sợi nhỏ không thể thấy tiếng hít thở kia kéo dài mà chậm chạp. Phảng phất muốn dung nhập phương thiên địa này ở giữa, kia là tạo địa tăng khí tức, hắn dù chưa đến tiên thiên chi cảnh, cũng đã một chân bước vào cái kia huyền diệu cánh cửa. Nhưng mà Linh Viễn khác biệt, hắn đã đi vào tiên thiên chi cảnh, chất khí trong cơ thể bắt đầu chất biến, cùng thiên địa sinh ra của mình, càng bởi vì nghiên cứu đạo giáo điện tịch, cảm ngộ thiên địa chi đạo, khi hắn tận lực ẩn giấu hành tích lúc, liền cùng tự nhiên hòa làm một thể, không có dấu vết mà tìm kiếm. Hắn là hoa cỏ, là cây cối, là tảng đá, là không khí cùng bụi bặm, hắn ở khắp mọi nơi, lại như cũng không tồn tại. Trừ phi mắt thường thấy tận mắt, nếu không khó mà phát giác hắn tồn tại. Thậm chí tu vi hơi kém võ giả bình thường, cho dù là nhìn thấy, không tập trung lực chú ý cũng biết không tự chủ đem hắn coi nhẹ. Linh Viễn lặng yên không một tiếng động tại giá sách ở giữa ghé qua, mượn trăng sao theo cửa sổ cắt xuyên thấu vào ánh sáng nhạt, nhanh chóng xem viết sách mắt. Từng quyển cổ pháp điển tịch tại trước mắt hắn lướt qua, nhưng lại bị từng cái xem nhẹ. Tàng kinh các bên trong bí tịch võ công cùng Phật pháp tinh yếu như biển sao giống như mênh mông, nhưng mà mục tiêu của hắn rõ ràng, quyết định chủ ý chỉ lấy trong đó mấy loại. Cuối cùng, ánh mắt của hắn như ngừng lại lăng giả kinh phía trên. Trong trí nhớ, Cửu Dương thần công liền ẩn giấu tại bộ này kinh thư tường kép bên trong. Hắn lần nữa dùng thần thức cảm ứng một chút tạo địa tăng vị trí, xác định vị kia cao thủ tuyệt thế ngay tại trong lầu các nhỏ trong phòng ngồi xuống nghỉ ngơi, trong lòng hơi định, động tác lại càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, nhẹ nhàng đem kinh thư gỡ xuống lật ra. Nhưng mà kết quả cũng không vượt quá dự liệu của hắn, Cửu Dương thần công đã biến mất không còn tăm tích, chắc là đã sớm bị Doãn Khắc Tây cùng Tiêu Tương Tử đánh cắp. Linh Viễn trong lòng mặc dù có một chút tiếc nuối, cũng chưa biểu lộ vui sắc, ánh mắt tiếp tục tại giá sách ở giữa dao động. Qua thời gian một chén trà, hắn tìm tới hắn một mực đang tìm bí tịch, Kim Cương Bất Hoại Thần Công Tẩy Tủy Kinh Nhất Vĩ Độ Giang Long Trảo Thủ cùng Như Ý Xúc Cốt Công. Chỉ có Dịch Cân Kinh lại tựa hồ như không có duyên với hắn, bất luận hắn như thế nào tìm kiếm, làm thế nào cũng tìm không ra. Linh Viễn cũng không thất vọng, có thể tìm tới mấy bản này đã để hắn đủ hài lòng. Những này võ học bí tịch, mỗi một bản đều ẩn chứa sâu không lường được võ học huyền bí, đủ để cùng hắn hiện hữu võ học bổ sung không đủ. Như Ý Xúc Cốt Công chỗ kỳ diệu, ở chỗ nó có thể ở đặc biệt trường hợp dưới phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi, bất luận là thoát khỏi trói buộc, vẫn là xuyên việt chật hẹp không gian, thậm chí là thi triển cao thâm dịch dung thuật, đều không thể rời bỏ nó phụ trợ. Mà Long Trảo Thủ càng là danh xưng trảo công thứ nhất, so với Cửu Âm Bạch Cốt Trảo càng lộ vẻ kiên cường. Đến tận đây, Linh Viễn đã nắm giữ hàng Long Thập Bát Trưởng, Long Tượng Bát Nhã Trưởng, Nhất Dương Chỉ Đại Phục Ma Quyền cùng Long Trảo Thủ Trưởng, quyền, trảo, chỉ không gì không giỏi, tay không vật lộn tạo nghệ đã đạt đến một cái cao độ toàn mới. Tại kinh công phương diện, giống nhau thu hoạch tràn đầy. Kim Nhạn Công có thể để hắn trệ không vọt cao như giẫm trên đất bằng. Cửu Âm Chân Kinh bên trong xả hành ly phiên thì khiến cho hắn trên mặt đất lăn lộn bò nhanh nhẹn như rắn. Mà Ngọc Nữ Tâm Kinh bên trong khinh công càng là linh động phiêu dật, tựa như tiên tử lăng ba vi bộ. Về phần Nhất Vĩ Độ Giang thì là đạm tuyết vô ngân, nhưng có một chút mượn lực chỗ, liền có thể lướt đi hơn 10 trượng. Mấy loại khinh công hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, Ninh Viễn khinh công thân pháp đã đạt đến thiên hạ vô song cảnh giới. Nhưng mà, tại tất cả những này võ học trong bí tịch, Kim Cương Bất Hoại Thần Công mới là Ninh Viễn khát vọng nhất đạt được thần công. Hắn bây giờ giết địch có thể hấp thụ nội lực, nhưng bởi vì nhục thân cường độ hạn chế, dư thừa nội lực không ngừng theo trên thân tràn ra, không cách nào lại tăng thêm một bước tu vi. Học được môn thần công này sau, nhục thể của hắn trở nên không thể phá vỡ, đạt tới nhân loại cực hạn. Đồng thời, hắn cũng sẽ tiến vào tiên tiên hậu kỳ cảnh giới, đối với thiên địa vận hành quy luật cảm ngộ càng thêm khắc sâu, lĩnh ngộ tự nhiên huyền ảo phát tác. Nội lực càng là liên tục không ngừng nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần quận sôi trào mãnh liệt, dù cho không hấp thụ địch quân nội lực, cũng có thể tiến hành thời gian dài chiến đấu mà sẽ không cảm thấy mỏi mệt. Linh Viễn trong lòng mặc niệm học tập, trong bí tịch văn tự như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, nhao nhao hóa thành thâm thúy tối nghĩa tri thức tràn vào trong đầu của hắn. Theo đối tri thức lý giải không ngừng làm sâu thêm, hắn quanh thân dâng lên một cỗ vô hình khí tượng, khí này tường dần dần mở rộng, theo ly thể một tấc tới một thước lại đến chí thước. Cương đại khí tường đem bên cạnh giá sách đẩy đến rầm rầm rung động, tiếp lấy hướng về sau sụp đổ, bí bản rơi lả tả trên đất. Chương 176, Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Chương 176, Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Thất bên trong Tạo Địa Tăng nghe được động tĩnh bên ngoài mở ra đục ngầu ánh mắt, lặng yên không một tiếng động đi tới lầu các tàng thư địa phương, vào mắt là giá sách bị tức tường lật đổ cảnh tượng, chỉ thấy một mảnh hỗn độn. Tạo Địa Tăng kinh ồ lên một tiếng, ánh mắt định tại Linh Viễn trên thân không hề chớp mắt, loại tình hình này hắn vô cùng quen thuộc, chính là Kim Cương Bất Hoại Thần Công viên mãn dấu hiệu. Hắn lấy vô thượng nghị lực cùng đại trí tuệ, cũng bất quá là đem Kim Cương Bất Hoại Thần Công tu đến khó khăn lắm đại thành cảnh giới. Khí tường có thể ly thể bát thước, mà vị này người áo đen bịt mặt vậy mà đem Kim Cương Bất Hoại Thần Công tu luyện đến ly thể chính thức trình độ. Ngay tại lao tăng kinh nghi bất định lúc, khí tường bắt đầu từ từ nhỏ dần, cuối cùng ẩn vào Ninh Viễn thể nội, đạt đến tự động hộ thể, tâm niệm trô đến thu phát tự nhiên cảnh giới. Lúc này, Ninh Viễn mới từ từ mở mắt, trong mắt mang theo ý cười nhìn trước mắt tăng nhân. Hắn trông thấy một vị người mặc màu sáng tăng bào lao tăng đứng tại hai trượng bên ngoài, hình dung cô gầy, mấy cây râu bạc trắng thưa thớt, một bộ ông già bình thường bộ dáng. Ninh Viễn mỉm cười, chắp tay nói, "Tào Diệu Tăng, ngươi tốt." Thanh âm bình tĩnh mà thong dong, phản phất tại cùng một vị xa cách từ lâu trùng phùng lao hưu chào hỏi. Lao tăng thở dài một tiếng, nói: "Trước đó liền có mấy vị đến tham qua nơi này, ai, các ngươi tới tới đi đi, luôn luôn đem trong các kinh văn làm cho loạn thất bát tao, kết quả là bất quá công dã chẳng, thật sự là không biết tại sao đến đây." Linh Viễn lạnh nhạt cười nói: "Thần tăng Phật pháp cao thầm, tự nhiên không vì ngoại vật mê hoặc, mà ở hạ chỉ là một giới phàm phu tục tử, đối thiếu lâm thất thập nhị bàn tuyệt kỹ sinh lòng hiếu kỳ, bởi vậy đêm khuya tới đây được đọc. Quấy rầy thần tăng thanh tịnh thực là không nên, ta cái này rời đi." Hắn học tập cái này mấy môn tuyệt học đã là vừa lòng thỏa ý, không muốn sinh thêm sự cố. Tào Điệu Tăng cũng không ngăn trở, chỉ yên lặng nhìn xem hắn đi ra ngoài. Nhưng mà Ninh Viễn lại tại sắp phóng ra đại môn một sát na, thoáng nhìn một cái điện tờ, trong lòng lập tức hiện ra A Châu trộm lấy kinh thư cảnh tượng, mới chợt hiểu ra Dịch Cân Kinh không phải là tại cái này trong bản tờ sao. Cước bộ của hắn không tự chủ được ngừng lại, quay người đối Tào Điệu Tăng ấy này nói: "Ta nghe nói thiếu lâm Dịch Cân Kinh đại danh, hôm nay còn muốn mượn tới một duyệt, không biết có thể?" "Chấm đã." Tào Điệu Tăng thanh âm từ phía sau truyền đến: "Thí chủ, ngươi đã học tập Kim Cương Bất Hoại Thần Công liền nên thỏa mãn, cứ thế mà đi. A Dịch Cân Kinh là bản tự thượng thừa nội công, cần lấy Phật pháp điều hòa, nếu không lệ khí nhập thể, càng ham càng sâu." Tào Điệu Tăng trên mặt lộ ra từ bi chi sắc, tiếp tục nói: "Ta xem thí chủ khí tức kỳ dị, đã dung nhập giữa thiên địa. Nhưng mà vừa rồi hành công vận may hơi thở tiết ra ngoài, lại bao hàm ngàn vạn sát khí, dường như thí chủ giết người vô số, như không tu hành Phật pháp lại tu kia Dịch Cân Kinh chỉ là có hại vô ích, lại muốn hối hận lúc, cuối cùng là không kịp." Linh Viễn trong lòng run lên, lại không hề lay động. Đối người khác mà nói, đây có lẽ là vấn đề, nhưng sở học của hắn tập phương thức cùng người thường khác lạ, hơn nữa hắn sớm đã là tiên tiên chi thể, Tạo Điệu Tăng nói tới tệ nạn đối với hắn mà nói cũng sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Thế là mỉm cười nói: "Đa tạ thần tăng quan tâm, nhưng ta còn là muốn trước nhìn một chút Dịch Cân Kinh như có đắc tội, mong được tha thứ." Nói, trực tiếp đi hướng điện thờ. Lao tăng trong mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ, nói rằng: "Thí chủ đã chấp mê bất ngộ, lao nạp đành phải thử một chút thí chủ Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Như thí chủ có thể tiếp ta ba trưởng mà không thương tổn, chắc hẳn có thể tự tu tập Dịch Cân Kinh mà không có chi trệ." Linh Viễn mỉm cười nói: "Kia có cái gì không được, còn mời thần tăng ban thưởng chiêu." Lao tăng gật đầu, chậm rãi đến gần, một trưởng vỗ nhẹ nhẹ xuất kích hướng Linh Viễn ngực, chính là Đại Kim Cương Trưởng. Trưởng phong mới nổi lên lúc nhìn như thường thường không có gì lạ, dường như không đến nửa phần lực đạo, nhưng sở thể trong nháy mắt lại bộc phát ra cương mãnh dị thường lực lượng. Chỉ nghe bành một tiếng vang trầm, Linh Viễn lui lại một bước, đặt vỡ một mảnh đất gạch, mà Lao tăng thì đằng 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 lui lại ba bước, mỗi một bước xuống dưới, gạch đều phát ra tiếng tạch tạch vỡ vụn. Lao tăng nguyên bản chỉ trệ ánh mắt trong nháy mắt bộc phát ra tinh quang, không hề bận tâm tâm cảnh đã lâu xuất hiện một tia chấn động, tán thán nói: "Thí chủ Kim Cương Bất Hoại Thần Công đương thời không ai bằng, lao nạp bội phục, còn mời đón thêm hai tá trưởng." Nói, toàn thân hắn xương cốt ken ken rung động, nguyên bản còn xuống thân thể biến thẳng tắp, lại tiến lên trước mấy bước, đấm ra một quyền, là thiếu lâm cơ sở quyền pháp La Hán Quyền. Cái này La Hán Quyền là cơ sở quyền pháp, thể luyện đến chỗ cao thâm, uy lực của nó lại không thể so với thượng thừa nhất quyền pháp kém, đang ấn chứng đại trí giả ngu, không xảo không bụng trí lý. Lao tăng một quyền này không còn lưu thủ, đã là sử xuất tám thành nội lực, chỉ thấy quyền phong cương liệt vô cùng, kẹp lấy bài sơn đảo hải chi thế đánh về phía Ninh Viễn ngực. Sau khi quyền kình chạm đến Ninh Viễn thân thể lúc, lại như châu đất xuống biển, lại như ngã vào mạng nhện con muỗi, muốn dây rủa lại không thể hành động. Nắm đấm cùng ngực vừa chạm liền tách ra, lần này Ninh Viễn lui về sau hai bước, mà Lao Tăng thì bị hộ thể kình khí bắn ngược đụng vào giá sách bên trong, thế đi không giảm, lại đụng ngã một loạt giá sách mới khó khăn lắm ngừng thân hình. Hắn nhìn qua đầy đất tản mát trải qua sách, không nghĩ tới vị thí chủ này đón đỡ một quyền của mình một trường mà không thương tổn, như thế thần công đương thời không có người nào, xuất thần một lát mới thở dài nói, thí chủ thần công cái thế. Cái này thứ ba trưởng cũng không cần thử. Dịch Cân Kinh ngươi xem duyệt lời cuối sách đến trả lại bản tự. Linh Viễn Thi lên nói, đa tạ thần tăng thành toàn. Quay người từ bản thờ bên trong lấy ra một bản thật mỏng sổ, cũng tại trong chốc lát học xong trong sách thần công. Hắn đứng yên một lát, trong đầu dường như có vô số tăng nhân nỉ non nói nhỏ, cuối cùng thanh âm về mà là một, nội tức đã thành, gân cốt cô động, mới có thể dẫn bên trong mà đạt đối với bên ngoài, bởi vì gốc rễ ở bên trong, là vì Linh Viễn trong lòng vui vô cùng, học tập Dịch Cân Kinh cùng Kim Cương Bất Hoại thần công sau, thân thể của hắn đã từ trong ra ngoài đạt đến siêu phàm nhập thánh chi thể, nói là mình đồng ra sắt cũng không đủ, tại nội lực không thôi phía dưới, mình thương đao kiếm mũi tên đã khó thương hắn mảy may. Tiện tay đem kinh thư trả lại nhập trong bàn thờ, Linh Viễn lại đối Tảo Điệu Tăng không người thi lễ, sau đó nhanh nhẹn mà đi, biến mất ở trong màn đêm. Chương 177, Linh Trung Tắc, ta muốn ăn mòn tâm linh của ngươi. Chương 177, Linh Trung Tắc, ta muốn ăn mòn tâm linh của ngươi. Sáng sớm hôm sau, Thiếu Lâm tự trùng sớm du dương vang lên, phá vỡ trong núi yên tĩnh. Các tăng nhân nối đuôi nhau mà ra, bắt đầu thông thường tảo khóa. Linh Viễn cùng Vương Ngữ Yên một đoàn người, cũng tại cái này tiếng trung du dương trung hạ thiếu thất sơn. Đi tới chỗ ngã ba, bọn hắn ngừng lại. Lúc này, A Bích lấy hết dũng khí đi lên phía trước, nàng nhìn xem Linh Viễn, nhẹ giọng hỏi, "Linh công tử, các ngươi đây là muốn mang nhạc trưởng môn đi cầu y sao? Nhưng có xác định chỗ?" Linh Viễn nhìn xem vị này xinh xắn được người áo xanh lục tỷ nữ, nàng mày như trăng khuyết, trên mặt vẻ mặt hình như có chỗ chờ mong, lại dẫn một tia mê mang. Hắn ôn hòa hồi đáp, "Chúng ta muốn đi trước xuyên tây một vùng, A Bích cô đường, xin từ biệt, nhìn ngươi nhiều hơn bảo trọng." A Bích nghe vậy, buông xuống tầm mắt, có hơi phúc. Thanh âm của nàng nhu hòa như gió, kia A Bích ở chỗ này dự chúc công tử cùng Hoa Sơn trưởng môn thuận buồm xuôi gió, hy vọng hữu duyên có thể gặp lại lần nữa. Nàng đợi chờ một lát, đã thấy Linh Viễn chỉ là khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời. A Bích trong lòng nổi lên vẻ thất vọng, quay người muốn đi gấp, nhưng lại nhịn không được quay đầu, cắn môi, thanh âm thấp hơn, "Công tử, khăn tay kia ngươi chớ có làm mất rồi. Lần sau nếu như còn có thể gặp nhau, ngươi có thể trả lại cho ta sao?" Nhìn xem A Bích kia mang theo chờ đợi cùng ngượng ngùng khuôn mặt, Linh Viễn trong lòng không khỏi ấm áp, mỉm cười nói, "Lần sau gặp lấy cũng là không trả, bất quá ta bằng lòng A Bích cô nương sẽ thật tốt thay người đảm bảo." A Bích gương mặt trong nháy mắt phun lên một vệt đỏ bừng, nàng không biết là vui là xấu hổ, ư một tiếng bay người chạy trở về Vương Ngự Yên xe ngựa, vén rèm lên, nhảy vào. Ba bất đồng co lại dây cương, xe ngựa chậm rãi khởi động, dần dần từng bước đi đến. Chỉ chốc lát sau, xe ngựa kia liền biến mất ở đường đất cuối cùng nhìn không thấy. Linh Viễn thu hồi ánh mắt, cùng Nhạc Bất Quần vợ chồng theo một cái khác cái ngã ba rời đi. Giữa trưa, bọn hắn tại trong một cái trấn nhỏ ngưng xuống, Nhạc Bất Quần vợ chồng tại khách sạn nghỉ ngơi, Linh Viễn một mình ra cửa, khi trở về trong tay mang theo một lồng bồ câu. Linh Trung Tắc tò mò nhìn trong tay hắn lồng chim bồ câu, hỏi, "Ngươi mua những chim bồ câu này tới làm cái gì?" Linh Viễn cười thần bí, cũng không trả lời, mà là mang theo bồ câu đi vào gian phòng của mình. Tối hôm qua tại Tàng Kinh Các thu hoạch nhường cảnh giới của hắn thành công đột phá tới Tiên Tiên hậu kỳ, khoảng cách Tiên Tiên đỉnh phong cũng chỉ có cách xa một bước. Cái gọi là Tiên Tiên đỉnh phong, tức là chân khí cường đại đến có thể ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh trình độ, từ đó hình thành thuộc về mình phạm vi nhỏ lĩnh vực. Bất luận là hộ thân lĩnh vực vẫn là kiếm khí lĩnh vực, đều đủ để nhường hắn thành là chân chính một đấu một vạn. Cảnh giới tăng lên khiến cho hắn đối vạn cổ độc kinh cùng đan thạch tản thiên lý giải càng thêm thông suốt. Một trong số đó là thi khôi bổ câu đưa tin, một cái khác thì là đan thạch tản thiên, hắn đối với nó bên trong trường sinh đan luyện chế có nắm chắc hơn, quyết định hôm nay liền nếm thử luyện chế loại này trong truyền thuyết đan dược. Hắn trong phòng dựng lên đan lô, theo trong hệ thống đổi cần thiết linh thảo. Thể nội liên tục không ngừng chân khí theo giữa hai tay kéo dài mà ra, thúc dục hỏa tinh thạch phát ra ngọn lửa u lam. Ngọn lửa này sáng tối chập chờn, đem trong phòng chiếu rọi đến như là xanh lam thế giới thần bí. Nếu có người lúc này xông vào giữa phòng, chắc chắn cho là mình ngộ nhập bên trong ngọn tiên sơn, chứng kiến tiên nhân luyện chế tiên đan thần bí cảnh tượng. Mà trên thực tế, Linh Trung Tắc xác thực chính là như vậy nghĩ. Nàng an ủi tốt sư ca sau, chậm chạp không thấy Linh Viễn thân ảnh, thế là quyết định đi tìm hắn. Đi đến Linh Viễn trước của phòng, gõ vài cái lên cửa phi, lại không người đáp lại, nàng do dự một chút, nhẹ nhàng đẩy, cửa phòng nương theo lấy một tiếng kẹt kẹt từ từ mở ra. Đặt vào trong phòng, nhìn thấy trước mắt nhường Linh Trung Tắc một hồi hoảng hốt, trong phòng tràn ngập nhàn nhạt đan hương, trung ương đan lô đang bốc lên lượn lờ khói trắng, mà Linh Viễn ngồi xếp bằng ở một bên, thúc dục diễm hỏa, màu lam ánh lửa chiếu vào trên mặt hắn, lộ ra thần bí khó lường. Linh Trung Tắc không biết chính mình là như thế nào đi vào phòng, lại như thế nào lặng yên ngồi ở một bên, chỉ là bị trong phòng tình cảnh thật sâu hấp dẫn. Cũng không biết trải qua bao lâu, làm Linh Viễn mồ hôi trán trâu dần dần dày đặc lúc, đan lô bên trong đột nhiên chuyển ra một tiếng thanh thúy vang lên, đan dược luyện chế thành công. Hắn cẩn thận từng ly từng tí theo đan lô bên trong lấy ra 7 viên kim hoàng sắc đan dược, mỗi một khỏa đều tản ra mê người quang trạch. Trường sinh đan luyện chế cần thiết điểm kinh nghiệm không ít, Linh Viễn học tập xong Tàng Kinh Các kia mấy môn thần công sau, còn lại điểm kinh nghiệm chỉ đủ hối đoái cái này một lò đan dược tài liệu cần thiết, còn muốn luyện chế lại một lần một lò đã là không thể. May mà thế mà duy nhất một lần thành công, nhìn xem cái này 7 viên trường sinh đan, trên mặt hắn không tự giác lộ ra mỉm cười. Mặc dù không thể nói thành công, nhưng cũng chưa nói tới thất bại, bởi vì lần này trường sinh đan chỉ có thể mỗi quả gia tăng 100 năm tuổi thọ, lại là tàn thứ phẩm, chỉ có thể phục dụng một quả. Linh Trung Tắc giờ phút này cũng lấy lại tinh thần đến, đi đến Linh Viễn bên người, mang theo vài phần điều tra ngữ khí hỏi, những này là cái gì? Linh Viễn đem đan dược từng cái chứa vào trong bình ngọc, mỉm cười hồi đáp, đây là trường sinh đan, phục dụng một lần có thể gia tăng 100 năm thọ nguyên. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Linh Trung Tắc liền chấn kinh đến há to miệng, khó có thể tin mà nhìn xem hắn. Cái này, đây không có khả năng. Nàng nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, lắc đầu nói, trên đời tại sao có thể có dạng này tiên đan diệu dược? Linh Viễn chỉ là cười không đáp, trong ánh mắt để lộ ra một loại thâm thúy cùng thần bí. Linh Trung Tắc lại quay đầu nhìn về phía trong phòng đan lô, khiếp sợ trong lòng dần dần bị một loại không hiểu cảm xúc thay thế. Nàng đã từng trải qua Linh Viễn chống rông biến vật bản sự, kia cùng võ công hoàn toàn không liên quan gì, càng giống là tiên thuật quỷ thuật phạm chủ. Ngay từ đầu nàng cũng không tin, thật là, mặc cho như thế nào suy nghĩ nát óc, cũng không cách nào tưởng tượng ra muốn tại đất hoang bên trên biến ra hai cái giường gỗ đến, ngoại trừ thần quỷ chi thuật lại sẽ là cái gì? Nếu như Linh Viễn sẽ ngũ quỷ ban vật thuật, như vậy có thể luyện chế ra trường sinh đan cũng thì chẳng có gì lạ. Nghĩ đến đây, Linh Trung Tắc thở dài, cảm khái nói, thời cổ có Tần Thủy Hoàng tìm trường sinh bất tử thuốc, từ phúc gia hải đông độ, vốn cho là lời nói vô căn cứ, không nghĩ tới lại là thật. Linh Viễn nhìn xem Linh Trung Tắc kia tiểu tụy nhưng không mất ánh khí khuôn mặt, lại nhớ tới Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đến. Nghĩ đến lúc trước Quách Tĩnh mới gặp Hoàng Dung lúc, lại đưa mồ hôi và máu bảo mã lại đưa trồn áo khoác bằng da, đặt vào hiện đại, thỏa thỏa phú nhị đại còn không có đem mỹ nữ cua tới tay lúc liền đưa toàn cầu bản số lượng có hạn siêu cấp xe thể thao cùng phèn đi túi sách. Hắn mỉm cười nói, Linh nữ hiệp, trong tay của ta có một linh dược, tên là chú nhan đan, có thể làm dung nhan bất lão. Mà vừa rồi thấy chi đan, tên vị trường sinh, có thể hứa ngươi trường sinh bất tử. Hai thứ bảo vật này, ngươi có muốn hay không muốn? Linh Trung Tắc nghe vậy, khó có thể tin mà nhìn xem Linh Viễn, dường như mong muốn theo trong ánh mắt của hắn đọc lên một chút mánh khỏe. Linh Viễn tới gần nàng, thanh âm trầm thấp đến như là ác ma bên thai bên cạnh nói nhỏ, hai thứ đồ này, ta đều có thể tặng cho ngươi. Ngươi có muốn hay không muốn? Chương 178, thì khôi người mang tin tức chương 178, thì khôi người mang tin tức Linh Trung Tắc còn chưa có lấy lại tinh thần đến, bên thai bỗng nhiên chuyển đến nhạc bất quần lo lắng tiếng kêu. Thanh âm này dường như sấm sét đưa nàng theo trong hoảng hốt tỉnh lại, nàng hung hăng chừng Linh Viễn một cái, lập tức đội vàng mở cửa rời đi. Nhạc bất quần tại khúc quanh của hành lang xuất hiện, vị tường gỗ lục lọi tiến lên. Trong miệng càng không ngừng la lên, sư muội, ngươi ở đâu? Linh Trung Tắc thấy thế, vội vàng nên đón tiếp lấy, đỡ lấy cánh tay của hắn nhẹ giọng hỏi, sư ca, ngươi thế nào chạy ra ngoài? Nhạc bất quần một thanh nắm chắc tay của nàng, ánh mắt trống rỗng mà nhìn chằm chằm vào nàng, lớn tiếng kêu lên, ngươi tại sao phải rời đi lâu như vậy? Ngươi có phải hay không đi tìm Linh Viễn? Linh Trung Tắc đau lòng nhìn xem hắn, thấp giọng trấn an nói, sư ca, ngươi nhỏ giọng một chút, chúng ta về phòng trước có được hay không? Nhưng mà tiếng nói của nàng chưa rơi, Nhạc bất quần lại đột nhiên trở tay cho nàng một cái bạt hai. Ba một tiếng vang dọn, Linh Trung Tắc lập tức trên mặt lưu lại mấy đạo bắt mắt dấu đỏ. Nhạc bất quần thanh âm biến đến mức dị thường bé nhọn, thiện nhân, ngươi vụng trộm trốn ở Linh Viễn trong phòng, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi nói a, ngươi nói đi. Bắt tay của nàng, Linh Trung Tắc chỉ cảm thấy cổ tay bị nắm đến đau nhức, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng cố nén đau đớn, ôn nhu nói, sư ca, ngươi hiểu lầm, ta không có làm chuyện có lỗi với ngươi, ta dịu ngươi trở về phòng nghỉ ngơi tốt không tốt? Ngươi không muốn như vậy suy nghĩ lung tung. Nhưng mà Nhạc bất quần lại mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, căn bản nghe không vô giải thích của nàng, dùng sức đẩy ra nàng, lảo đảo hướng lấy gian phòng của mình tìm tòi đi qua. Linh Trung Tắc nhìn hắn bóng lưng, trong lòng tràn đầy thống khổ, nước mắt rốt cục nhịn không được chảy xuống. Linh Viễn đứng bình tĩnh ở sau cửa nghe hai người đối thoại, thẳng đến hành lang khôi phục yên tĩnh, hắn mới mặt không thay đổi đi trở về trong phòng bán trà bên cạnh, lấy ra bổ câu giết chết, từng cái bị hắn dùng bí pháp chế thành thi khôi. Sau nửa canh giờ, đến lúc cuối cùng một cái thi khôi bổ câu đưa tin đứng ở trước mặt hắn lúc, trên mặt của hắn rốt cục lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng tại trong đầu hắn vang lên, thi khôi người mang tin tức luyện chế thành công, số lượng 14. Thỉnh vị người mang tin tức chỉ định tiếp thu đối tượng, chú ý, một khi chỉ định sẽ không thể sửa đổi. Thi khôi người mang tin tức thể lực, tăng lên 8 lần tốc độ phi hành, tăng lên gấp 5 lần trở lại tổ khoảng cách, tăng lên gấp 3 phụ trọng, 100 khắc tránh né, có trốn tránh bình thường cùng tiến năng lực chăn nuôi điều kiện, ban đêm hấp thu ánh trăng tuổi thọ, 10 năm bổ câu đưa tin chủ yếu chia làm đường dài cùng khoảng cách ngắn hai loại, nhưng bất luận loại nào, tốc độ kia đều không phải ngựa có thể bằng, dù sao nó thật là thẳng tắp phi hành, không nhận con đường. Hạn chế: bình thường bồ câu đưa tin mỗi giờ có thể phi hành ước 100 dặm, mà nhanh nhất thậm chí có thể đạt tới 300 dặm. Tại dưới tình huống bình thường, một ngày có thể duy trì liên tục phi hành 5 tới 8 giờ, bởi vậy có thể bao trùm 500 tới khoảng cách 1.000 dặm. Làm người ta chú ý nhất là bọn chúng trở lại tổ khoảng cách xa nhất có thể đạt tới kinh người 7.000 dặm. Mà trải qua Ninh Viễn cải tạo thi khôi bồ câu đưa tin, các phương diện tố chất đều có tăng lên cực lớn, bất luận chủng loại ưu khuyết, mỗi giờ đều có thể ít ra phi hành 1.000 dặm xa, hơn nữa một ngày có thể duy trì liên tục phi hành 15 tiếng đồng hồ. Ý vị này, bọn chúng trong vòng một ngày có thể bay qua 1.500.000 dặm rộng lớn thiên địa, cơ hồ vượt ngang toàn bộ Nam Á đại lục. Chuyện này đối với Linh Viễn mà nói không thể nghi ngờ là một cái cự đại tin tức tốt. Hắn là cái này 14 con thi khôi người mang tin tức tiến hành bố trí, mỗi hai cái thiết lập một cái tiếp thu người, theo thứ tự là Hoàng Dung, Lam Phượng Hoàng, Nhậm Doanh Doanh, Lâm Bình Trì, Ngưu Phú, Điền Hoàng Ngộ cùng Bình Bình 7 người. Những người này phân bố tại địa phương khác nhau, riêng phần mình phụ trách lấy khác biệt nhiệm vụ. Lâm Bình Trì cùng Yến Tinh đang tại bí mật tổ kiến một chi ảnh vệ bộ đội, chi bộ đội này sẽ thành Linh Viễn tương lai tại tình báo, ám sát cùng hộ vệ phương diện trọng yếu lực lượng. Lam Vượng Hoàng thì quay trở về Miêu Cương, bắt đầu sáng tạo Vạn Độc Giáo, là Linh Viễn trong giang hồ tăng thêm một cỗ không thể coi thường thế lực. Nhậm Doanh Doanh thì phụ trách thu mua cùng giám thị Nhật Nguyệt Thần Giáo động tĩnh, là Ninh Viễn nắm giữ Nhật Nguyệt Thần Giáo sớm dọn sạch bộ phận chướng ngại. Lưu Phú xem như tương dương thủ tướng, càng là Ninh Viễn tương lai mưu đồ trọng yếu nhất một vòng, cần phải định kỳ bù đắp nhau, để kịp thời nắm giữ mông cổ quân đội động tĩnh. Mà Điền Hoàng Nộ xem như Hoàng Thành Ti chỉ huy sứ, cũng là Ninh Viễn tại trong triều đình một con cờ quan trọng. Hắn ăn vào Ninh Viễn Tam Thi Não Thần Đàn, bởi vậy không thể không là Ninh Viễn cung cấp tể tướng giả tự đạo cùng triều đình nội bộ cơ mật tin tức. Về phần Bình Bình, vị tiên ngẫu nhiên gặp nhau giả phu nhân, mặc dù trước mắt xem ra dường như cũng không đại dụng, nhưng Ninh Viễn lại đưa nàng coi là một quả tiềm ẩn ám kỳ. Trợ phu của nàng gia tộc là đại sự thương, nếu như tương lai cần gom góp tài chính hoặc là tổ kiến quân đội của mình, nàng có lẽ có thể ở kinh tế bên trên phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Ninh Viễn là mỗi người kỹ càng viết xuống thi khôi người mang tin tức phương pháp sử dụng cùng tương quan công việc, cũng phụ bên trên chính mình tự tay viết thư tiên. Hắn dặn dò Hoàng Dung chúng nữ an tâm tại Hoa Sơn chờ đợi tin tức của hắn, sau đó đem giấy viết thư nhét vào thùng thư cột vào bồ câu trên đùi, từng cái đưa chúng nó thả. Nhìn xem bọn này bồ câu đưa tin cấp tốc biến mất ở phương xa, Ninh Viễn tâm tình vui vẻ. Tại quá khứ, cùng hắn tương quan đám người, ngoại trừ Hoàng Dung chúng nữ theo bên người bên ngoài, còn lại đều ở xa các nơi, tại giao thông cùng tin tức truyền lại cực kỳ không tiện, ngay sau đó, hắn cơ hồ tựa như mù lòa như thế, khó mà cùng bọn hắn tiến hành hữu hiệu khai thông. Cái này khiến quen thuộc điện thoại di động hắn cực kỳ buồn rầu. Hiện tại, cuối cùng tại tin tức khai thông bên trên bước ra bước đầu tiên. Loại cảm giác này nhường hắn dường như lại về tới đã từng cái kia hàng ngày nâng điện thoại di động tiếp thu tin nhắn thời gian. Nhưng mà hắn cũng biết rõ, những cái kia không buồn không lo thời gian đã một đi không trở lại. Hắn hiện tại đang từng bước một đi tại một đầu tràn đầy trông gai cùng khiêu chiến trên đường. Hắn thu hồi ánh mắt, quay người rời đi phòng ngủ đi gõ nhạc bất quần cửa phòng. Ba người đơn giản ăn vài thứ sau liền tiếp theo đi đường. Đi mấy ngày, đi vào hán khẩu, tiếp theo một đoàn người đi thuyền thuận Trường Giang mà xuống, lại gây hướng đông bắc, dần dần xâm nhập hoàng địa, đi tới Hồ Điệp Cốc phụ cận. Từ ngày đó bị Ninh Viễn ôm hôn qua đi, Ninh Trung Tắc tâm cảnh cũng không còn cách nào bình tĩnh. Cái này cùng nhau đi tới, nàng tận lực cùng Ninh Viễn giữ một khoảng cách, không dám quá tiếp cận, sợ Ninh Viễn lại đột nhiên xuất hiện dùng cái gì vật ly kỳ cổ quái dụ hoặc nàng. Chương 179, Ninh Trung Tắc trong lòng do dự. Chương 179, Ninh Trung Tắc trong lòng do dự. Ninh Trung Tắc sợ hai chuyện ngày đó lần nữa xảy ra, sợ hai kia đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn sẽ đánh phá phòng tuyến của nàng, sợ hai chính mình sẽ phạm hạ không cách nào vãn hồi sai lầm. Đối với Ninh Trung Tắc mà nói, dung nhan vĩnh trú cùng trường sinh bất tử cũng không phải là nàng chỗ truy cầu. Như sinh hoạt đã mất đi ý nghĩa, lại mỹ dung nhan cũng chỉ là trống rỗng thể xác, mà dài rằng giặc sinh mệnh chỉ có thể mang đến càng nhiều dày vò cùng vô tận cô độc. Nàng chỗ lo lắng là chính mình không cách nào ngăn cản Ninh Viễn kia như lửa nhiệt tình, là sâu trong nội tâm kia phần dãy rủa. Bởi vì là một nữ nhân, nàng cũng sợ hãi cô độc. Tự sư ca tự cung ngày lên, nàng liền cảm thấy lẫn nhau ở giữa khoảng cách tại dần dần kéo xa. Cứ việc nàng vẫn đối sư ca có mang thật sâu thân tình cùng tinh thần trách nhiệm, nhưng này đã từng khiêm khiêm hữu lễ Hoa Sơn phái trưởng môn nhân đã kinh biến đến mức không giống lúc trước, biến âm trầm vừa xa lạ, thì nộ vô thường. Nhưng mà bất luận nhạc bất quần biến như thế nào, bất luận hắn phải chăng hai mắt mù, tính khí nóng nảy, nghi thần nghi quỷ, Ninh Trung Tắc đều bằng lòng yên lặng chịu đựng, chiếu cố hắn một đời một thế. Đúng vậy à, tình yêu tư vị đã sớm quên mất, thân tình cũng đã mọc rễ nảy mầm, thật sâu cắm vào linh hồn của nàng. Nhưng mà hiện thực nhưng còn xa so với nàng tưởng tượng muốn tàn khốc hơn nhiều. Chỉ cần Hoa Sơn phái vẫn tồn tại một ngày, chỉ cần nhạc bất quần còn nắm giữ tịch tà kiếm phổ bí mật, tà lãnh thiền uy hiếp liền như bóng với hình. Nàng một cây chẳng chống vững nhà, không thể thừa nhận cái này áp lực nặng nề. Bởi vậy, nàng đối Ninh Viễn tình cảm phức tạp khó hiểu, đã oán hận hắn ly tinh phản đạo, vừa cảm kích hắn cung cấp trợ giúp. Ninh Viễn hôm qua lại tìm nàng một lần, đưa ra mê người điều kiện, hắn nói: "Ninh nữ hiệp, ta có thể chuyển thụ cho ngươi thượng thừa kiếm pháp, giúp ngươi đoạt được ngũ nhạc kiếm phái vị trí minh chủ, thậm chí là giết chết tà lãnh thiền. Còn nói, ta có thể cho ngươi chú nhan đan, để ngươi thu hoạch được lâu dài tuổi thọ, còn có thể nhường Hoa Sơn phái khai chi tán diệp, trở thành trong chốn võ lâm hiểu rõ đại môn phái. Làm vinh dự Hoa Sơn phái cạnh cửa một mực là sư ca tâm nguyện, sao lại không phải chính mình tha thiết ước mơ nhưng lại xa không thể chạm mộng tưởng?" Ninh Trung Tắc nói: "Không, ngươi đừng tới bức bách ta, cho ta một chút thời gian cân nhắc được không?" Tối hôm qua nằm tại trên giường, tràn trọc nàng nghĩ thầm, nếu như sư ca ánh mắt lại không hy vọng phục hồi như cũ, mà hắn đã tự cùng không cách nào vãn hồi, như vậy chính mình vụng trộm cùng Ninh Viễn cùng một chỗ, đổi lấy sư ca bình an cùng Hoa Sơn phái quật khởi, dường như cũng không phải là không thể tiếp nhận chuyện. Nàng an ủi chính mình, tìm được các loại thuyết phục lý do của mình, bên hai lại vang lên sư ca ác mộng nói nhỏ: "Sư muội, ngươi đừng rời bỏ ta." Hắc, thật hắc, ta nhìn không thấy. Ninh Trung Tắc nhìn xem trong lúc ngủ mơ tự lẩm bẩm trợ phu, trầm thấp thở dài: "Ta sẽ không rời đi ngươi." Cái này khiến trong nội tâm nàng càng thêm buồn khổ bàng hoàng, sư ca bắt đầu hoài nghi nàng, Ninh Viễn ở một bên dụ hoặc nàng, nàng lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Nàng chỉ ngóng nhìn có thể nhanh lên tìm tới Hồ Thần Ilya, chứa khỏi sư ca nhanh mắt nhường hắn gặp lại qua mình. Như vậy, tất cả vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng, tất cả bối rối đều đem tan thành mây khói. Mà giờ khắc này, bọn hắn đã đi vào một cái sơn cốc bên trong, thời gian tháng tư, xuân ý rạng rỡ, cây cối đổi lại trang bị mới. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi khắp núi đồi đều là đủ mọi màu sắc đóa hoa, hồ điệp tại trong bụi hoa nhẹ nhàng nhảy múa, uyển như nhân gian tiên cảnh. Linh Viễn nhìn xem mảnh sơn cốc này, nói rằng, nơi này hẳn là Vũ Điệp Cốc. Linh Trung Tắc nghe vậy, trên mặt hiện ra khó nén tâm tình kích động, gấp giọng nói, nơi này có rất nhiều hồ điệp, chúng ta mau mau cùng đi qua nhìn một cái. Nói bước nhanh hơn, dọc theo một đầu đường mòn bước đi. Ước chừng đi hơn một dặm đường, trước mắt rộng mở trong sáng, chỉ thấy một mảng lớn dược viên bị hàng rào vây lên, mùi thuốc xông vào mũi. Dược viên về sau, một loạt đơn sơ nhà tranh dựa vào núi, ở cạnh sông xây lên, thanh khê róc rách chảy xuôi, cảnh vật tĩnh mịch. Mà nhà tranh trước hoặc đứng hoặc nằm hơn 10 người, bọn hắn mặt hiện vẻ thống khổ, hiển nhiên đều trên người có tổn thương. Linh Viễn liếc mắt liền nhìn thấy một vị thân mang xanh thẳm váy dài nữ tử, đầu đội mũ rộng đánh khăn lụa, nắm một đầu thanh lư đứng thẳng ở một bên. Nữ tử này cũng nhìn thấy Linh Viễn, nàng nhẹ nhàng nhấc lên khăn lụa, lộ ra một trương thanh lệ tuyệt luân gương mặt, đối Linh Viễn nở nụ cười xinh đẹp, nói: "Linh công tử, không nghĩ tới chúng ta vậy mà tại nơi này lại gặp mặt, thật sự là duyên phận không cạn." Nữ tử chính là Ân Tố Tố, từ ngày đó cùng Linh Viễn phân biệt sau, nàng một thân một mình ban ngày nằm đêm ra, trải qua gian nguy mới tránh thoát truy binh, hướng tây nam mà xuống. Bởi vì nghe thái sư phụ nói Vô Kỵ từng tới tìm Hồ Thanh Nhu trị liệu hàn độc, bởi vậy cũng động đến đây tìm kiếm hỏi thăm vị thần y này suy nghĩ, muốn hỏi thăm một chút trên người hắn hàn độc đến tột cùng ra sao. Một ngày này, nàng đi vào nữ sơn hồ bạn khách sạn, lại đúng lúc gặp một vị tự xưng Kim Hoa bà xâm nhập. Kim Hoa bà không nói hai lời đem trong khách sạn giang hồ nhân sĩ từng cái đả thương, cũng nói cho bọn hắn hồ điệp cốc bên trong có một vị thần y để bọn hắn đến đây tìm kiếm trị liệu. Đám người không hiểu thấu thụ thương, nhưng cũng vô kế khả thi, chỉ có thể ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái kết bạn đến đây. Nhà tranh chủ nhân hỏi thăm đám người thụ thương trải qua sau, biết được đả thương người người tự xưng Kim Hoa bà, sử dụng một đóa kim hoa xem như ám khí, lập tức sắc mặt đại biến. Hắn nhường đám người hơi chờ một lát, liền vội vàng chạy vào nhà tranh đi. Thì ra sớm tại mấy năm trước đó, Kim Hoa bà từng tới một lần hồ điệp cốc, cũng xua đuổi một nhóm thụ thương võ lâm nhân sĩ đến đây, lúc ấy Hồ Thanh Nhu giả chết đào thoát một kiếp. Vương Nan cô đến cùng trượng phu Tiêu Tan Hiểm Khích lúc trước quay về tại tốt lại trốn được bất tử, tự nhiên là vui vẻ vô hạn, liền đề nghị cùng Hồ Thanh Nhu cùng một chỗ cao chạy xa bay, từ đây không còn hỏi đến chuyện trong trốn giang hồ. Có thể Hồ Thanh Nhu tại trong vườn hoa trồng đại lượng chân quý dược thảo, thế nào bỏ được cứ thế mà đi. Hắn nói chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, Kim Hoa bà tất nhiên sẽ không trở về, thế là đánh bạo lại về tới hồ điệp cốc. Chương 180, Ân Tố Tố, ta giúp ngươi kiểm tra một chút. Chương 180, Ân Tố Tố, ta giúp ngươi kiểm tra một chút. Kim Hoa bà quả nhiên không tiếp tục đến tìm hắn gây chuyện, hai người qua mấy năm ngày tháng bình an. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, Vương An cô năm gần đây lại nghiên cứu ra mới độc dược. Hồ Thanh Nhu mặc dù y thuật cao siêu lại làm bộ phá giải không được, cái này khiến Vương An cô tức giận không thôi. Thế là nàng liền chạy đi ra bên ngoài tìm Minh giáo bên trong người thử độc, kết quả dẫn đến người chúng độc nhau nhau đến đây hồ điệp cốc cầu y y, việc này lại bị Kim Hoa bà trong lúc vô tình biết được, nàng lần nữa tìm tới cửa, lập lại chiêu cũ đả thương một chút vô tội giang hồ nhân sĩ, đuổi bọn hắn đến đây hồ điệp cốc, mà chính mình thì lặng yên theo đuôi phía sau. Trong nội tâm nàng cười lạnh liên tục, thầm nghĩ lần này nhất định phải nhìn Hồ Thanh Nhu như thế nào đào thoát tử kiếp. Hồ Thanh Nhu vợ chồng mấy năm này cũng không phải không có việc gì, bình thường ngoại trừ cắm loại dược thảo bên ngoài, còn trong phòng bí mật đào móc một đầu thông hướng ngoại sơn cốc địa đạo. Ngay hôm đó, bọn hắn nghe người bị thương miêu tả Kim Hoa bà dung mạo cùng ám khí lúc, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Hồ Thanh Nhu lắc lư những này người bị thương chờ ở bên ngoài, vội vàng đem cửa phòng vừa đóng, cùng Vương Nan cô dắt tay theo trong mật đạo hốt hoảng thoát đi. Chúng người bị thương bị phơi tại ngoài phòng, đợi trái đợi phải cũng không thấy Hồ Thanh Nhu đi ra. Bọn hắn mặc dù lo lắng, nhưng có việc cầu người, lại cũng không dám lỗ mãng, chỉ có thể nhẫn mại tính tình chờ đợi, thẳng đến Linh Viễn xuất hiện. Nhìn thấy Ân Tố Tố, Linh Viễn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bước nhanh đi ra phía trước hỏi: "Ân cô nương, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Ân Tố Tố gặp thấy Kim Hoa bà trải qua giản yếu kể rõ một lần, Linh Viễn nghe xong cũng không thấy đến kỳ quái, cái thời không này đã xuất hiện cực lớn sai lầm, rất nhiều kịch bản sớm đã chệch hướng hắn nguyên bản dự đoán. Cho nên Tử Sam Long Vương tại Trương Vô Kỵ lúc rời đi không có giết chết Hồ Thanh Nhu, đây hết thể tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Ánh mắt của hắn thoáng nhìn Ân Tố Tố chỗ ngực vết thương, vẫn có máu tươi mơ hồ lộ ra, không khỏi lo lắng mà hỏi thăm: "Ân cô nương, ngươi thường thế như thế nào?" Ân Tố Tố nói khẽ: "Ta bị Kim Hoa bà dùng kim hoa gây thương tích, bất quá đã dùng nội lực chế trụ thương thế, tạm thời hẳn là sẽ không chuyển biến xấu." Nói nhìn về phía cửa phòng đóng chặt trong mắt lóe lên một vẻ sầu lo. Linh Viễn cảm ứng một chút kia mấy gian mẫu, lại không có phát hiện bên trong có bất kỳ khí tức gì, không khỏi nhíu mày, nói rằng: "Các ngươi sợ là đợi uổng công, cái này trong phòng dường như cũng không có người." Hắn vừa dứt lời, sau lưng bỗng nhiên chuyển tới một thanh âm: "Vị huynh đệ kia, thí chủ, ngươi lời này thật là..." Linh Viễn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một hòa thượng đầu chọc đang hướng mình hỏi thăm. Linh Viễn nói: "Thỉnh giáo trên dưới xưng hô như thế nào?" Hòa thượng kia có chút không người, nói rằng: "Tiểu tăng pháp hiệu không thể bất giới." Nghe thấy không thể bất giới bốn chữ, Linh Viễn trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến Điền Bá Quang, hắn tò mò quan sát toàn thể vài lần hòa thượng này, hỏi: "Ngươi không phải là Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quang à?" Hòa thượng cười khổ nói: "Đang là tại hạ." "Ách, tiểu tăng." Linh Viễn nhịn cười không được cười, nói rằng: "Hóa ra là không thể bất giới đại sư. Cái này trong phòng xác thực không có hồ y sư khí tức, ta đoán các ngươi có thể là bị lừa rồi." Đám người nghe vậy lập tức một mảnh xôn xao, nhao nhao nghị luận lên. Mấy tính tình vội vàng sao động hán tử đã không nhịn được tiến lên đập cửa phòng. Nhưng mà phanh 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 tiếng đập cửa sau trong phòng lại không phản ứng chút nào. Một cái hán tử giận mắng một tiếng đột nhiên đạp cửa mà vào, đã thấy cửa sổ mở rộng, trong phòng Hồ Thanh Nhu quả nhưng đã chẳng biết đi đâu. Mọi người nhất thời chửi ầm lên, đi cũng không được ở lại cũng không xong, không biết như thế nào cho phải. Linh Viễn nhìn xem Ân Tố Tố ngực lộ ra vết máu, nói rằng: "Ân cô nương, ta cũng hơi thông y thuật, mặc dù không dám cùng Hồ Thanh Nhu thần y đánh đồng, nhưng trị liệu đồng dạng thương thế hẳn là không đáng kể. Nếu như ngươi tin được ta, không ngại để cho ta thử một lần như thế nào?" Ân Tố Tố nghe vậy, nhuận miệng cười: "Tính mạng của ta đều là ngươi cứu, tự nhiên tin được ngươi." vậy làm phiền công tử. Linh Viễn khẽ gật đầu, như thế, mời ân cô nương theo ta tới trong phòng tới đi. Lại quay người hướng Linh Trung Tắc nói rằng, Linh nữ hiệp, các ngươi ở đây chờ một lát, nói không chừng hồ y sư sau đó liền trở lại. Ta trước là ân cô nương chữa thương. Linh Trung Tắc lý giải gật đầu, đã tới, cũng không nhất thời vội vã. Ngươi cứ việc đi là ân cô nương chữa thương, nơi này có chúng ta chờ. Linh Viễn đẩy mở một gian nhà trên cửa, trong phòng bày biện đơn giản, chỉ có mấy món cái bàn cùng một trương phủ lên chiếu giường gỗ. Hắn ra hiệu Ân Tố Tố tại bên cạnh giường ngồi xuống, tiện tay đem cửa then cài trên bảo, trong phòng lập tức lâm vào một mảnh mờ tối. Đi đến bàn trà bên cạnh, nhóm lửa ngọn đèn, vàng ấm ánh đèn rải đầy phòng nhỏ, trầm ngâm nói, "Ân cô nương, thương thế của ngươi tại ngực, ta cần trước quan sát vết thương tình huống, khả năng quyết định như thế nào trị liệu. Khả năng này sẽ có chút không tiện, ngươi có thể để ý." Ân Tố Tố nghe vậy, trên mặt hiện lên một chút do dự cùng bất an. Nàng cắn răng nói, "Không biết công tử nhưng có kim sang dược, chúng ta đắp lên một chút thử một chút xem sao." Linh Viễn nghe vậy, sầm mặt lại, không vui nói, "Ân cô nương, ngươi như thế khinh suất đối đãi thương thế của mình, ta xem như thầy thuốc thực sự không thể gật bừa. Như bởi vì lung tung trị liệu mà có cái vấp nhất, không chỉ có là ngươi tổn thất của mình, cũng sẽ ảnh hưởng ta danh dự." Ân Tố Tố thấy hắn như thế chăm chú, trong lòng ấm áp, hãy nay nói, là ta sai rồi. Như thật vì vậy mà bất trị, đó cũng là ta vận mệnh đã như vậy, cùng công tử không quan hệ. Linh Viễn lắc đầu nói, cô nương nói như vậy liền mười phần sai. Thân làm thầy thuốc, ta không thể chịu đựng ngươi hồi náo. Đừng nói là bất trị, chính là lưu lại một chút vết sẹo, cũng là đối ta y thuật vũ nhục. Nếu ngươi thực sự không nguyện ý, vậy liền mời bây giờ rời đi a. Ân Tố Tố trong lòng hảo hảo khó xử, thấp giọng nói, nơi đây vết thương xác thực không tiện, ta nàng không biết nên làm thế nào cho phải, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Linh Viễn ngắt lời nói, Ân cô nương, trong mắt ta, ngươi chỉ là bệnh nhân của ta mà thôi. Bất luận ngươi là lao hầu vẫn là hài đồng, là mỹ là xấu, ta cũng sẽ không khác nhau đối đãi. Xin tin tưởng ta xem như thầy thuốc chuyên nghiệp tố dưỡng. Ân Tố Tố mặt hổ thẹn sắc, nói rằng, là ta nhỏ hẹp, còn mời thà đại phu là ta kiểm tra a. Nói liền chậm rãi chút bỏ y phục. Chương 181, duyên là như thế, ba lần định tỉnh. Chương 181, duyên là như thế, ba lần định tỉnh. Linh Viễn nhìn xem trước ngực nàng trong vết thương khảm một đóa kim hoa, lộ ra nhìn thấy mà giật mình, không khỏi nhíu mày, trong giọng nói để lộ ra một chút trách cứ, đây chính là ngươi nói không có gì đáng ngại sao? Ân Tố Tố buông xuống trán, hai tay nửa chặn nửa che ở trước ngực, ánh mắt không dám cùng Linh Viễn đối mặt, thanh âm bên trong khó nén ngượng ngùng cùng xấu hổ, "Thà đại phu, mời mau mau." Thanh âm nhỏ như muỗi kêu, cơ hồ bé không thể nghe. Linh Viễn cẩn thận quan sát lấy vết thương tình huống xung quanh, sau đó làm ra chứng trạc đàng hoàng biểu lộ, nghiêm túc nói, cái này mùi am khí cấu tạo đặc thủ, mặc dù vào thịt không sâu, nhưng mang theo câu đâm. Như cưỡng ép lấy ra, sợ rằng sẽ dẫn đến xuất huyết nhiều, lưu lại khó mà vãn hồi vết sẹo. Ân Tố Tố nghe vậy trong lòng căng thẳng, nàng mặc dù không sợ sinh tử, nhưng đối với dung mạo của mình lại cực kỳ quý trọng. Ngẩng đầu nhìn Linh Viễn, trong mắt lóe lên vẻ chờ mong, "Thà đại phu, ngươi có thể có biện pháp." Linh Viễn khẽ gật đầu, "May mắn ngươi kịp thời gặp ta. Như chậm thêm chút thời gian, cái này kim hoa bên trên độc tố liền sẽ xâm nhập bốn phía vết nục, đến lúc đó cho dù là ta cũng khó có thể cam đoan không lưu vết sẹo." Dừng một chút, lại lên tiếng trấn an, "Bất quá cô nương xin yên tâm, ta chắc chắn dốc hết toàn lực để ngươi khôi phục như lúc ban đầu." Ân Tố Tố trong lòng vui mừng, cảm kích nói, "Tố Tố nơi này đi đầu cảm ơn qua." Linh Viễn mỉm cười, ra hiệu nàng không cần phải khách khí, tiếp lấy nghiêm mặt nói, "Ta hiện tại cần chút ngươi ngực mấy chỗ yếu huyệt, lấy giảm bớt lấy ra kim hoa lúc thống khổ." "Tố Tố cô nương, yên nhẫn một chút." Ân Tố Tố nhẹ nhàng a một tiếng, do dự một chút, rốt cục vẫn là cắn răng gật đầu nói, "Là." Nói, hai tay chậm rãi dịch chuyển khỏi, lộ ra kia làm cho người kinh hoàng khiếp sợ vết thương. Nhìn chăm chú vết thương, Linh Viễn bỗng nhiên hỏi, "Tố Tố, ngươi bình thường tại võ đang phía sau núi đều ăn chút gì?" Ân Tố Tố dường như không có phát giác hắn xưng hô biến thân mật, chỉ gọi nàng quê danh, nghi ngờ hỏi, "Thà đại phu vì cái gì hỏi như vậy?" Linh Viễn tùy ý nói, "Không có gì." Ân Tố Tố lại giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, thấp giọng nói, "Ta bình thường đều ăn chay." Linh Viễn ho nhẹ một tiếng nói, "Ta cũng thích ăn làm." Thấy Ân Tố Tố vẫn như cũ không nhúc đích, lại ý tốt nhắc nhở, "Ta muốn bắt đầu." Ân Tố Tố nghe vậy, cúi đầu không nói một lời. Nhìn xem Ân Tố Tố kia thẹn thùng vẻ mặt, Linh Viễn trong lòng vui lên, rồi ra ngón tay tại nàng thần trên mấy chỗ huyệt đạo bên trên nhẹ nhàng điểm mấy lần. Ân Tố Tố thân thể khẽ run lên, nhịn không được lại đúng đấy thở nhẹ ra âm thanh. Linh Viễn nhẹ giọng an ủi, "Nhịn một chút liền tốt. Tố Tố cô nương chớ sợ." Nói hắn hết sức chăm chú bắt đầu xử lý lên vết thương đến. Ân Tố Tố cắn chặt môi mỏng, trong lòng tràn đầy ngượng ngùng cùng bất đắc dĩ. Cứ việc nàng đã không phải hoàn bích chi thần, nhưng ở một người đàn ông xa lạ trước mặt như thế, vẫn nhường nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nàng đành phải nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm, hắn là đại phu, không có quan hệ dùng cái này đến bình phục nội tâm gợn sóng. Cũng may Linh Viễn xác thực có y sư phẩm đức nghề nghiệp, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí đem kim hoa lấy ra, không có dư thừa đổ vào, nhường Ân Tố Tố hơi cảm giác an tâm. Gỡ xuống ám khí sau, Linh Viễn nguyên bản định vì nàng thoa lên tiên hương đoạn tục dao, nhường vết thương trong vòng mấy ngày chậm rãi khỏi hẳn. Có thể nghĩ lại, không bỏ được hải tử bộ không được lang, cảm thấy dạng này không cách nào đầy đủ biểu hiện ra y thuật của mình cao siêu. Thế là, tại đối phương vết thương phụ cận cẩn thận quét mắt vài lần, sau đó vừa ngoan tâm lấy ra một cái chân quý chữa thương đan. "Tố Tố, cái này mai chữa thương đan là chúng ta bên trong bí dược, rất có linh hiệu. Chỉ cần thời gian một chén trà công phu, thương thế của ngươi liền có thể giết hết." Nói, đem đan dược đưa tới. Ân Tố Tố kiến văn quảng bác, đối trong chốn võ lâm kỳ chân dị dược cũng có hiểu biết, cảm thấy Linh Viễn lời nói khó tránh khỏi có chút nói ngoa, nhưng theo lễ phép cùng tín nhiệm, vẫn là mỉm cười tiếp nhận đan dược cũng nuốt vào. Đan dược vào miệng tức hóa thành một dòng nước nóng tại Ân Tố Tố thể nội chảy xuôi. Nàng giật mình phát hiện, ngực vết thương huyết đục vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Không đến một thời gian uống cạn chung trà, vết thương vậy mà thật khôi phục như lúc ban đầu, ngoại trừ lưu lại tại trên da thịt một chút vết máu bên ngoài, lại cũng nhìn không ra thụ thương vết tích. Tha đại phu, cái này, đây là linh dược gì? Ân Tố Tố khó có thể tin rỗi ra xanh thẳm ngón tay nhẹ nhàng tại miệng vết thương chạm đến lấy, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Linh Viễn mỉm cười hồi đáp, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Bây giờ ngươi thương thế đã khỏi hẳn, còn gọi ta đại phu sao? Nụ cười của hắn bên trong để lộ ra vẻ đắc ý cùng chờ mong. Ân Tố Tố nhìn xem Linh Viễn nụ cười, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu bối rối, vội vàng đem quần áo mặc vào, nhường kia vô tận phong quang ẩn vào xanh biếc quần áo phía dưới, cuối cùng không thể gặp. Sau đó đứng dậy doanh doanh thi cái lễ, nhẹ nói, Tố Tố cảm ơn công tử lần nữa thi tay tương trợ ân đức. Thật không biết như thế nào cảm tạ mới tốt. Linh Viễn khoát tay áo, chăm sóc người bị thương là thầy thuốc bản phận, Tố Tố cô nương không cần để ý. Ân Tố Tố nghiêm túc nói, đối với ngài mà nói, có lẽ chỉ là thầy thuốc bản phận, nhưng đối Tố Tố mà nói, lại là ân cứu mạng. Nàng lấy ra một khối không phải vàng không phải một tiểu lệnh bài đưa cho Linh Viễn, đây là ta tùy thân lệnh bài, có thể tùy ý phân công thiên ưng giáo giáo chúng. Còn mời công tử nhận lấy. Linh Viễn không tiếp, chỉ là mỉm cười. Ân Tố Tố kiên trì nói, công tử, đây chỉ là một điểm nho nhỏ tâm ý ngươi liền thu cất đi. Chẳng lẽ ngươi xem thường ta thiên ưng giáo là tà ma ngoại đạo sao? Trong giọng nói để lộ ra một chút mất mát. Linh Viễn chân thành nói rằng, tại hạ từ trước đến nay kính nể cha ngươi Bạch Mi Ưng Vương là người. Đối thiên ưng giáo cũng không có bất kỳ cái gì thành kiến. Phải chăng tà ma ngoại đạo chỉ tồn ư bản tâm? Bảo sao hay vậy, há không khiến người ta cười đến rụng răng. Ân Tố Tố nghe vậy, hai con ngươi lập tức sáng lên, tại mờ nhạt trong phòng chiếu sáng rạng rỡ. Nàng quan sát tỉ mỉ lên trước mắt Linh Viễn, hiện ra nụ cười trên mặt như là ngày xuân nắng ấm, chậm rãi nở rộ. Như vậy lời nói, đối nàng mà nói, so ân cứu mạng còn muốn cho nàng cảm thấy vui vẻ. Nàng cả đời bị thế nhân hiểu lầm, chịu cực khổ hơn phân nửa bắt nguồn từ những cái kia chính đạo chi sĩ thành kiến, thậm chí liền trượng phu cũng không cách nào hoàn toàn tán thành nàng, cùng nàng ở giữa từ đầu đến cuối cách một đạo chính tà giáo. Bây giờ đạt được Linh Viễn tán đồng, nàng vui sướng trong lòng như nước suối phun trào, khó mà nói nên lời. Tạ ơn Linh công tử ơn chi ngộ, Tố Tố thật rất vui vẻ. Nàng thiêu ý hiệp như hoa, đồng thời lần nữa đưa lên tấm lệnh bài kia. Hiện tại ngươi còn không chịu nhận lấy lệnh bài sao? Linh Viễn nhìn chăm chú lên đỉnh đầu nàng chi kia một châm, khẽ cười nói, lệnh bài ta xác thực không cần, nhưng nếu cô nương bỏ được, đem trên đầu ngươi châm gài tóc tặng cho ta như thế nào? Chương 182, tình ý Ân Tố Tố không nghĩ tới Linh Viễn sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Cái này châm gài tóc đối nàng mà nói, mặc dù không phải vật tầm thường, cùng tín vật đính ước có cái gì khác nhau? Hắn là thật không biết trong đó hàm nghĩa, vẫn là cố ý hành động. Trong lòng bách chuyển thiên hồi, cảm xúc bành trướng. Nàng từ trước đến nay thông minh hơn người, giờ phút này cũng ý thức được chính mình tại chữa thương lúc, Linh Viễn lấy ý sư thân phận đối đãi, mà khỏi bệnh sau hắn lại lấy bằng hữu tự cho mình là. Đây hết thảy tất cả, đều để nàng cảm thấy mình dường như lên tiểu tử này đã làm. Nhưng chẳng biết tại sao, dạng này tính cách ngược lại nhường nàng cảm thấy một loại không hiểu hấp dẫn, thật là. Ân Tố Tố thật sâu nhìn chăm chú Linh Viễn, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Sau một lúc lâu, nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ôn nhu nói, "Linh công tử, ngươi ưu ái nhường Tố Tố cảm thấy mười phần vinh hạnh. Chỉ là, như thế coi khinh chi vật, thật sự là thật không tiện cầm ra. Ngươi có thể đổi một cái yêu cầu, chỉ cần là ta có thể làm được, ta nhất định sẽ không chối từ." Linh Viễn nhếch miệng lên một vệt nụ cười nghiền ngẫm, "Đã ngươi không muốn cho, quên đi. Liền coi ta là một gã bình thường đại phu à, tiền thù lao một lượng bạc, tổng thể không ký sổ." Ân Tố Tố mím chặt môi đỏ, nhìn lên trước mắt vị này dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng công tử trẻ tuổi, trong lòng xoắn xuýt. Rốt cục, tại trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng sau, nàng chậm rãi rút ra đỉnh đầu một châm. Lập tức, tóc xanh như suối rủ xuống đến thắt lưng, từ động tới đứng im sát na, lắc lư Linh Viễn tâm thần. Đem một châm đưa đến Linh Viễn trong tay, nàng nói khẽ, "Lần trước tại trong đường xảo nộ công tử, được ngươi cứu, ta đã vô cùng cảm kích. Lần này lại phải lấy gặp nhau, nghĩ đến đây cũng là duyên phận a." Nói đến đây, dừng một chút lại tiếp tục nói, "Chỉ là, ta hiện tại muốn đi tìm hài nhi của ta, không cách nào ở lâu nơi đây, nếu như chúng ta lần sau còn có thể gặp lại lần nữa lời nói, ta nguyện cùng công tử tâm tình, ngươi nguyện ý chờ sao?" Linh Viễn nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, cười nói, "Một lời đã định." Ân Tố Tố cuống quýt đưa tay rút về, có chút lui lại một bước, nói khẽ, "Công tử, chúng ta ở đây đã lưu lại đã lâu, cái này ra ngoài đi." "Tốt." Linh Viễn mỉm cười, gật đầu đáp ứng. Hai người sóng vai đi ra nhà tranh, đi vào thanh lư bên cạnh. Ân Tố Tố nắm dây thừng, ghé mắt nhìn xem Linh Viễn, trong lòng lại mơ hồ sinh ra một tia không bỏ đến. Tại Linh Viễn trên thân, nàng nhìn thấy một loại không bị trói buộc cùng thoải mái, kia là đối thế tục thành kiến miệt thị, đối với mình ma giáo yêu nữ thân phận mảy may cũng không thèm để ý loại khí chất này, nhường nàng sinh ra chi kỷ cảm giác cùng một tia khó nói lên lời thân cận. Nàng muốn từ bản thân đã từng tao nộ cùng Trương Ngũ Ca, mặc dù tình đầu ý hợp, nhưng nếu như không phải dưới cơ duyên xảo hợp cùng một chỗ lưu lạc không người băng hòa đảo, lấy Trương Thúy Sơn ngay thẳng tính tình cùng võ đang tiên kiến mẹ phái, bọn hắn có lẽ liền không có kia một đoạn nhân duyên. Nhưng mà Trương Thúy Sơn cương trực công chính cuối cùng đã đạo đưa bọn họ bi kịch. Tại trượng phu trước mộ xây nhà mà ở trong 5 năm này, Ân Tố Tố thường xuyên nghĩ lại, nếu như lúc trước Ngũ Ca hiểu biến báo một chút, nhân sinh của nàng sẽ có hay không có chỗ khác biệt. Ân Tố Tố khe khẽ thở dài, đem suy nghĩ thu hồi, nói, "Công tử, hôm nay từ biệt, không biết ngày nào khả năng trùng phùng. Chỉ mong khi đó Linh Viễn nhìn chăm chú lên nàng, trong mắt lóe lên một tia nhu hòa, chú ý tới Thanh Lư trên lưng chỉ có một cái nho nhỏ bá khỏa, hiển nhiên nàng vòng vèo cũng không dư dả, liền hỏi: "Ngươi chuyến này đi tìm bố kỵ, đường xá xa xôi, vòng vèo đủ sao?" Ân Tố Tố miễn cưỡng cười cười, lắc đầu nói: "Đa tạ công tử quan tâm, ta tự có biện pháp kiếm." Nàng xuống núi lúc trên thân chỉ dẫn theo chút tiền bạc quần áo, sớm đã dùng hết, cũng không nguyện lại cùng Thiên Ưng giáo có liên quan. Theo Trương Thúy Sơn sau, làm việc cũng thu liễm rất nhiều, không muốn cường thủ hào đoạn. Cho nên trên đường bán sạch một cái đồ trang sức, nhưng đoạt được ngân lượng cũng đã còn thừa không có mấy. Linh Viễn cười cười, lấy ra một túi chiếu nặng bạc đưa cho Ân Tố Tố: "Những bạc này ngươi cầm à, trên đường có lẽ có thể phát huy được tác dụng." Đây là hắn một đường giết địch đoạt được tài vật hoặc ngựa đổi lấy ngân lượng, mặc dù không nhiều, nhưng đầy đủ nàng ứng đối trên đường chi tiêu. Ân Tố Tố lấy làm kinh hãi, vội vàng từ chối nói: "Cái này như thế nào khiến cho? Quý giá như thế chi vật, ta há có thể nhận lấy?" Linh Viễn chân thành nói: "Tố Tố, ta đem ngươi trở thành hồng nhan chi kỷ, ngươi có phải hay không cũng coi ta là chi giao hảo hữu? Đã là bạn tốt, cần gì phải so đo những này vật ngoài thân?" Ân Tố Tố nguyên bản là tùy hứng đa tình, vào thế tục góc nhìn hoàn toàn không để ý, lúc này nghe Linh Viễn tại rất nhiều người trước như thế thẳng thắn thổ lộ tiếng lòng, trong lòng không thắng vui vẻ. Nàng xinh đẹp cười nói: "Ta tự nhiên cũng xem công tử là chi kỷ." Linh Viễn một lần nữa đem túi tiền để vào Ân Tố Tố trong tay, nhếch miệng lên một vệt nụ cười ấm áp: "Vậy được rồi, tiền tài chính là vật ngoài thân, lần này đi dài đường dài dằng dặc, ngươi nhiều hơn trân trọng." Thấy Ân Tố Tố lộ ra do dự vẻ mặt, Linh Viễn lại bổ sung: "Nếu ngươi chân tâm cảm thấy băn khoăn, kia chờ chúng ta lần sau gặp nhau lúc, ngươi mới hảo hảo báo đáp ta chính là." Ân Tố Tố trợn nhìn Linh Viễn một cái: "Ngươi làm sao sẽ biết chúng ta sẽ còn gặp nhau? Có lẽ rốt cuộc không thấy được đâu." Lời nói mang theo hờn dỗi, đem túi tiền đó lấy. Linh Viễn nhìn chăm chú Ân Tố Tố ánh mắt, nghiêm túc hỏi: "Ngươi hy vọng còn có thể trông thấy ta sao?" Cảm thụ được hắn thâm thúy mà ánh mắt nóng bỏng, Ân Tố Tố không có trả lời, nhưng ánh mắt của nàng cũng đã đưa ra đáp án. Linh Viễn tiếp tục nói: "Ta hy vọng có thể gặp lại ngươi, cũng tin tưởng một nhất định có thể. Nếu như ngươi không thấy, ta chính là tìm tới chân trời góc biển, cũng sẽ tìm được ngươi." Ân Tố Tố nghe vậy tâm thần dập dờn, nàng yên lặng nhìn xem Linh Viễn, rốt cục nói ra quyết định của mình: "Ta lần này tìm kiếm vô kỵ, nếu như 3 năm vẫn là tìm không thấy, liền về Võ Đăng Sơn. Đến lúc đó, ngươi đến Võ Đăng Sơn tìm ta." Linh Viễn vui mừng quá đỗi, cầm thật chặt Ân Tố Tố tay, lần này nàng không có tránh thoát. Hắn nói rằng: "Ta nhất định sẽ đi tìm ngươi." Ân Tố Tố cúi đầu xuống, nói: "Tốt, ta chờ ngươi tới tìm ta." Nhưng mà, đúng lúc này, có bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi lộn xộn tiếng bước chân. Linh Viễn nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy hơn 20 người bước nhanh tới. Những người này nhìn phục sức cùng lần trước tại trong đường thấy không động phái không khác nhau chút nào, chỉ là từ khi cùng Ân Tố Tố từ biệt, lại ở chỗ này gặp nhau, cách xa nhau ngàn dặm xa, không động phái người như thế nào lại xuất hiện ở đây? Một đám người đem Ân Tố Tố bao bọc vây quanh, bên trong một cái lao giả nhìn chằm chằm Ân Tố Tố nghiêm nghị quát: "Ân Tố Tố, ngươi cái này yêu nữ quả nhiên ở chỗ này. Mau nói, ta Đường sư đệ có phải hay không là ngươi hại chết?" Chương 183, phái không động, ngươi muốn tìm chết, có thể chẳng trách ai. Chương 183, phái không động, ngươi muốn tìm chết, có thể chẳng trách ai. Lão giả này chính là không động ngũ lao một trong con năng. 5 năm trước, hắn từng thân phó võ đang là Trương Tam Phong trúc thọ, cũng là vào lúc đó gặp qua Ân Tố Tố một mặt. Mà tại đoạn thời gian trước, không động lao tam mang theo mấy tên đệ tử tại từ đường vây công Ân Tố Tố, những người còn lại bị giết, một tên đệ tử bị nàng ám khí gây thương tích sau thoát đi. Về sau tìm tới mấy vị bản phái trưởng lão, nói lên chuyện đã xảy ra sau liền động phát thân vong. Từ đó về sau, không động tứ lão một đường truy tung Ân Tố Tố mà đến, nhưng nhiều lần bị nàng thoát khỏi truy tung, hôm nay rốt cục tại Hồ Điệp Cốc bên trong đội kịp. Đối mặt quan năng nghiêm nghị chất vấn, Ân Tố Tố nhàn nhạt đáp lại nói: "Phải thì như thế nào?" Quan năng sắc mặt lập tức âm trầm xuống, lạnh hư một tiếng: "Nếu như là, liền ngoan ngoãn theo chúng ta về không động. Chỉ cần ngươi chịu bàn giao Tạ Tốn hạ lạc, chúng ta có lẽ còn có thể thương lượng. Nếu không, thử, liền đừng trách chúng ta thay trời hành đạo, là võ lâm trừ hại." Trong lời nói tràn đầy uy hiếp cùng sát ý, Ân Tố Tố không hề lay động, hỏi lại: "Nếu như không phải đâu?" Quan năng phẫn nộ quát: "Yêu nữ, ngươi còn muốn chống chế a? Đệ tử ta tận mắt nhìn thấy, há có thể là giả?" Đúng lúc này, một cái âm thanh trong trẻo đống nhiên vang lên. Linh Viễn mang theo vài phần trào phúng sủi cười một tiếng: "A, thật sự là buồn cười. Mười mấy cái đại nam nhân, vậy mà vây công một cái nhược nữ tử, còn luôn mồm nói cái gì võ lâm chính đạo. Đây thật là ta nghe qua buồn cười nhất chê cười." Ân Tố Tố thấy hôm nay chi cục đối nàng cực kỳ bất lợi, nàng mặc dù không sợ sinh tử, nhưng lại không muốn liên lụy Linh Viễn. Lúc này nghe được Linh Viễn mở miệng giúp đỡ, trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm, nhưng mà càng nhiều hơn là lo lắng. Nàng biết Linh Viễn thực lực tuy mạnh, nhưng đối mặt không động ngũ lao cùng mười mấy cái đệ tử, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít, thế là nhẹ giọng khuyên nhủ: "Công tử, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi vẫn là mau mau rời đi a, chớ có là ta hưởng nổ mạng." Linh Viễn nói: "Ta cảm thấy chúng ta rất hợp ý, việc này ta quản được rồi." Ân Tố Tố cao mày nói: "Thật là không động nhị lao tông duy hiệp lạnh lùng nhìn chằm chằm Linh Viễn, tiểu tử, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Nhưng biết cùng cái này yêu nữ làm bạn hậu quả." Linh Viễn không có đem hắn để vào mắt, xoay người lại đối mặt với những cái kia thụ thương võ lâm nhân sĩ, cao giọng nói rằng: "Tại hạ Linh Viễn, hôm nay ở đây buông lời, sau này ai nếu dám đối Ân cô nương bất lợi chính là đối địch với ta, hậu quả liền như thế kiếm." Nói hắn đông nhiên xuất hiện tại một gã không động đệ tử trước mặt, đoạt lấy trường kiếm, kẹp chặt ngón tay trường kiếm ứng thanh mà đức. Quân hùng nhìn hắn đột nhiên xuất hiện kiếm gậy tiến hành, nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tiếp lấy khinh thường người cũng có, cười nhạo người cũng có, còn có chút cười trên nỗi đau của người khác, ôm xem náo nhiệt tâm tính muốn nhìn một chút tuần vui này sẽ kết cục như thế nào, mà Không Động Ngũ Lao thì là sắc mặt xanh xám trong lòng tràn ngập sát ý. Một bên Linh Trung Tắc nội tâm do dự phải chăng nên đứng ra là Ân Tố Tố nói chuyện. Dù sao lúc trước chỉ là cùng với nàng có duyên gặp mặt một lần, nhưng ở Hoa Sơn phái bây giờ sự suy thoái, sư ca lại thụ thương khốn cảnh hạ, can thiệp vào cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Nhưng mà, liên lụy đến Linh Viễn, nàng lại không mở miệng không được, nói rằng, tông tiền bối, Linh thiếu hiệp là ta Hoa Sơn phái quý khách, không biết có thể xem ở, nhưng mà lời còn chưa nói hết, liền bị Nhạc Bất Quần cắt ngang, sư muội, nói cẩn thận. Nhạc Bất Quần theo mấy người trong lúc nói chuyện với nhau đã nghe được mánh khóe, trong đó một phe là Không Động phái cao thủ, còn bên kia là ma giáo yêu nữ Ân Tố Tố. Hoa Sơn phái cùng Không Động phái mặc dù không tính là thân cận, nhưng cùng là chính đạo môn phái, tại đối mặt ma giáo tứ ngược lúc tổng là có thể bù đắp nhau, cộng đồng ngăn địch. Đối với Ân Tố Tố sự tích, Nhạc Bất Quần sớm có nghe thấy. Hắn đối vị này yêu nữ dẫn dụ võ đang ngũ hiệp hành vi cảm thấy khinh thường, càng thêm Trương Ngũ Hiệp tự sát cảm thấy tiếc hận. Cho dù là tại ánh mắt chưa ngủ trước đó, Nhạc Bất Quần cũng sẽ không bằng lòng đứng tại ma giáo một bên, huống chi là hiện tại loại tình huống này. Càng làm cho Nhạc Bất Quần sinh lòng bất mãn chính là, sư muội đối Linh Viễn thái độ lộ ra quá thân cận, cái này khiến trong lòng của hắn mơ hồ sinh ra một cơn lửa giận. Linh Trung Tắc nhìn xem sư ca, lại nhìn phía Linh Viễn. Nàng luôn luôn chủ nội, đối với chuyện môn phái, ở trước mặt chưa từng sẽ bác mặt của trưởng môn tử. Mà giờ khắc này, nàng lại cảm thấy tình thế khó xử. Linh Viễn cũng không thèm để ý Nhạc Bất Quần thái độ, hướng Linh Trung Tắc ném đi một cái trấn an nụ cười, truyền âm nói, Linh nữ hiệp không cần lo lắng, những người này ta có thể ứng phó. Linh Trung Tắc bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, không lên tiếng nữa, nhưng trong mắt như cũ toát ra lo lắng vẻ mặt. Không Động phái đám tử đệ đã là quần tình xúc động phẫn nộ, nhao nhao kêu gào muốn giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng cùng đồ. Tông Duy Hiệp càng là giận quá thành cười, ha ha ha. Tốt một cái yêu nữ, cái này tiểu tình nhân chính là của ngươi cậy vào sao? Hôm nay liền để chúng ta đến xem hắn có thể đoạn được mấy thanh trường kiếm. Ân Tố Tố tức giận đến toàn thân run rẩy, theo thanh lư trên lưng rút ra trường kiếm, Tông Duy Hiệp lời nói nhường nàng phẫn nộ tới cực điểm. Đang muốn tiến lên liều mạng lúc, lại bị Linh Viễn kéo lại cánh tay. Linh Viễn ánh mắt lạnh như băng đảo qua Không Động đám người, ngữ khí sừng sững nói, muốn chết. Sát khí trong nháy mắt tràn ngập ra, nhưng ở đây mỗi người đều cảm nhận được một cỗ lạnh leo thấu xương. Tông Duy Hiệp bị đột nhiên xuất hiện sát ý dọa đến lui lại một bước, thì phản ứng lúc lại cảm thấy mất mặt. Thẹn quá thành giận quá to, lên cho ta, giết tiểu tử này. Hơn 10 vị Không Động đệ tử nhao nhao rút ra binh khí, hướng Linh Viễn vọt tới, trước mắt lại đột nhiên đã mất đi thân ảnh của đối phương. Linh Viễn học được dịch cân kinh sau, nội lực chi hùng hồn đương thời đã không làm người thứ hai muốn. Kết hợp với nhất vĩ độ giang cùng ngọc nữ tâm pháp khinh thân công phu, thân hình chỉ là một cái thoáng liền xuất hiện ở hai trượng bên ngoài một cái Không Động đệ tử trước người. Tiếp lấy một chiêu long chảo thủ giữ lại đối phương cổ họng, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, cổ của người nọ bị vặn gãy. Linh Viễn chợt như gió dường như quỷ mị tại chúng Không Động đệ tử ở giữa xuyên thẳng qua, khiếp người xương cốt tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên, nương theo lấy từng tiếng kêu rên hoặc kêu thảm, chỉ là mấy hơi ở giữa, Không Động đệ tử đã hao tổn hơn phân nửa. Tông Duy Hiệp chờ mấy vị trưởng lao thấy thế cả kinh thất sắc, lại cũng không lo được mặt mũi, nhao nhao hướng về Linh Viễn bọc đánh đi qua, có thể sử xuất tất cả bộ liếng, nhưng thủy chung không cách nào đụng phải hắn một chéo áo. Tiếng kêu thảm thiết dần dần dừng, chỉ chốc lát sau, trên mặt đất đã ngổn ngang lộn xộn nằm đầy từng cỗ thi thể. Cổ họng của bọn hắn bị ách đoạn, xương ngực vỡ vụn, thảm trạng làm cho người không đành lòng tốt thấy. Linh Viễn chính là phải dùng loại này tàn khốc giết chóc đến nói cho ở đây võ lâm nhân sĩ, lúc trước hắn nói tới cũng không phải là đe dọa chi ngôn. Không Động tứ lao mắt thấy các đệ tử nguyên một đám bị tàn sát không còn, phẫn nộ đến thân thể run rẩy kịch liệt, trong mắt phun ra lửa giận, hận không thể đem Linh Viễn chém thành muôn mảnh. Quan năng nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi cái này tà ma, Không Động phái cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Linh Viễn cười lạnh, đáp lại nói, từ hôm nay sau đó, thế gian còn có Không Động phái sao? Thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng lại để lộ ra một cỗ lạnh thấu xương sát khí. Chương 184, Không Động tứ lao chương 184, Không Động tứ lao Không Động tứ lao bên trong thưởng kính chi lớn tiếng la lên, sư minh, chúng ta cùng tiến lên. Bốn người bọn họ ăn ý triển khai một bộ thuật hợp kích, Bạch Hổ trưởng pháp cùng Thất Thương quyền phối hợp lẫn nhau, thế công đã dày đặc lại bá đạo, cho dù là siêu nhất lưu cao thủ tại bộ này hợp kích trước mặt, cũng khó có thể chiếm được nửa phần tiện nghi. Đối mặt bốn người bài sơn đảo hải quyền trưởng thế công, Linh Viễn lại chỉ là đứng ở nguyên địa, tùy ý đối phương quyền trưởng đánh trên người mình. Nhìn thấy cương mạnh năm đấm sắp rơi xuống, Linh Trung Tắc nhịn không được kinh hô một tiếng, cẩn thận. Vô ý thức mong muốn rút kiếm tiến lên tương trợ, một cái cổ tay lại bị Nhạc Bất Quần chăm chú chế trụ. Linh Trung Tắc mặt mũi tràn đầy hoảng loạn, lo lắng hô, sư ca, buông tay. Nhạc Bất Quần chỉ là lạnh lùng cười, hỏi ngược lại, sư muội, ngươi rất gấp à? Ân Tố Tố giống nhau tình thế cấp bách, trong tay hào ám khí bắn nhanh về phía Không Động tứ lao, lại bị bọn hắn dễ dàng vung tay hào đánh rơi. Đang chờ cầm kiếm tiếp tục tiến lên lúc, bỗng dừng bước. Bởi vì nàng kinh ngạc phát hiện, bị quyền trưởng đánh trúng Linh Viễn dường như lông tóc không tổn hao gì, mà vây công hắn bốn người lại ngược lại bị một cỗ lực lượng vô hình chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Linh Viễn ngạo nghễ đứng thẳng, thanh âm bên trong để lộ ra một loại không ai bị nổi khí phách, ta giết các ngươi 23 tên đệ tử, liền đứng đấy chịu các ngươi 23 kích, bây giờ còn có 19 kích. Vừa dứt lời, Không Động tứ lao bên trong Tông Duy Hiệp liền nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa uy quyền công tới. Nhưng mà, làm nắm đấm của hắn chạm đến Linh Viễn lồng ngực bên ngoài thân một tấc lúc, lại đột nhiên cảm thấy quyền kình bị một tầng lực vô hình cách trở, như là lâm vào đầm lầy vũng bùn giống như khó mà tự kiềm chế, càng là dùng sức, phản bắn trở về lực đạo lại càng lớn. Nắm đấm vừa mới chạm đến đối phương ra thì lúc, một cỗ cường đại lực phản chấn đem hắn bắn ra ngoài, chấn động đến hắn khí huyết sôi trào, trong lồng ngực phiền muộn như muốn buồn nôn. Tông Duy Hiệp cưỡng ép đè xuống khiếp sợ trong lòng cùng sợ hãi, cùng còn lại ba người trao đổi một ánh mắt sau tiếp tục công tới. Tại vây xem người Võ Lâm cùng Ninh Trung Tắc, Ân Tố Tố lo lắng mà khẩn trương ánh mắt nhìn soi mói, không động tứ lao quyền trưởng phát ra tiếng xé gió, trực kích tại Ninh Viễn ngực bụng cùng trên lưng, nhưng mà lại đều bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản. Mỗi một lần công kích về sau, không động tứ lao đều sẽ bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, miệng phun máu tươi. Mà Ninh Viễn nhưng thủy chung ngật đứng không ngã, mặt không đổi sắc. Làm thứ 23 quyền rơi xuống lúc, Tông Duy Hiệp đã kinh biến đến mức đỏ ngầu mắt, giống như điên cuồng. Nội tạng của hắn đã bị chính mình quyền kình phản bị thương 7-8 phần, cũng không còn cách nào tiếp nhận càng nhiều tổn thương, nhưng mà lại như cũng giống giận bùng ra thứ 6 nhớ thất thương quyền. Một quyền này bị Ninh Viễn dễ dàng đón đỡ ở Ninh Viễn thanh âm lạnh lẽo, ta đã nhường 23 quyền, hiện tại nên ta ra chiêu. Nói tay kia một quyền đột nhiên đánh ra. Đại Phục Ma quyền cương mãnh cực kỳ bá đạo, trong nháy mắt đem Tông Duy Hiệp ngực đánh cho lõm luôn xuống dưới. Tiếp lấy hắn lại một trường vỗ hướng quan năng, miệng quát, đây là Long Tượng Bát Nhã trưởng, so với Không Động Bạch Hổ trưởng pháp như thế nào? Quan năng giống nhau một trường đánh ra, hai trường đối lập phía dưới. Quan năng bàn tay xương cốt lập tức như là bị thiết truy đạp nát giống như vỡ vụn thành từng mảnh. Linh Viễn trưởng phong lại không chỉ như thế, tiếp tục đập vào trên ngực hắn, đem cả người hắn như là diều đứt dây giống như đánh bay ra 6-7 trượng xa. Quan năng xa xa ngã xuống đất không nhúc đích. Còn lại hai người thấy cảnh này lập tức khỏe mắt, bọn hắn vận khởi toàn thân công lực, liều lĩnh bung ra thất thương quyền, nằm đấm như là như mưa to khuynh tả tại Linh Viễn trên thân, như bên trong bại cách. Hai người đằng đằng lui lại 7 bước, mỗi lui một bước đều phun ra một ngụm máu tươi, làm tối lui đến bước thứ 7 lúc đã là khí tuyệt bỏ mình, ngửa mặt ngã xuống. Linh Viễn nhìn xem hai người chết không nhắm mắt dáng vẻ, gật đầu nói, cũng coi là bên trên là một tên hắn tử. Không khí bốn phía dường như đông lại đồng dạng, một đám võ lâm nhân sĩ nẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem Linh Viễn, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy cao thủ. Đây chính là uy chấn võ lâm thất thương quyền à, nhưng mà Linh Viễn lại cứng rắn chịu hơn 10-20 quyền mà lông tóc không tổn hao gì, cuối cùng là như thế nào tu vi? Quả thực làm cho người khó có thể tin. Điền Bá Quang trước hết nhất theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, sờ lên chính mình đầu trọc, từ đấy lòng giơ ngón tay cái lên tàn thán nói, Linh thiếu hiệp võ công cái thế, Điền Mộ bội phục sắt đất. Ân Tố Tố cũng lấy lại tinh thần đến, mấy bước đi lên trước, lo lắng mà hỏi thăm, ngươi thụ thương sao? Linh Viễn nhìn xem Ân Tố Tố cặp kia tràn ngập lo lắng ánh mắt, thần niệm khẽ động, dò xét tới độ thiện cảm đã đạt đến 85, khẽ mỉm cười nói, không có việc gì, Tố Tố, ngươi không cần lo lắng, ta có mấy lời muốn đơn độc cùng ngươi nói. Nói xong, quay đầu đối Linh Trung Tắc nói, Linh nữ hiệp, chờ một chút ta một lát, ta cùng Tố Tố nói mấy câu liền trở lại. Linh Trung Tắc nói, tốt, các ngươi đi thôi, chúng ta ở chỗ này chờ. Hai người dọc theo khe đi vào một mảnh u tĩnh rừng rậm, tại một mảnh nhỏ trên đất trống dừng lại. Bốn chu lâm một xanh đùm, thanh đú nghi nhân. Ân Tố Tố tò mò hỏi, Linh công tử, ngươi có lời gì muốn nói cùng sao? Tại sao phải chạy đến như thế vắng vẻ địa phương đến? Linh Viễn mỉm cười nói, Tố Tố, ngươi còn gọi ta công tử sao? Ân Tố Tố nhìn về phía Linh Viễn trong ánh mắt hiện lên một tia nhu tình. Nàng vốn là đa tình nữ tử, ba phen mấy lần bị Linh Viễn cứu ở trong cơn nguy khốn, vừa cảm kích hắn chi ngộ chi tình, trong lòng sớm đã đối Linh Viễn ngầm sinh hảo cảm. Nghe vậy khép cười một tiếng, nói, ta so ngươi lớn tuổi, không bằng liền bảo ngươi Linh đệ a, ngươi gọi ta là tỷ tỷ như thế nào? Linh Viễn xấu cười một tiếng, trêu chọc nói, tỷ tỷ xưng hô thế này ta có thể sẽ không dễ dàng kêu ra miệng, trừ phi là tại một ít đặc biệt trường hợp. Ân Tố Tố nghe xong lời này, ánh mắt chớp chớp, cười mỉm mà hỏi thăm, a, cái gì đặc biệt trường hợp đâu? Thanh âm bên trong tràn đầy tiểu mị. Linh Viễn thấp giọng nói, tỷ như, tại cái này không người dừng cây nhỏ. Ân Tố Tố vỗ nhẹ nhẹ Linh Viễn một chút, giận trách, ngươi liền thích nói giỡn. Nói đi, đến cùng tìm ta có chuyện gì? Linh Viễn ai thản nói, không động ngũ lao không hổ là võ lâm danh túc, kỳ thật mới vừa rồi cùng bọn hắn lúc giao thủ, ta còn là bị thương nhẹ. Ân Tố Tố lập tức khẩn trương lên, tổn thương ở nơi nào? Nhanh nhường ta xem một chút. Linh Viễn chỉ lòng của mình. Ân Tố Tố duỗi ra ngọc thủ theo ở trên lồng ngực của hắn, thanh âm đều mang theo tiếng khóc nức nở, run giọng nói, nơi này đau nhức à? Linh Viễn nói, đau nhức cũng không thế nào đau nhức, chính là nhịp tim có chút lợi hại. Ân Tố Tố nhìn hắn vẻ mặt cười xấu xa bộ dáng, thấy bên trên hắn đã làm, yên tâm đồng thời cũng hờn dỗi lườm hắn một cái, ngươi cái này xấu đệ đệ, liền biết hù dọa tỷ tỷ, lần sau nhưng không cho dạng này rồi. Linh Viễn sở lấy nàng tay nhỏ, nói, Tố Tố, lần này từ biệt, chẳng biết lúc nào khả năng lại gặp nhau. Nếu không, ngươi ngày mai lại lên đường như thế nào? Ân Tố Tố sao có thể không rõ hắn ngụ ý, nàng cười nhẹ, xú đệ đệ, ngươi cái này trong đầu cũng đừng đều là những cái kia suy nghĩ. Ta sẽ mau chóng về Võ Đăng Sơn, nếu không có việc khác, ta cái này liền muốn đi. Linh Viễn thở dài, thật như vậy vội vã rời đi sao? Hành tung của ngươi đã bại lộ, trong giang hồ khó tránh khỏi có người đối ngươi mưu đồ làm loạn, ta thực sự không yên lòng. Như vậy đi, ta chuyển cho ngươi hai môn võ công tuyệt thế, có cái này thần võ nghệ phòng thân, cho dù là nhất lưu cao thủ cũng khó có thể tổn thương ngươi mảy may. Ân Tố Tố tuy biết Linh Viễn võ công chắc tuyệt, nhưng muốn tại ngắn ngủi trong vòng một ngày nhường võ công của nàng tiến nhanh, trong lòng tất nhiên là không tin. Nhưng mà nàng cũng không muốn phật Linh Viễn ý tốt, thế là nở nụ cười xinh đẹp, ôn nhu nói, tốt, vậy ta có thể phải hảo hảo cảm tạ ngươi mới là. Chương 185, chú nhan đang tấn cấp làm trở lại lao trở lại đồng đan. Chương 185, chú nhan đang tấn cấp làm trở lại lao trở lại đồng đan. Linh Viễn lấy ra chú nhan đan cùng vô cấu linh đan đưa cho Ân Tố Tố, chân thành nói, cái này hai hạt đan dược ngươi chờ chút liền ăn vào, vừa vặn nơi này có suối nước, ngươi còn có thể mượn cơ hội tắm rửa một phen. Ân Tố Tố tiếp nhận đan dược, tò mò dò xét vài lần, nghi ngờ nói, đây là cái gì? Linh Viễn cười thần bí, cái này có thể là đồ tốt, ngươi chờ chút sẽ biết. Từ khi Ninh Viễn cảnh giới đạt tới tiên thiên hậu kỳ, luyện chế chú nhan đan hiệu quả càng là không phải tầm thường, hoặc là đã không thể xưng là chú nhan đan, mà là nên cứ gọi phản lão hoàn đồng đan. Phục dụng cái này đan dược sau, dù là tuổi tác đạt tới 96 tuổi, cũng có thể nhường thân thể đúng nghĩa khôi phục lại 26-27 tuổi niên kỷ, cũng có thể ưu hóa trong ngoài, nhường dung nhan vĩnh cửu dừng lại tại đẹp nhất một phút này. Có thể nói là tập trở lại lao trở lại đồng, mỹ nhan cố nhan làm một thể, lại dựa vào vô cấu linh đan, cho dù là 8 phần mỹ nữ cũng có thể lột sắc thành 9 phần giai nhân, về phần những cái kia vốn là 9 phần mỹ nữ nữ từ đi. Linh Viễn trong mắt lóe lên một tia đắc ý, quyết định đợi chút nữa liền nhường Thi Khôi người mang tin tức đem cái này chân quý chú nhan đan đưa cho đồng bạn của mình mỗi người một hạt. Nghĩ đến các nàng thu được lễ vật lúc ngạc nhiên mừng rỡ biểu lộ, Linh Viễn tâm tình lập tức biến đến vô cùng vui vẻ. Thấy Ân Tố Tố trân trọng nhận lấy, Linh Viễn lại nói, "Hiện tại, ta chuyển thụ cho ngươi dịch cân kinh cùng độc cô cửu kiếm." Linh Trung Tắc đã tại nguyên chỗ chờ đợi một hồi, trong lòng càng ngày càng không ổn định, sợ Linh Viễn gặp cái gì bất trắc. Đang do dự phải chăng muốn trước đi tìm lúc, nơi xa đi tới một đôi nam nữ. Linh Trung Tắc tập trung nhìn vào phía dưới không khỏi ngây ngẩn cả người. Phát hiện Linh Viễn cũng không khác thường, mà bên cạnh hắn vị mỹ nữ kia lại làm cho nàng cảm thấy lạ lẫm lại quen thuộc. Từ hình dáng cùng dáng người đến xem, là Ân Tố Tố không nghi ngờ gì, nhưng trước mắt Ân Tố Tố lại dường như đổi một người dường như. Nàng da thịt như mỡ đông giống như tinh tế tỉ mỉ, khuôn mặt cũng biến thành càng thêm tuổi trẻ tiểu diễm, dường như chỉ có 25-26 tuổi bộ dáng. Hơn nữa bất luận là khí chất vẫn là thần thái, đều so trước đó càng thêm hoàn mỹ vô khuyết. Linh Trung Tắc khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Ân Tố Tố nhìn một lúc lâu, mới ngữ khí không xác định mà hỏi thăm, "Vị này, chẳng lẽ là Ân Tố Tố cô nương sao?" Linh Viễn mỉm cười, truyền âm nhập mật nói, "Không sai, chính là Ân Tố Tố cô nương. Ngươi còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi chú nhan đan sao? Hiện tại ngươi hẳn là tin tưởng ta không có lừa ngươi đi." Linh nữ hiệp trong lòng giật mình, nửa ngày không cách nào ngôn ngữ. Nàng nguyên bản đối cái kia thần kỳ đan lô ôm lấy nửa tin nửa ngờ thái độ, cho rằng trên đời không có khả năng tồn tại thần kỳ như thế đan dược, hơn phân nửa chỉ là nói ngoa mà thôi. Nhưng mà, trước mắt Ân Tố Tố biến hóa kinh người lại làm cho nàng không thể không tin. Chú nhan đan hiệu quả không chỉ có không có chút nào yếu bớt, ngược lại tốt đến lạ thường. Dù cho Linh Trung Tắc đối với dung mạo cũng không mười phần coi trọng, giờ phút này cũng không nhịn được có chút tâm động. Liếc qua bên cạnh Nhạc Bất Quần, trong lòng than nhẹ một tiếng, chỉ là khen, "Tố Tố cô đường, ngươi bây giờ thật là đẹp." Ân Tố Tố dường như còn đắm chìm trong thu hoạch được thanh xuân cùng tuyệt thế võ học trong dung động, nghe được Linh Trung Tắc ca ngợi, chỉ là máy móc gật gật đầu. Linh Viễn dắt qua thanh lư, đối Ân Tố Tố dặn dò, "Tố Tố, qua một đoạn thời gian sẽ có hai cái đặc thù bồ câu đưa tin tìm tới ngươi, dạng này chúng ta liền có thể tùy thời giữ liên lạc." Ân Tố Tố vẻ mặt hốt hoảng mà hỏi thăm, "Cái gì bồ câu đưa tin?" Linh Viễn nhìn xem nàng ngơ ngác bộ dáng, nhịn không được cười nói, "Đừng hỏi nhiều như vậy, đến lúc đó ngươi tự nhiên minh bạch. Ta nhìn ngươi bây giờ còn giống như không có lấy lại tinh thần, muốn hay không ngày mai lại xuất phát?" Ân Tố Tố kiên định lắc đầu nói, "Không, ta nhất định phải bây giờ rời đi. Lại trễ một ngày, ta sợ ta sẽ không nỡ đi." Linh Viễn nhẹ nhàng ôm nàng một chút, nói, "Trên đường cẩn thận, một có bất thường liền liên lạc ta." Ân Tố Tố ừ một tiếng, mới lưu luyến không rời cưới lên thanh lư, cẩn thận mỗi bước đi dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất tại trong bụi hoa. Điền Bá Quang lúc này bu lại, ôm quyền chúc mừng nói, "Linh thiếu hiệp thật sự là có phúc lớn a, có thể được tới như thế mỹ nhân ưu ái." Khụ khụ, "Ngài y thuật cao siêu, không biết rõ có thể hay không cũng trị liệu cho ta một chút." Điền Mô đem vô cùng cảm kích. Linh Viễn nghe hắn trung khí mười phần, thanh âm phóng khoáng lời nói, trong lòng minh bạch hắn mặc dù bị bất giới đại sư cắt tới một đoạn lời nói nhì, nhưng thân thể kích thích tố vẫn là giống được, tính cách cũng tự nhiên như thế. Dạng này một vị hái hoa đạo tặc đến nay vẫn tiêu diêu tự tại, thật sự là quá tiện nghi hắn. Thế là sinh lòng một kế, khẽ cười nói, "Đương nhiên có thể, đi theo ta." Điền Bá Quang vui mừng quá đỗi, đi theo Linh Viễn tiến vào một gian mẫu. Linh Viễn vì hắn lấy kim hoa đắp lên thuốc trị thương sau, lại lấy ra một hạt đan dược nói rằng, "Điền huynh, đây là cố bổ đan, ăn vào sau thương thế của ngươi tại trong vòng vài ngày liền sẽ hoàn toàn khôi phục." Điền Bá Quang không người một cái thật sâu cảm tạ nói, "Đa tạ Linh thiếu hiệp cứu giúp, phần nhân tình này Điền Mỗ nhớ kỹ, lần sau có cơ hội nhất định mời ngươi uống rượu." Linh Viễn khẽ cười nói, "Không cần phải khách khí, thuốc này vẫn là phải sớm làm ăn vào tốt." Nhưng trong lòng âm thầm bật cười, bởi vì đan dược này cũng không phải gì đó cố bổ đan, mà là tên là Hoàn Âm đan tà ác dược vật, phục dụng về sau thư kích thích tố sinh dục tăng nhiều, bất luận là sinh lý vẫn là tâm lý đều đem dần dần nữ tính hóa. Điền Bá Quang không nghi ngờ gì, xương âm thanh là, đem viên đan dược nạp trong cửa vào ăn bảo. Ra nhà tranh, cái khác thụ thương quần hào thấy Linh Viễn liên tục cứu chữa hai người, đều nhao nhao tới muốn nhờ. Linh Viễn lạnh lùng nói, "Sống chết của các ngươi cùng ta có liên can gì? Hồ Thanh Nhu đại phu đã chết, các ngươi muốn sống vẫn là nhanh mau rời đi, thay danh ý tốt." Quần hào hai mặt nhìn nhau, lại không dám đắc tội Linh Viễn, đành phải lục tục rời đi, hiện trường chỉ còn lại Linh Viễn ba người cùng Điền Bá Quang. Linh Trung Tắc lo lắng mà hỏi thăm, "Linh Viễn, ngươi mới vừa nói Hồ thần ý đã chết, là thật sao?" Linh Viễn nhẹ gật đầu, thở dài nói, "Hơn phân nửa là. Các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi một chút sẽ trở lại." Ngay tại vừa rồi, hắn sử dụng thiên nhãn thông quét mắt phương viên 50 dặm phạm vi, phát hiện tại chỗ rất xa quan đạo bên cạnh có một chiếc xe ngựa bên cạnh té xuống đất. Trước mặt xe ngựa một vị trung niên nam nhân ngã nằm trên đất, bên cạnh đứng đấy vị trung niên phụ nhân, tại bọn hắn đối diện thì là tay chủ quải trượng Lao Thái bà cùng một thiếu nữ. Chương 186, tiểu chiêu chương 186, tiểu chiêu Lao Thái bà chính là Kim Hoa bà, đang điều khiển một đám người võ lâm tới hồ điệp cốc sau, xa xa theo đôi mà đến, quan sát trong cốc tình huống. Thấy Hồ Thanh Nhu tiến vào nhà tranh hậu cựu lâu không ra, không do tâm sinh điểm khả nghi, thế là lặng lẽ vây quanh nhà tranh cửa sau, hướng vào phía trong nhìn trộm. Nhưng mà, cửa sổ bên trong không có mở ai, Hồ Thanh Nhu vợ chồng không ngờ chẳng biết lúc nào bỏ trốn mất dạng. Kim Hoa bà lập tức triển khai thân hình hướng nơi xa tìm kiếm, rốt cục tại một đầu hoang vắng trên đường nhỏ đuổi kịp chiếc kia chạy trốn xe ngựa. Trên xe ngựa hai người, tại Kim Hoa bà trong tay không hề có lực hoàn thủ, rất nhanh liền từng cái bị giết, thi thể bị treo lên thật cao tại ven đường trên cây. Ngay tại Kim Hoa bà là Hồ Thanh Nhu điều khắc sau khi chết mộ Chí Minh lúc, đột nhiên phát giác được nơi xa trên quan đạo một tia dị dạng. Một thân ảnh bằng tốc độ kinh người cấp tốc tiếp cận, trong nháy mắt đã đứng ở hai trượng bên ngoài. Người tới khinh công chi cao hiếm thấy trên đời, hiển nhiên là hướng về phía tới mình. Kim Hoa bà trong lòng căng thẳng, nói khẽ với Tiểu Chiêu nói rằng: "Tiểu Chiêu, mau tránh tới đằng sau ta." Tiểu Chiêu nghe vậy, khéo leo trốn đến Kim Hoa bà sau lưng, lại hiếu kỳ dò ra một cái đầu nhỏ, lén lén đánh giá người tới. Linh Viễn cũng đang quan sát Kim Hoa bà cùng thiếu nữ. Kim Hoa bà còn lưng, tuổi già sức yếu, nhìn động tác thần sắc thực sự nghĩ không ra lại là trong thiên hạ hiểu rõ mỹ nữ trô đóng vai. Mà thiếu nữ kia đang ở tại đem kê chi niên, cái mùi tu rất, da thịt trắng hơn tuyết, tú mỹ vô luân bên trong mang theo điểm dị vực phong tình, tuổi còn nhỏ đã là khó gặp mỹ nhân bại hoại. Kim Hoa bà ho khan hai tiếng phá vỡ trầm mặc, nhìn chằm chằm Linh Viễn hỏi: "Các hạ là ai? Tìm lao bà tử của ta có gì muốn làm?" Linh Viễn nhìn về phía trên cây treo trung nhân, nói rằng: "Vị kia chính là Hồ Thanh Nhu thần y đi. Ngươi giết hắn?" Kim Hoa bà thản nhiên thừa nhận: "Chính là, hắn chết chưa hết tội." Linh Viễn gật đầu nói: "Hắn đối trượng phu của ngươi thấy chết không cứu, Tử Sam Long Vương hận hắn cũng là chuyện đương nhiên." Kim Hoa bà nghe vậy giật nảy cả mình, nhưng lập tức cố gắng chấn định: "Ta không biết ngươi đang nói cái gì." Linh Viễn nói: "Ân oán của các ngươi ta mặc kệ. Có thể ta nguyên bản tìm Hồ thần y xem bệnh, nhưng ngươi giết hắn, có phải hay không hẳn là cho ta một cái công đạo?" Kim Hoa bà quyền trượng trùng điệp gõ mặt đất, lại ho khan hai tiếng, mong muốn bàn giao. "Tốt, cái này liền cho ngươi." Nói, một đóa kim hoa tự trong tay nàng bắn ra, thẳng đến Linh Viễn ngực. Linh Viễn đưa tay nhẹ nhàng vừa tiếp xúc với, kia đóa kim hoa liền đã rơi vào trong tay, kim hoa cánh hoa sinh động như thật, từ thuần kim chế tạo, phân lượng cực nặng. Không khỏi cười nói: "Lễ vật của ngươi ta nhận. Hiện tại, nhường ta xem một chút danh chấn thiên hạ Tử Sam Long Vương có nào bản sự." Vừa dứt lời đã lớn người tiến lên, sử xuất long trảo thủ chụp vào Kim Hoa bà quả trượng. Kim Hoa bà đang trở vung lên thân trượng, lại cảm giác tay bên trên chuyển đến một cỗ cự lực, kéo một phát kéo một cái phía dưới quả trượng tuột tay mà bay, gào thét lên bay về phía nơi xa, rơi vào hơn 10 trượng bên ngoài. Tiếp lấy Linh Viễn móng đuốt đã chụp vào nàng mặt, Kim Hoa bà không rảnh suy nghĩ nhiều, thân thể như linh xà múa, hiểm hiểm tránh đi. Đại ủy ti càng đánh càng là kinh hãi, tự võ công có thành tựu đến nay, mặc dù gặp được không ít có thể thắng được nàng cao thủ, nhưng giống trước mắt dạng này đưa nàng làm cho chật vật như thế, lại gần như không tồn tại. Bốn phía đều là đối phương như bóng với hình thân ảnh, nhiều lần đại ủy ti đều cảm giác được tay kia chỉ đã chạm đến thân thể của nàng, chỉ cần lại hướng phía trước đưa lên nửa tấc, liền có thể ở trên người lưu lại chí mạng vết cào. Có thể chẳng biết tại sao, mỗi khi đối phương sắp đắc thủ lúc, nhưng lại dường như cố ý nhường cho đồng dạng, thoáng thu liễm thế công. Đang lúc đại ủy ti trong lòng nghi hoặc lúc, chợt thấy trên mặt mát lạnh, chỗ mang mặt nạ đã bị đối phương giật xuống. Lập tức, một đầu mái tóc đen nhánh theo gió bay lên, lộ ra một trường khuynh quốc khuynh thành gương mặt đến. Linh Viễn nhìn trước mắt vị này mỹ mạo tuyệt luân nữ tử, lại liếc qua lui sang một bên tiểu nữ, phát hiện hai người lại có 6-7 phần tương tự. Chỉ có điều một cái còn lộ ra non nớt, như là mới nở đậu khấu hoa giống như tươi mát được người, mà một cái khác thì càng lộ vẻ thành thục vật vị, phong tình bản trùng. Trong lòng khen lớn sau khi, khoe miệng cũng không tự giác câu lên mỉm cười, nói rằng: "Nghe nói Tử Sam Long Vương mỹ mạo thiên hạ vô song, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền." Ngụy Trang sau khi bị nhìn thấu, đại ủy ti cũng liền không lại che lấp. Nàng thân thể phát ra dậy đặc khanh khách tiếng vang, thân eo dần dần thẳng tắp, thân cao cũng tăng trưởng mấy phần. Mà trên tay kia vỏ cây tùng giống như làn da cũng từng khúc bong ra từng mảng, lộ ra như mỡ đông giống như da thịt nhắn nhủi trắng non đến. Trong lúc nhất thời, một cái tuổi già sức yếu lao thái bà vậy mà biến thành yếu đuối lại thiên kiều bá mị đại mỹ nhân. Đại ủy ti trừng mắt Linh Viễn: "Ta ở lâu Linh Xà đảo, chưa từng nghĩ trong giang hồ thế mà xuất hiện ngươi như vậy cao minh thanh niên hào kiệt. Xin hỏi tôn tính đại danh?" Thanh âm bên trong để lộ ra một tia lạnh ý cùng ngạo khí, hiển nhiên cũng không cam lòng cứ như vậy bại dưới tay đối phương. Linh Viễn mỉm cười nói: "Tại hạ Linh Viễn, hào kiệt hai chữ thực không dám nhận. Tốt, hiện tại đến nói chuyện nên như thế nào cho ta một cái công đạo chuyện a?" Kỳ thật hắn căn bản không thèm để ý Nhạc Bất Quần ánh mắt có thể trị hết hay không, sở dĩ nói như vậy, chỉ là muốn đùa một chút vị này đại mỹ nhân mà thôi. Đại ủy ti âm thanh lạnh lùng nói: "Ta tài nghệ không bằng người không lời nào để nói, ngươi muốn như thế nào?" Nghĩ thầm, nếu như đối phương dám nhắc tới đi ra phân yêu cầu đến nhục nhã nàng, kia nàng tình nguyện liều chết một trận chiến. Linh Viễn lại tựa hồ như cũng không đưa nàng tức giận để ở trong lòng, liếc qua đứng ở một bên Tiểu Chiêu nói rằng: "Ta còn thiếu một vị thị nữ." Lệnh ái nhu thuận lanh lợi, bộ dáng được người, tại hạ rất là ưa thích. "Như vậy đi, chỉ cần nàng bằng lòng cho ta làm một năm thiếp thân nha hoàn phụng dưỡng tả hữu, chuyện hôm nay ta liền không truy cứu nữa." Lời vừa nói ra, đại ủy ti lập tức lên cơn giận dữ, mắt hạnh trợn lên nổi giận nói: "Ngươi mơ tưởng." Linh Viễn tự tiếu phi tiểu nói: "A, ngươi còn có hai lựa chọn, muốn nghe hay không nghe xong." Đại ủy ti nhíu mày hừ lạnh nói: "Ngươi nói." Linh Viễn nói: "Thứ nhất, ngươi bây giờ liền có thể bản thân kết thúc, đồng thời đem con gái của ngươi cũng cùng nhau đưa lên hoàng tuyệt lộ. Dạng này xong hết mọi chuyện, ta Ninh Mỗ tuyệt không ngăn trở mảy may." Đại ủy ti nghe vậy, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy. Chính nàng tất nhiên không sợ sinh tử, nhưng Tiểu Chiêu lại là duy nhất cốt nhục chí thân, lại có thể nào nhẫn tâm xuống tay sát hại. Cố nén lửa giận trong lòng, hỏi, kia thứ hai đâu? Linh Viễn mỉm cười, ánh mắt tại đại ủy ti trên thân đánh giá một phen, dường như đang thưởng thức mỹ mạo của nàng cùng dáng người, sau đó mới chậm rãi nói rằng, thứ hai đi, phu nhân ngươi phong thái hiểu điệu, chắc là không làm được thị nữ việc nặng. Bất quá, nếu là làm ta áp trại phu nhân, cũng là chuyện tốt một cọc. Ngươi chỉ cần theo ta 3 năm, ta tự nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thả ngươi tự do rời đi. Thiếu nữ nghe nói lời ấy, lập tức hoa dung thất sắc, nắm chặt mâu thân ống tay áo, vội vàng nói, a đường, không thể. Nhưng tiểu chiêu cho vị công tử này làm thị nữ, a ta nhìn hắn không giống người xấu, tin tưởng hắn sẽ không ức hiếp tiểu chiêu. Đại ủy ti trong lòng một hồi do dự, để cho mình lấy thân tự hổ, tự nhiên là mọi loại không muốn. Nàng tha rằng chết đi, cũng tuyệt không nguyện tiếp nhận khuất nhục như vậy. Thật là, lại sao có thể nhẫn tâm nhường nữ nhi hãm vào miệng vọng. Đại ủy ti biết, một khi nữ nhi rơi vào người kiểu này trong tay, chỉ sợ một qua sang năm, trả lại còn phải đáp thêm đầu. Về phần chờ đợi đối phương chỉ đem tiểu chiêu coi như đơn thuần thị nữ đến đối đãi, cái này không khác người si nói mộng. Dù là nàng tâm lại lớn, lại rộng rãi, cũng không dám có dạng này hy vọng xa vời. Nếu như có thể đánh được đối phương, đại ủy ti hận không thể hiện tại liền đem hắn chém thành muôn mảnh. Thật là, song phương võ công chênh lệch thực sự quá lớn, tiếp tục đánh xuống cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Đại ủy ti ôm một tia hy vọng cuối cùng, nhìn chằm chằm Linh Viễn ánh mắt hỏi, chỉ là thị nữ, ngươi tuyệt sẽ không đụng nàng thân thể mảy may. Tiểu chiêu nghe vậy cực kỳ lung túng, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, thấp giọng nói, nương, ngươi nói cái gì nha? Linh Viễn nhìn xem nàng ngượng ngùng bộ dáng, trong lòng thầm khen, nghiêm trang nói rằng, từ Sam Long Vương yên tâm, ta cam đoan sẽ không bắt buộc nàng làm nàng không muốn làm chuyện. Đại ủy ti nhìn xem hắn chân thành ánh mắt, nhưng trong lòng thì cười lạnh liên tục, ta tin ngươi mới có quỷ. Nữ nhi của ta cho ngươi làm nha hoàn, còn không phải bị ngươi ăn xong lau sạch. Tiểu chiêu chương 187, cùng nhạc bất quần tan vỡ chương 187, cùng nhạc bất quần tan vỡ có thể không đáp ứng lại có thể làm sao? Chính mình đi qua hôm nay liền phải tẩy sạch sẽ tặng không, nữ nhi đi làm thị nữ tối thiểu nhất còn có cứu vãn chỗ trống, nàng có thể âm thầm theo đuôi, tìm cơ hội đem tiểu chiêu cứu đi, từ đây núp xa xa, hắn còn có thể chân trời góc biển đuổi tới không thành. Trong lòng quyết định được chủ ý sau, Từ Sam Long Vương đối Linh Viễn nói rằng, ta còn có ít lời muốn căn dặn nữ nhi, ngươi không được qua đây nghe lén. Cũng không đợi Linh Viễn đáp lại, liền lôi kéo tiểu chiêu tay đi tới hơn 10 trượng bên ngoài. Dường như cảm thấy dạng này còn chưa đủ an toàn, lại nhiều đi 10 trượng khoảng cách mới dừng lại. Từ Sam Long Vương trong mắt tràn đầy hối nãy, thấp giọng hướng nữ nhi nói, tiểu chiêu, cái này ác tặc ép buộc ngươi đi làm nha hoàn, là vì nương vô năng, không cách nào bảo hộ ngươi. Tiểu chiêu thấp giọng an ủi mẫu thân, ngài đừng nói như vậy. Ta nhìn kia công tử không hề giống người xấu, hắn hẳn là sẽ không ước hiếp ta. Ngài liền an tâm chờ một năm về sau ta liền trở lại mẫu thân bên người phụng dưỡng ngài. Từ Sam Long Vương lắc đầu nói, không, tiểu chiêu, ngươi nghe ta nói, nữ nhi của ta như thế xinh đẹp, nam nhân kia nhìn có thể không tâm động. Vì nương biết ngươi từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. Ta sẽ xa xa đi theo các ngươi, mau chóng tìm tới cơ hội cứu ngươi ra ngoài. Tiểu chiêu gật đầu đáp, nữ nhi minh bạch nên làm như thế nào, nhất định sẽ không để cho kia công tử, người xấu kia chiếm tiện nghi. Nàng mặc dù sợ hãi, nhưng cũng biết giờ phút này nhất định phải kiên cường. Từ Sam Long Vương dường như còn có chút không yên lòng, lần nữa căn dặn, nhớ kỹ, không thể để cho hắn ôm ngươi, cũng không thể để hắn thân ngươi, biết sao? Tiểu chiêu gương mặt từng đỏ, ngượng ngùng gật đầu nói, biết rồi, biết rồi. Nữ nhi sẽ bảo vệ tốt chính mình. Từ Sam Long Vương lại thấp giọng phân phó trong chốc lát, là nữ nhi truyền thụ một chút tin đồn kinh nghiệm. Tiểu chiêu lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, một bộ nhu thuận bộ dáng. Linh Viễn mở ra Thiên Nhĩ Thông, nghe lén đến say sương ngon lành, trong lòng âm thầm một cười, nhưng cùng lúc cũng đúng Từ Sam Long Vương kế sách khịt mũi coi thường. Đừng tưởng rằng sinh qua đứa nhỏ thì ngon, chiêu số của ta nhiều đến ngay cả ta đều nhớ không rõ. Qua một hồi, Từ Sam Long Vương nắm tiểu chiêu tay đi trở về, mặt không chút thay đổi nói, nữ nhi của ta liền giao cho ngươi, mong rằng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn. Linh Viễn vẻ mặt thành thật, cái này hiển nhiên, ta luôn luôn lời hứa ngàn vàng, cam đoan không chủ động ức hiếp nàng. Nói đi đến Hồ Thanh Nhu vợ chồng bên người, theo thi thể của bọn họ bên trên tìm ra Vương Nan cô độc kinh cùng Tử Ngọ châm cứu kinh để vào chính mình không gian chữa bệnh. Sau đó mới đúng tiểu chiêu vẫy vẫy tay, bằng hữu của ta còn đang chờ, chúng ta lúc này đi thôi. Tiểu chiêu nghe lời đi ra phía trước, nhẹ giọng đáp, là công tử. Từ Sam Long Vương yên lặng đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn bóng lưng của hai người dần dần từng bước đi đến, thẳng đến bọn hắn quẹo vào một chỗ đường rẽ sau lại cũng nhìn không thấy mới thôi. Lúc này, Linh Viễn bỗng nhiên dừng bước, tiểu chiêu lập tức hỏi, công tử, chúng ta sau đó phải đi nơi nào? Linh Viễn quay đầu nhìn nàng một cái, hồi đáp, chúng ta muốn trở về Hồ Thanh Như Hồ Điệp Cốc, lộ trình có chút xa, ta lo lắng bằng hữu của ta sẽ chờ đến sốt ruột. Tiểu chiêu nghe xong, lập tức giỏi đoán ý người nói, đã như vậy, vậy chúng ta thi triển khinh công đi đường. A tiểu chiêu khinh công rất lợi hại, hẳn là có thể kịp. Linh Viễn lại mỉm cười, vèo một tiếng liền biến mất ngay tại chỗ. Chỉ chốc lát sau, hắn lại chạy trở về, khí định thần nhàn nói rằng, ngươi nhìn, ngươi có thể nhanh hơn ta sao? Tiểu chiêu không khỏi xấu hổ cúi xuống cái đầu nhỏ, nhỏ giọng nói rằng, công tử khinh công thật sự là lợi hại. Tiểu chiêu mặc cảm. Linh Viễn nhẹ nhẹ cười cười, nói rằng, đây chính là, ngươi chạy quá chậm, thời gian cấp bách, ta còn là ôm ngươi đi đường à? Nói, hắn không nói lời gì đem tiểu chiêu tới ôm công chúa, vững vàng ôm ở trong cửa tay. Tiểu chiêu bị đột nhiên xuất hiện cử động giật nảy mình, nhẹ giọng hoảng sợ nói, ai nha, công tử. Lời còn chưa nói hết, đã bị Linh Viễn ôm chạy xa. Chỉ nghe tiếng gió bên tai hô hô rung động, hai bên đường cây cối đang nhanh chóng lui lại. Tiểu chiêu e lệ sau khi, không khỏi nghĩ, mẫu thân, nữ nhi cái này bị công tử ôm lấy, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt nha? Bất quá, công tử khinh công thật thật là lợi hại, chạy thật là nhanh mà Tử Sam Long Vương chờ đợi một lát sau, cũng quyết định bụng trộm theo đuôi đi qua. Sờ qua chỗ ngặt, lại phát hiện đường đất bên trên liếc nhìn lại vắng vẻ không người, nơi nào có Ninh Viễn cùng nữ nhi thân ảnh. Tử Sam Long Vương trong lòng bĩnh lên, lập tức thi triển khinh công đuổi theo, nhưng mà, bất luận nàng cố gắng thế nào đuổi theo, nhưng thủy chung liền một hình bóng cũng không thấy. Hồ Điệp Cốc bên trong, Ninh Viễn sau khi rời đi, Nhạc Bất Quần mặt âm trầm lục lọi hướng ngoài sơn cốc đi đến. Tâm tình của hắn nặng nề mà bực bội, phảng phất có một đoàn lửa giận tại trong lồng ngực cháy hừng hực. Linh Trung Tắc thấy thế, liền vội vàng đi tới nâng, lo lắng hỏi: "Sư ca, ngươi cái này là muốn đi nơi nào?" Nhạc Bất Quần nổi giận nói: "Ta đi Tung Sơn tìm Tạ Lãnh Thiền, ngươi đừng quản ta." Linh Trung Tắc ôn nhu khẩn cầu: "Sư ca, ngươi tỉnh táo một chút. Chúng ta ở chỗ này chờ Ninh công tử, hắn nhất định sẽ có biện pháp chữa khỏi mắt của ngươi tật. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau tiến về Tung Sơn, cộng đồng đối mặt Tạ Lãnh Thiền, được không?" Nhạc Bất Quần nghe nàng mở miệng Ninh công tử ngậm miệng Ninh công tử, lửa giận trong lòng cũng không nén được nữa, tay áo vung lên hất ra thế tử, cười lạnh nói: "Ta con mắt này đã trị không hết, ngươi vẫn để ý ta làm gì? Dứt khoát đi theo ngươi Ninh công tử thân mật đi thôi." Ninh Trung Tắc tâm như là bị trọng truy đánh trúng, đau đớn đến cơ hồ không thể thở nổi. Trong lòng ủy khuất giống như thủy triều sông lên đầu, nhưng thanh âm lại càng thêm nhu hòa, mang theo một vẻ cầu khẩn: "Sư ca, ngươi nói gì vậy? Ánh mắt ngươi trị thật tốt cũng được, từ đây mù cũng được, ta đều sẽ vĩnh viễn hầu ở bên cạnh ngươi chiếu cố ngươi. Nếu như ngươi sợ hãi Tả Lãnh Thiền truy sát, chúng ta có thể cùng San Nhi cùng một chỗ trốn rừng sâu núi thẳm, từ đây không còn đặt chân giang hồ phân tranh, cái này cũng không có gì lớn lao." Nhạc Bất Quần chống rồng ánh mắt nhìn chằm chằm Linh Trung Tắc, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, đột nhiên trở tay cho nàng một bàn tay. Linh Trung Tắc vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đánh đến một cái lảo đảo, dùng tay bụm mặt gò má, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. 20 năm qua, vợ chồng bọn họ hai người cộng đồng trải qua mưa gió, một mực tương kính như tân, bị người bên ngoài ca tụng là điển hình vợ chồng. Linh Trung Tắc đối sư ca kính trọng, theo không nhúng tay vào chuyện môn phái, chỉ là yên lặng làm tốt hiền nội trợ nhân vật, đem một đám đệ tử cùng một nhà ba người chiếu cố thỏa thỏa thiết thiết. Mà Nhạc Bất Quần đối nàng cũng từ trước đến nay khách khí tôn trọng, chưa bao giờ có nửa phần trọng lời nói. Mà giờ khắc này, hắn lại không chút lưu tình cho mình một bàn tay. Linh Trung Tắc đau đớn trên mặt xa kém xa đau đớn trong lòng, nước mắt không tự chủ chảy xuống, xẹt qua gương mặt giọt rơi trên mặt đất. Nhạc Bất Quần nói: "Đừng tưởng rằng ngươi trước mấy ngày đi tìm Linh Viễn đã làm những gì ta không biết rõ." Linh Trung Tắc nói: "Ta không có." Nhạc Bất Quần cười lạnh nói: "Hắn nói muốn truyền thụ cho ngươi kiếm pháp, muốn cho ngươi chú nhan đan, để ngươi trở thành hắn tình phụ, đúng không? Hắn còn muốn giành ta Tịch Tà kiếm phổ, có phải hay không?" Từ khi hắn mắt mù về sau, thính lực chẳng biết tại sao biến bén nhạy dị thường. Ngày đó nghe được sư muội rời đi thanh âm, liền đem nội lực chút vào trong tai, đem Linh Viễn cùng Linh Trung Tắc đối thoại nghe được rõ rõ ràng ràng. Linh Trung Tắc thất kinh lắc đầu nói: "Không, không, ta không có bằng lòng hắn, ta chỉ là giải thích của nàng bên trong để lộ ra một tia bất lực, nỗi khổ trong lòng buồn bực không người có thể hiểu." Ngay lúc đó nàng xác thực từng có một nháy mắt lung lay, nhưng này không phải là vì chính mình, mà là vì bảo hộ sư ca cùng Hoa Sơn phái. Nhưng mà trong chớp nhoáng này do dự lại bị Nhạc Bất Quần hiểu lầm là phản bội cùng tham lam. Nhưng khi trở về phòng ngủ, trời tối người yên lúc, bên hai truyền đến sư ca nói mê, nghe thấy kia đã từng gặp chuyện không sợ hãi sư ca đáng thương ai lời nói, nàng lòng như dao cắt đồng thời cũng hạ quyết tâm. Bất luận tương lai đường xá cỡ nào hiểm ác, Linh Trung Tắc đều quyết định cùng sư ca cộng đồng đối mặt khó lường vận mệnh. Nhưng mà, chuyện sao sẽ diễn biến thành bây giờ bộ dáng? Nhạc Bất Quần không để ý tới ngu ngơ sư muội, giận dữ rời đi, bộ pháp lảo đảo, bất quá đi ra tầm 10 bước, liền vô ý bước vào một cái hố ga. Trong lòng xúc động phẫn nộ cùng thân thể mất cân bằng đan vào một chỗ, lại khiến cho hắn trùng điệp quẳng ngã xuống đất. Hắn nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích, mang theo một tia máu tươi nước mắt theo khoe mắt trượt xuống, giọt trên mặt đất. Vị này ngày xưa danh chấn giang hồ quân tử kiếm, bây giờ lại rơi phách đến tận đây. Hắn nắm chặt song quyền, trong miệng phát ra như là dã thú rên rỉ. Linh Trung Tắc thấy thế, vội vàng tiến lên đỡ dậy hắn, cố nén nước mắt, thấp giọng nói: "Sư ca, ta thể, bất luận sinh tử ly hợp, ta đều sẽ một mực làm bạn tại bên cạnh ngươi. Chúng ta bây giờ liền đi, chúng ta đi tìm Tả Lãnh Thiền, tìm hắn liều mạng." Lan Nhạc Bất Quần lại đột nhiên một trường đánh ra, chính giữa Ninh Trung Tắc ngực. Nàng như là diều bị đứt dây đồng dạng, bị đánh bay ra một trượng xa, ngã xuống đất phun ra mấy ngụm máu tươi. Nhạc Bất Quần lảo đảo đi thẳng về phía trước, không biết ngã bao nhiêu lần, cuối cùng một cước đặt không, lăn xuống tới một cái thâm thúy trong sân gốc, mình đầy thương tích, nằm dạp trên mặt đất khó khăn thở dốc. Đúng lúc này, một thanh âm tại Nhạc Bất Quần bên cạnh vang lên: "Nhạc trưởng môn, ngươi muốn giết Tả Lãnh Thiền có phải hay không? Ta có thể giúp ngươi." Chương 188, Ninh Trung Tắc lựa chọn chương 188, Ninh Trung Tắc lựa chọn thanh âm này đến từ Điền Bá Quang. Hắn một mực tại bên cạnh đem Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc đối thoại nghe được rõ rõ ràng ràng, thấy Ninh Trung Tắc bị đánh thành trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi, cũng trông thấy Nhạc Bất Quần tự mình rời đi. Thế là bám theo một đoạn tới, đứng ở cùng đồ mặt lộ Nhạc Bất Quần trước mặt. Nhạc Bất Quần nghe tiếng ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói: "Ngươi là Điền Bá Quang?" Điền Bá Quang nói: "Chính là tiểu tăng." Nhạc Bất Quần sắc mặt trong nháy mắt biến càng thêm âm trầm, điềm nhiên nói: "Ngươi cùng ta kia nghiệt đồ sư huynh gọi đệ, ta không có đi tìm ngươi tính sổ sách, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta? Chẳng lẽ liền không sợ ta một kiếm giết ngươi sao?" Điền Bá Quang lại cười cười, chắp tay trước ngực nói: "Nhạc tiên sinh nói đùa. Tiểu tăng sớm đã quy y Phật môn, cải tà quy chính. Bây giờ là bất khả bất giới hòa thượng, không còn là cái kia vạn lý độc hành hái hoa đạo tặc." Dừng một chút, thành khẩn nói rằng, lại nói: "Nhạc tiên sinh muốn giết một cái Điền Bá Quang tất nhiên dễ dàng, nhưng ngàn dặm xa xôi đi Tùng Sơn đối phó Tạ Lãnh Điển, lại là khó càng thêm khó. Nhạc Bất Quần im lặng không nói. Điền Bá Quang tiếp tục nói, ta có thể mang ngài đi Tùng Sơn, cũng ở bên hiệp trợ ngài đối phó Tạ Minh Chủ. Ta Điền Mỗ mặc dù từng làm nhiều việc ác, nhưng từ trước đến nay nói là làm. Ngài có thể tin tưởng danh dự của ta. Nhạc Bất Quần trầm mặc một lát, dường như tại cân nhắc lợi hại. Rốt cục, hắn mở miệng hỏi, ngươi muốn cái gì? Điền Bá Quang trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, hồi đáp, ta nghe nói Nhạc tiên sinh học xong Tịch Tà kiếm pháp, Điền Mỗ đối với cái này cũng có phần có hứng thú. Không biết tiên sinh có thể hay không mượn tới nhìn qua. Ta cam đoan chỉ là nhìn xem liền trả lại. Nhạc Bất Quần nói, ta kêu bản chép tay đã di thất. Bất quá, nếu ngươi có thể giúp ta đối phó Tạ Lãnh Thiện, ta cũng có thể chép lại một phần cho ngươi. Điền Bá Quang nghe vậy lại hỉ, cười nói, như thế rất tốt. Vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định. Linh Trung tắc ngã xuống đất, nhìn qua bầu trời xanh thăm thẳm, tâm như cho tàn. Hồi tưởng lại trong cuộc đời này từng ly từng tí, có khoái hoạt cũng có bi thương, có chút trước mắt rõ ràng có chút lại mơ hồ không rõ, nhưng bây giờ đều đã không trọng yếu nữa, đây hết thảy tất cả cho tới hôm nay mà thôi. Nàng dãy rủa lấy ngồi dậy, thở dốc mấy hơi thở, lấy ra một cây chùy thủ chăm chú nắm trong tay, buồn bã cười một tiếng, nước mắt lướt qua gương mặt, thấp giọng nói, "Sư ca, ta thật không có lỗi với ngươi, bất quá, ngươi tin hay không cũng không sao cả." Nói đột nhiên đem dao găm đâm về trái tim của mình. Nhưng mà đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng thê lương tiếng xé gió, một cái đồng tiền chớp mắt đã tới đâm vào dao găm bên trên. Dao găm bị đụng nghiêng hai thốn, mặc dù không có đâm trúng trái tim nhưng như cũng đâm vào bộ ngực của nàng. Linh Trung tắc nghiêng đầu nhìn về phía phương xa, chỉ thấy một bóng người nhanh chóng tiếp cận, kia là Ninh Viễn. Nàng cố gắng gạt ra vẻ mỉm cười, sau đó ánh mắt dần dần mơ hồ, cuối cùng lâm vào bóng tối vô tận bên trong. Bóng đêm càng thâm, Linh Trung tắc tại u ám bên trong chậm rãi mở hai mắt ra. Thân thể đau xót dường như bị một cô ấm áp lực lượng bứt lên, chỉ lưu lại một kia yếu ớt cảm giác mệt mỏi. Ngọn đèn quang mang trong phòng nhảy vọt, chiếu rọi ra một vị thanh tú được người tiểu cô nương thân ảnh. Tiểu cô nương ngồi bàn trà bên cạnh, khuỷu tay chống đỡ mặt bàn, bàn tay nhẹ nâng quai hàm, đang buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem xó xỉnh bên trong tơ nhện mạng, nơi đó một cái nhỏ nga đang liều mạng dãy rủa lấy. Tiểu cô nương thở dài, thanh âm thanh thúy bên trong mang theo một chút bất đắc dĩ, "Tiểu Chiêu a tiểu Chiêu, ngươi không phải liền là một con kia nhỏ nga sao? Bây giờ đã rơi vào cái lưới này bên trong, lại dãy rủa cũng là phí công, không bằng liền ngoan ngoãn cam chịu số phận đi." Linh Trung tắt theo tầm mắt của nàng nhìn về phía tơ nhện mạng, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu của mình. Nàng muốn, Linh Trung Tắc, ngươi có phải hay không cũng là một con kia nhỏ nga? Ngươi đã rơi vào vận mệnh trong lưới, càng dãy rủa, càng là hãm sâu trong đó, càng là chỉ muốn thoát khỏi, càng là bị kia vô hình sợi tơ chăm chú trói buộc. Tiểu cô nương phát giác được Linh Trung Tắc tỉnh lại, đứng dậy đi đến bên người nàng, nói rằng, phu nhân, ngươi tỉnh rồi. Linh Trung Tắc khẽ gật đầu, ngồi dậy. Ngoại trừ một chút cảm giác suy yếu, nàng kinh ngạc phát hiện thân thể đã không còn đáng ngại, nghi hoặc mà hỏi thăm, ngươi là ai? Tiểu cô nương hồi đáp, ta gọi Tiểu Chiêu, là công tử thị nữ. Phu nhân, ngươi đừng lộn xộn, ta cái này đi gọi công tử tới. Nói, nàng quay người nhẹ nhàng chạy ra gian phòng. Linh Trung Tắc thần trí dần dần thanh tỉnh, mơ hồ nhớ ký tại mất đi ý thức trước từng thấy qua Linh Viễn trong tay tựa như là ôm một nữ hài. Đang lúc nàng suy nghĩ lung tung lúc, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Linh Viễn mang theo vẻ mặt ân cần đi đến. Linh Viễn ngồi bên giường bên trên, ngón tay nhẹ nhàng khoác lên Linh Trung Tắc mạch đập bên trên vì nàng bắt mạch. Một lát sau, khẽ cười nói, xem ra không có gì đáng ngại. Lại nghỉ ngơi một đêm, ta Linh nữ hiệp ngày mai liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Linh Trung Tắc khẽ khẽ thở dài nói rằng, ngươi làm sao khổ tới cứu ta? Linh Viễn nắm chặt tay của nàng, ánh mắt ôn hòa, ta cứu được ngươi một mạng. Hiện tại ngươi cái mạng này có thể là của ta. Không có ta cho phép không cho phép lại tự sát. Linh Trung Tắc trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, thấp giọng nói rằng, hắn đánh ta một trường, ta cũng đâm chính mình một đao, bây giờ ta không nợ hắn cái gì. Linh Viễn khẽ vuốt mái tóc của nàng, nói rằng, ngươi xưa nay liền không nợ hắn cái gì, quá khứ nên để cho nó đi qua đi. Ta trị liệu cho ngươi thương thế sau đi tìm một chút, phát hiện ngươi sư ca bị Điền Bá Quang cứu đi. Có Điền Bá Quang trông nom, hắn sẽ không có cái gì trở ngại. Linh Trung Tắc khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia thoải mái, kia cũng rất tốt, cho phép hắn đi thôi. Linh Viễn nhìn xem nàng chăm chú hỏi, vậy ngươi sau này có tính toán gì? Linh Trung Tắc ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, trong mắt lóe ra kiên định quan mang, ta muốn làm Vinh Dự Hoa Sơn phái, để nó trở thành uy chấn thiên hạ đại giáo phái một trong. Trước ngươi đã nói còn giữ lời sao? Linh Viễn mỉm cười nói, tự nhiên là giữ lời. Linh Trung Tắc nói, kia tốt, như ngươi mong muốn. Linh Viễn nhìn chăm chú Linh Trung Tắc, thấy được nàng kia tú lệ gương mặt bên trên hiện ra một tia yếu đuối cùng tiểu thụy, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi thương tiếc, ta sẽ giúp ngươi, Hoa Sơn phái nhất định sẽ trở thành thế gian này cường đại nhất giáo phái một trong. Quay đầu đối Tiểu Chiêu dặn dò nói, Tiểu Chiêu, phu nhân chắc hẳn có chút đói bụng, ngươi đi chuẩn bị một chút đồ ăn a. Tiểu Chiêu ứng thanh bằng lòng, lập tức quay người rời đi phòng ngủ, rón rén đóng lại cửa phòng. Trong phòng lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại hai người rất nhỏ tiếng hít thở. Linh Viễn tiếp tục nói, Tạ Lãnh Thiện phát ra sát nhập ngũ nhạc kiếm phái ước hẹn cũng kém không nhiều đến thời gian, chúng ta ngày mai liền xuất phát đi Tùng Sơn. Đến lúc đó, từ ngươi tới khiêu chiến Tạ Lãnh Thiện, đoạt lấy ngũ nhạc kiếm phái minh chủ vị trí. Đây là lớn mạnh Hoa Sơn kế hoạch bước đầu tiên, chúng ta tình thế bắt buộc. Linh Trung Tắc nhẹ nhàng vùng vẫy một hồi, lại phát hiện chính mình không cách nào tránh thoát ngực của hắn, đành phải cho phép hắn ôm. Cao mày nói, Tạ Lãnh Thiện võ công cao cường, ngay cả sư ca ta cũng không phải là đối thủ của hắn, ta lại làm sao có thể hơn được hắn? Linh Viễn thanh âm bên trong tràn đầy tự tin, ngươi quên ta nói qua muốn dạy võ công cho ngươi sao? Ta cam đoan, đến lúc đó ngươi sẽ đem Tạ Lãnh Thiện đánh cho hoa rơi nước chảy, nhường hắn kiến thức đến Hoa Sơn kiếm pháp lợi hại. Linh Trung Tắc thanh âm bên trong mang theo một chút bất đắc dĩ, nói rằng, giáo võ công nào có dễ dàng như vậy chuyện, thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm. Linh Viễn lại nở nụ cười, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Hiện tại, trước tiên đem chú nhan đan cùng vô cấu linh đan ăn vào. Tại Tiểu Chiêu chuẩn bị kỹ càng đồ ăn trước đó, ngươi còn có thể đi khê bên cạnh tắm rửa, thư giãn một tí thể xác tinh thần. Chương 189, Tiểu Chiêu trong đêm đường chạy. Chương 189, Tiểu Chiêu trong đêm đường chạy. Linh Trung Tắc tại bên khe suối tắm rửa về sau, đổi lại nhạc linh san quần trang, kia thức tha dáng người tại ánh đèn hạ lưu chuyển, thành thục phong tình bên trong lại lộ ra thanh xuân sinh mệnh khí tức, không nói ra được động nhân. Lúc trước đang chuẩn bị bữa tối lúc, Tiểu Chiêu trong mắt Linh Trung Tắc còn là một vị phong vận vẫn còn hơn 30 tuổi nữ tử, mà giờ khắc này, lại trẻ 10 tuổi, dung nhan giống như 27-28 tuổi bộ dáng, dáng người càng là có lồi có lõm, nhiều một phần thì phì, thiếu một phần thì gầy. Đến mức nguyên bản quần áo ở trên người nàng đều lộ ra không quá vừa người. Làm Linh Viễn xuất ra nhạc linh san quần áo lúc, Linh Trung Tắc đầu tiên là kinh ngạc, dường như mong muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là hóa thành thở dài một tiếng, yên lặng tiếp nhận váy thay đổi. Nàng loại thái độ này nhường Linh Viễn trong lòng mừng thầm, thầm khen, Linh nữ hiệp quả nhiên có dứt khoát, hoặc là thà chết chứ không chịu khuất phục hoặc là quả cảm không bị cản trở, không giống Hoàng Dung Hoàng bán chủ, đến bây giờ còn đối với hắn ngàn phòng bạc phòng. Ngươi có thể theo ta uống chút rượu sao? Linh Trung Tắc bỗng nhiên mở miệng, chủ động đưa ra yêu cầu. Linh Viễn hơi sững sờ, lập tức cười nói, phu nhân cũng thích uống rượu sao? Linh Trung Tắc trừng mắt liếc hắn một cái, cáo giận nói, ngươi uống hay không? Nàng đương nhiên sẽ không thừa nhận, chính mình là bởi vì sợ chuyện sắp xảy ra kế tiếp, cho nên muốn mượn rượu trốn tránh. Linh Viễn cười ha ha, móc ra một vò rượu đặt lên bàn, đây là Cao Dương Điếm Thanh Phong Cửu, phu nhân muốn uống, ta liền bồi ngươi cùng uống, đêm nay chúng ta không say không nghỉ. Tiểu Chiêu khéo léo tiến lên là hai người rót rượu, sau đó lui về một bên, dường như đã hoàn toàn tiếp nhận nha hoàn nhân vật này, giữa cử chỉ để lộ ra một cỗ chi kỷ cùng lanh lợi. Linh Viễn nhìn xem vừa thích, nói, Tiểu Chiêu a, ngươi có muốn hay không cũng tới uống một chén. Tiểu Chiêu nghe vậy, liền vội vàng lắc đầu khoát tay, công tử, Tiểu Chiêu còn nhỏ, không biết uống rượu. Linh Viễn thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, nghĩ thầm chờ qua một thời gian ngắn nhất định phải thật tốt điều giáo một phen, không biết uống rượu nha hoàn cũng không phải tốt nha hoàn. Chỉ là, đem Tiểu Chiêu làm hư, Tử Sam Long Vương có thể hay không tìm chính mình liều mạng. Nghĩ đến đây, khoe miệng không khỏi câu lên mỉm cười. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, vị kia đại mỹ nhân bám theo một đoạn, tự cho là ẩn giấu rất khá, trên thực tế sớm đã bị hắn phát hiện. Thiên Nhãn Thông hướng tới liếc nhìn, quả nhiên trông thấy tại cách đó không xa rừng rậm, Tử Sam Long Vương đang núp ở trong bụi hoa, quỷ quỷ tuy tuy hướng bên này nhìn trộm. Linh Viễn giả bộ như cái gì cũng không biết dáng vẻ, giơ ly rượu lên đối Linh Trung Tắc nói, đến, phu nhân, chúng ta trước cạn một chén. Một chén này chúc ngươi thanh xuân thường tại, người còn yêu kiều hơn hoa. Linh Trung Tắc hào sảng uống một hơi cạn sạch, bộ phận rượu theo khoe miệng của nàng chảy xuống, dọc theo trắng non cái cổ nhỏ xuống tiến trước ngực áo trong khe, làm ướt một mảnh nhỏ quần áo. Tại ánh đèn chiếu rọi, khuôn mặt của nàng nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, tăng thêm mấy phần quyến rũ cùng phong tình. Linh Viễn khen, phu nhân tiểu lượng giỏi, tốt lòng dạ. Tiểu Chiêu lanh lợi lần nữa là hai người rót đầy chén rượu. Linh Trung Tắc bưng chén rượu lên, nói rằng, một chén này, ta kính ngươi. Cảm tạ công tử truyền thụ dịch cân kinh cùng độc cô cửu kiếm thâm hậu ân đức, tiểu nữ tử khắc trong tâm khảm, vĩnh chí không quên. Linh Viễn mỉm cười, khoát tay nói, giữa chúng ta cần gì điểm lẫn nhau. Phu nhân nói khách khí như vậy lời nói, ta có thể phải tức giận. Một chén này ngươi đến uống hết, coi như là cho ta bồi tội. Linh Trung Tắc liếc mắt nhìn hắn, trong mắt lóe lên mỉm cười, vươn lên Tiểu Chiêu mới châm rượu, lần nữa uống một hơi cạn sạch. Hai người nâng ly cạn chén, chén choáng dần dần dậy. Bất quá gần nửa canh giờ, một vò rượu lớn đã thấy đáy. Linh Trung Tắc men say mông lung, nhẹ nhàng ở rượu, thân thể khẽ nghiêng, mềm mại tựa ở Linh Viễn trên vai, hàm hồ nói nhỏ, ta có chút say, ta muốn nghỉ ngơi. Linh Viễn trên mặt lại ra vẻ lo lắng, phu nhân, ngươi nhanh như vậy liền say a, đừng lo lắng, ta lát nữa cho ngươi ăn chút canh giải rượu. Tiểu Chiêu nhanh nhẹn thu thập tốt bát đũa, lui ra phòng ngoài. Nàng đi vào sát vách một gian đơn sơ nhà tranh, đúng lúc này, một bóng người như quỷ mị giống như theo trong cửa sổ lặng yên không một tiếng động nhảy vào trong phòng. Tiểu Chiêu lập tức cảnh giác lên, đang muốn la lên lúc, miệng nhỏ lại bị một cái mềm mại tay một che. Chỉ nghe sau lưng một cái thanh âm quen thuộc ở bên tai nói nhỏ, "Tiểu Chiêu, là ta." Tiểu Chiêu trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, chờ cái tay kia buông ra sau, nhỏ giọng nói, "Nương, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Thì ra Tử Sam Long Vương một mực tiềm phục tại trong bụi hoa bí mật quan sát, thấy Linh Viễn đem Linh Trung Tắc quá chén sau vào phòng nốt cửa sổ. Đợi sau khi, lặng lẽ vây quanh nhà tranh ngoài cửa sổ xuyên thấu qua khe hở vụng trộm hướng bên trong nhìn hắn đang bận là Linh Trung Tắc giải rượu. Trong lòng biết đó là cái chạy trốn thời cơ tốt, thế là quyết định thừa cơ mang theo Tiểu Chiêu đi đường. Nàng nhẹ giọng đối Tiểu Chiêu nói rằng, "Tiểu Tắc kia hiện tại đang bận chiếu cô nữ nhân kia, chúng ta tranh thủ thời gian chạy." Tiểu Chiêu một chút do dự, lo âu nói rằng, "Nương, Linh công tử khinh công vô cùng lợi hại, chúng ta chỉ sợ không chạy nổi hắn." Tử Sam Long Vương nghe vậy vẻ mặt không vui, "Về sau không được kêu hắn công tử, hắn chính là vô sỉ tiểu tặc, sắp thôi. Chúng ta chạy lên núi, tùy tiện tìm sơn động tránh 10 ngày nửa tháng, hắn tìm không thấy chúng ta cũng liền từ bỏ, đến lúc đó lại về Linh Xà đảo đi, thử, đánh không lại còn không trốn thoát à?" Tiểu Chiêu nhẹ gật đầu, khéo léo đáp, "Là, chúng ta cái này chạy trốn, nhường thà nhỏ, nhường hắn cũng tìm không được nữa chúng ta." Nói xong nàng nhịn không được khẽ cười một tiếng, dường như đã thấy Linh Viễn tức hồn hển dáng vẻ. Hai thân ảnh thừa dịp cái này nồng đậm bóng đêm, lặng yên chạy vào rừng cây chỗ sâu, sau đó vận khởi khinh công, cấp tốc bỏ trốn mất dạng. Hai mẹ con này tự cho là hành động bí ẩn, thanh âm nói chuyện cứ thấp, lại sao giấu giếm được Linh Viễn hai mắt. Hắn cũng không nóng nảy đuổi theo, tiếp tục là Ninh Trung Tắc giải rượu. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, qua một hồi lâu, Ninh Viễn nhường Ninh Trung Tắc nằm xong, nói: "Ngươi thật tốt ngủ một giấc, tiểu Chiêu nha đầu kia chạy, ta đi đem nàng đuổi trở về." Ninh Trung Tắc nói: "Ta còn kỳ quái đâu, ngươi cái này tiểu thị nữ sẽ không phải là mạnh giành được a?" Ninh Viễn lý trực khí tráng phản bác: "Này làm sao có thể để được đâu? Nàng là chiến lợi phẩm của ta, ta thắng được. Lại nói, ta cũng chỉ là mượn dùng nàng một năm mà thôi, một năm sau tự nhiên sẽ trả lại." Tiếp lấy thầm nói: "Hơn nữa, ta cũng không phải không cho lợi tức, cũng là không chừng còn có thể cho nàng đáp tiểu nhân."